Chương 136, huyết tẩy Dương Châu 2, chương 136, huyết tẩy Dương Châu 2, Lý Nhai đột nhiên vô bản đứng dậy, cái gì? Liên tiếp mấy cái trọng thần gặp chuyện tin tức, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Những này đều là triều đình quan cổ chi thần, quyền cao chức trọng. Thánh giáo cũng dám đồng thời xuống tay với bọn họ. Lâm Vi bước nhanh đi vào đại đường, "Lý đại nhân, ta trở về." "Ngươi tới được vừa vặn." Lý Nhai vội la lên, "Thánh giáo tại đối triều đình quan lớn ra tay. Thị lang bộ hộ, kinh triệu phủ doãn, quốc cứu, có ít nhất 10 cái tam phẩm trở lên quan viên gặp chuyện." Lâm Vi trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch thánh giáo ý đồ, địa hổ Lý Sơn. Bọn hắn trước gây ra hỗn loạn, đem chúng ta nhân thủ đều dẫn xuất đi cứu hỏa. Sau đó thừa cơ ám sát triều đình trọng thần. Không chỉ như vậy, Lý Nhai sắc mặt nghiêm túc, "Ta vừa lấy được mật báo, đêm nay hoàng cung cũng không yên ổn." Lâm Vi con ngươi co rụt lại, nếu như hoàng đế xảy ra chuyện, kia đại hạ liền phải biến thiên. Thánh giáo dạ tâm vậy mà như thế chí lớn, mong muốn một lần hành động phá vỡ triều đình. Hiện tại khẩn yếu nhất là cứu người. Lý Nhai quyết định thật nhanh, "Lâm Huy, ngươi kinh công tốt nhất, lập tức đi kinh triệu phủ cứu Hứa Đại Hải. Những người khác chia ra hành động, có thể cứu một cái là một cái." "Là." Lâm Huy lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Hứa Đại Hải là có tiếng thanh quan, làm quan thanh liêm, yêu dân như con. Dạng này quan tốt nếu như chết tại thánh giáo trong tay, đó mới là Dương Châu bách tính tổn thất. Lâm Huy thi triển xích thốn thiên ngai, hóa thành một đạo tàn ảnh ở trong màn đêm xuyên thẳng qua. Hắn nhất định phải nhanh, nhanh hơn chút nữa. Mỗi chỉ hoãn một hơi, liền có thể có một cái mạng biến mất. Ven đường hắn lại thuận tay giải quyết 7-8 cái hành hung tên điên, đối với cái này hắn đã chết lặng. Tại cái này hỗn loạn ban đêm, giết người cùng bị giết đều biến qua quýt bình bình. Đại nhân thần công cái thế, có nhận ra hắn cầm ý liễu vệ cao giọng reo hò. Lâm Huy lại không chút nào dừng lại, tiếp tục đi đường. Trong lòng hắn, những tên điên này bất quá là thánh giáo phá hôi, giết cũng liền giết, không có gì ghê gớm. Chân chính địch nhân còn tại chỗ tối, chờ lấy cho triều đình một kích chí mạng. Rất nhanh, kinh triệu phủ đã thấy ở xa xa. Nhưng Lâm Huy tâm lại chìm xuống dưới, bởi vì hắn nhìn thấy trên tòa phủ đệ không khói đặc cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời. Tới chậm sao? Kinh triệu phủ đã thành một cái biển lửa. Lâm Huy vừa tới ngoài cửa phủ, liền thấy 10 cái người áo đen ngay tại hướng bên trong sông. Cổng hộ vệ sớm đã ngã trong vũng máu, không ai sống sót. Thế lửa mượn gió đêm bùng nổ, cả tòa phủ đệ đều bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong. Hứa đại nhân sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Huy trong lòng thầm than, nhưng vẫn là quyết định vào xem. Thân hình hắn lóe lên, đã vượt qua tường vây tiến vào trong phủ. Vừa ngồi xuống đất, ba đạo hàn quang liền hướng hắn đánh tới. Ba hắc y nhân theo chỗ tối giết ra, đao pháp tàn nhẫn, phối hợp an ý Lâm Huy nhìn cũng không nhìn, trở tay một trường. Sư hống công sóng âm trong nháy mắt bộc phát, ba hắc y nhân còn không có kịp phản ứng liền bị chấn thành huyết vụ. Trong phủ khắp nơi đều là thi thể, có hộ vệ, cũng có gia đình. Máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Huy một đường xâm nhập, ven đường lại giết 7-8 cái người áo đen. Những người này đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, trên giang hồ cũng coi như hảo thủ, nhưng ở trước mặt hắn lại như thổ kê chó kiểng. Rốt cục, tại hậu viện bên ngoài thư phòng, Lâm Huy nghe được tiếng đánh nhau. Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy Hứa Đại Hải đang bị hai cái tông sư vây công. Vị này tuổi trên 50 thanh quan mặc dù chỉ có hậu thiên cảnh giới võ công, lại cầm một thanh trường kiếm tử chiến không lùi. Trên người hắn đã có mấy vết đao chém, máu tươi nhuộm đỏ quan bảo. "Cầu tặc, lão phu cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được." Hứa Đại Hải giống giận, huy kiếm đón đỡ. Hai cái tông sư cười gằn, "Hứa đại nhân, cần gì chứ? Ngược lại đều là chết, không bằng được chết một cách thống khoái điểm." "Nam mơ." Hứa Đại Hải cắn răng gượng chống. Ngay tại một cái tông sư nâng đao muốn cho Hứa Đại Hải một kích cuối cùng lúc, một đạo kiếm quang đống nhiên hiện lên. Phúc! Kia tông sư đầu người bay lên cao cao, máu tươi như suối nước giống như dâng trào. Một cái khác tông sư kinh hãi, vừa muốn quay người, lại phát hiện cổ mắt lạnh. Hắn cúi đầu xem xét, một thanh tản ra hàn khí trường đao chẳng biết lúc nào gác ở trên cổ của hắn. Nguyệt hạ xương hàn. Tông sư nhận ra thanh thần binh này, âm thanh run rẩy, người là Lâm Huy. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Lâm Huy cổ tay chuyển một cái, ánh đao lướt qua, viên thứ hai đầu người rơi xuống đất. Theo hắn tiến vào thư phòng tới chém giết hai tên tông sư, tổng cộng bất quá thời gian 3 cái hô hấp. Loại này thực lực khủng bố, nhường Hứa Đại Hải đều nhìn ngây người. "Hứa đại nhân, ngươi không sao chứ?" Lâm Huy thu đao vào vỏ, đỡ dậy lão đạo muốn ngã Hứa Đại Hải. "Đa tạ Lâm đại nhân ân cứu mạng." Hứa Đại Hải cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải Lâm Huy kịp thời đổi tới, hắn đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Huy lấy ra một quả chữa thương đan dược, "Hứa đại nhân trước ăn vào cái này, có thể tạm thời cầm máu." Hứa Đại Hải tiếp nhận đan dược căn bảo, sắc mặt hơi hơi chuyển tốt chút, "Lâm đại nhân, những này thích khách là ai?" "Thánh giáo." Lâm Huy lời ít mà ý nhiều. Hứa Đại Hải sắc mặt đại biến, "Thánh giáo? Bọn hắn làm sao dám? Mục tiêu của bọn hắn là gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ ám sát triều đình trọng thần." Lâm Huy nhanh chóng giải thích, "Hứa đại nhân, ngày trước tìm địa phương an toàn trốn đi, ta còn muốn đi cứu những người khác." "Không." Hứa Đại Hải dãy rủa lấy đứng người lên, ánh mắt kiên định, "Lão phu mặc dù võ công thấp, nhưng thân làm mệnh quan triều đình, há có thể vào lúc này trốn đi? Dân chúng trong thành ngay tại chịu khổ, lão phu muốn đi ổn định lòng người." Lâm Huy nhìn xem cái này máu me khắp người lại như cũ thẳng tắp sống lưng lão nhân, trong lòng dâng lên một tia kính ý, đây mới thật sự là quan tốt, dù là tính mạng mình khó giữ được, cũng phải vì bách tính muốn. "Hứa đại nhân cao thượng." Lâm Huy gật đầu, "Vậy ngài cẩn thận một chút." Rời đi kinh triệu phủ, Lâm Huy tiếp tục ở trong thành xuyên thẳng qua. Ven đường hắn thấy được càng nhiều loạn tượng, không chỉ có thánh giáo sát thủ lành nghề hung, còn có không ít du côn lưu manh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn xông vào cửa hàng cướp đoạt tài vật, nhìn thấy lạc đàn nữ tử liền lên trước đùa giỡn, hoàn toàn là một bộ tận thế cuồng hoan tư thế. Lâm Huy cho mày, thánh giáo chế tạo hỗn loạn đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, nếu như không nhanh chóng khống chế, toàn bộ Dương Châu thành đều sẽ mất khống chế. Nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn, lấy sát ngăn sát. Nghĩ tới đây, Lâm Huy thả người nhảy lên một tòa cao lâu, vận đủ nội lực, tiếng như hùng trùng, cẩm y hiệp vệ nghe lệnh. Bản quan chính là Bắc Chấn phủ ti bộ thiên hộ, thập tam thái bảo Lâm Huy. Tối nay Dương Châu thành bị thánh giáo tập kích, là giữ gìn trị an, đặc biệt hạ thiết huyết tam sát lệnh. Thanh âm của hắn tại chân khí gia trì hạ, truyền khắp hơn phân nửa Dương Châu thành. Ngay tại các nơi phân chiến cẩm y hiệp vệ đều ngừng tay, nghiêng tai lắng nghe. Thứ nhất, phàm sát thương bách tính người, giết không tha. Thứ hai, phàm thừa cơ làm loạn người, giết không tha. Thứ ba, phàm hành tích khả nghi người, giết không tha. Này khiến lập tức có hiệu lực, kẻ trái lệnh lấy thông đồng với địch luận xử. Vừa dứt lời, toàn bộ Dương Châu thành đều sôi trào. Cẩm y liễu vệ nhóm nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chấp hành. Những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Du Côn Lưu Manh còn không có kịp phản ứng, liền bị cẩm y liễu vệ một đao ném lăn. Lục Phiến môn bọn bộ khoái mặc dù không về cẩm y liễu vệ quản, nhưng nghe đến cái này thiết huyết tam sát lệnh, cũng đều ngầm hiểu. Tại loại này thời kỳ phi thường, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu bắt trước, nhìn thấy làm loạn người giết chết bất luật tội. Trong lúc nhất thời, Dương Châu thành bên trong đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Nhưng vị dị chính là, hỗn loạn ngược lại đang nhanh chóng giảm bớt. Những cái kia muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người nhìn thấy đồng bọn bị giết, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nào còn dám tiếp tục làm loạn. Thiết huyết tam sát lệnh hiệu quả nhanh chóng. Lấy sát ngăn sát, mặc dù tàn khốc, lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Chu Tước đại nhai bên trên, thương thế khôi phục hơn phân nửa Công Tôn Ngạo cũng nghe tới Lâm Huy thanh âm. Trong lòng của hắn rung động, vị này Lâm đại nhân không chỉ có võ công cao cường, càng có lôi đình thủ đoạn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, dám hạ đạt như thế tàn khốc mệnh lệnh, cần bao lớn dứt khoát cùng đảm đương. Không hổ là địa bảng thứ tư cao thủ. Công Tôn Ngạo nói một mình, trong tay ngân thương lắp một cái, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nơi góc đường có cái người áo đen lén lén lút lút. Trong tay người kia cầm một cái bình sứ, dường như muốn đi giếng nước bên trong đầu độc. Dừng lại. Công Tôn Ngạo hét lớn một tiếng, ngân thương như rồng, đâm thẳng đã qua. Người áo đen quay đầu, lộ ra một trương vặn vẹo mặt. Hắn cười hắc hắc, đem bình sứ cao cao căng lên, không còn kịp rồi. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 137, Lâm Huy đầu người chính là của ngươi. Một, chương 137, Lâm Huy đầu người chính là của ngươi. Một, người áo đen chậm rãi xoay người lại, mũ trùm hạ lộ ra một trường quen thuộc mà xa lạ mặt. Công Tôn Ngạo trong tay ngân thương run lên bần bật, kém chút rời khỏi tay. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, âm thanh run rẩy lấy theo trong cổ họng gạt ra, trong biển. Là ngươi sao? Gương mặt kia đúng là hắn tìm nhiều ngày bằng hữu Lưu Hải Trung, chỉ là giờ phút này Lưu Hải Trung hai mắt xích hồng, trên mặt hiện đầy quỷ dị màu đen đường vân, cả người tản ra một cỗ nồng đậm tử khí. Hắn máy móc ngửa đầu, nhìn về phía Công Tôn Ngạo ánh mắt không tình cảm chút nào, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Bình sứ đã bị cao cao căng lên, mắt thấy là phải rơi vào giếng nước. Công Tôn Ngạo vô ý thức muốn ngăn cản, Lưu Hải Trung lại đột nhiên động, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, một trường hướng Công Tôn Ngạo ngược đánh tới. Trường phong sắc bén, mang theo mục nát hôi thối, một trường này nếu là đập thực, Công Tôn Ngạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn Ngạo bản năng mong muốn phản kích, nhưng ở thấy rõ đối phương là Lưu Hải Trung trong nháy mắt, hắn mạnh mẽ thu hồi bảy thành lực đạo. Ngân thương quét ngang, chỉ là đem Lưu Hải Trung bước lui, cũng không có đả thương hắn mảy may. Bình sứ bột một tiếng ngã tại bên cạnh giếng, nọc độc vãi đầy mặt đất, lại không có rơi vào trong giếng. Trong biển, ngươi thanh tỉnh một chút. Là ta à, ta là Công Tôn Ngạo. Công Tôn Ngạo lo lắng hô to, ý đồ tỉnh lại bằng hữu thần trí. Lưu Hải Trung lại như không nghe tới như thế, hai tay thành trảo, lần nữa nhào tới. Chiêu thức của hắn quỷ dị tàn nhẫn, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Công Tôn Ngạo một bên đón đỡ một bên lui lại, hắn không muốn thương tổn bằng hữu, chỉ có thể khắp nơi lưu tình. Lâm Huy đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà, thở lạnh nhạt lấy trận chiến đấu này. Hắn đã sớm phát hiện Lưu Hải Trung dị thường, loại kia bị cổ trùng khống chế khôi lỗi, hắn tại Bạch Liên giáo cứ điểm gặp quá nhiều. Những người này không có ý thức của mình, chỉ là thánh giáo trong tay công cụ sát nhân. Giao thủ 10 cái hiệp sau, Công Tôn Ngạo đã bị buộc tới góc tường. Bờ vai của hắn bị Lưu Hải Trung chảo thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Ngay tại Lưu Hải Trung chuẩn bị cho một kích chí mạng lúc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt xích hồng rút đi mấy phần, lộ ra một tia thanh minh. Công Tôn Ngạo. Lưu Hải Trung thanh âm khàn khàn giống là theo địa ngục bò ra tới ác quỷ, mỗi nói một chữ đều muốn hao phí to lớn khí lực. Trong biển, ngươi nhận ra ta. Công Tôn Ngạo đại hỉ, liền vội vàng tiến lên mong muốn đỡ lấy lão đạo muốn ngã bằng hữu. Lưu Hải Trung lại lui về sau một bước, thống khổ lắc đầu, đừng tới đây. Ta không khống chế được bao lâu. Hán Đức quan nói, đem mình bị thánh giáo bắt lấy sau tao ngộ nói ra. Thì ra thánh giáo dùng một loại gọi vệ hồn cổ độc trùng khống chế hắn, nhưng hắn biến thành không có thần trí giết người khôi lỗi. Mấy ngày nay hắn giết rất nhiều người vô tội, mỗi lần ngắn ngủi thanh tỉnh lúc, những người chết kia khuôn mặt cũng sẽ ở trong đầu hắn hiện hiện. Cầu ngươi, giết ta. Lưu Hải Trung quỳ rạp xuống đất, nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống, ta không muốn lại giết người. Cầu ngươi, cho ta một cái giải thoát. Công Tôn Ngạo tay đang run rẩy, ngân thương mũi thương nhắm ngay Lưu Hải Trung trái tim, làm thế nào cũng không đâm xuống đi. Đây là huynh đệ của hắn à, bọn hắn đã từng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, uống rượu với nhau khoác lác, cùng một chỗ lập xuống muốn danh dương thiên hạ lợi thể. Hiện tại muốn hắn tự tay giết chết huynh đệ của mình, cái này so giết hắn còn muốn thống khổ. Ta làm không được. Công Tôn Ngạo thanh âm nghẹn ngào, ngân thương rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lưu Hải Trung trong mắt thanh minh ngay tại nhanh chóng biến mất, hắn biết mình lại lập tức phải mất lý trí. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Lâm Huy chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất Lưu Hải Trung, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Người không hạ thủ được, vậy thì ta đến giết. Lâm Huy lạnh nhạt nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Linh tê nhất chỉ kình trong nháy mắt xuyên thấu Lưu Hải Trung mi tâm, chuẩn xác đánh nát khống chế hắn vệ hồn cổ. Lưu Hải Trung thân thể mềm mềm ngã xuống, trên mặt rốt cục lộ ra giải thoát nụ cười. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn nhìn về phía Công Tôn Ngạo, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói tạ ơn. Ngươi. Công Tôn Ngạo đột nhiên quay người, hai mắt xích hồng trừng mắt Lâm Huy, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Lâm Huy thu tay lại chỉ, ngữ khí như cũ bình tĩnh, hắn đã không cứu nổi. Phệ hồn cổ một khi gieo xuống, trừ phi túc chủ tử vong, nếu không vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Tiếp tục nhường hắn còn sống, chỉ có thể giết càng nhiều người. Thật là. Công Tôn Ngạo mong muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Trên tay hắn đã dính đầy người vô tội máu tươi. Lâm Huy tiếp tục nói, mỗi một chữ cũng giống như đao như thế đâm vào Công Tôn Ngạo trong lòng, tử vong với hắn mà nói, đã là giải thoát, cũng là chịu tội. Tâm tư ngươi mềm không hạ thủ được, nhưng cũng nên có người tới làm chuyện này. Công Tôn Ngạo ngơ ngác nhìn ngã trong vũng máu bằng hưu, Lâm Huy nói mỗi một chữ đều là đúng, có thể hắn chính là không thể nào tiếp thu được. Lý trí nói cho hắn biết Lâm Huy làm được không sai, nhưng tình cảm bên trên hắn hận không thể hiện tại liền cùng Lâm Huy liều mạng. Loại mâu thuẫn này cảm xúc nhường hắn thống khổ và phần, cuối cùng chỉ có thể vô lực quỳ rạp xuống Lưu Hải Trung bên người. Lưu Hải Trung tay dần dần biến lạnh, Công Tôn Ngạo đem hắn ôm vào trong ngực, như ôm lấy trên đời chân quý nhất bảo vật. Trong biển, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Công Tôn Ngạo thanh âm rất nhẹ, lại mang theo thiên quân chi trọng, thánh giáo mỗi người, ta cũng phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem Lưu Hải Trung thi thể vác tại trên lưng. Đã từng kiệt ngạo bất tuần thương tông truyền nhân, giờ phút này còn lưng, giống như là lập tức già đi 10 tuổi. Hắn nhìn về phía Lâm Huy, ánh mắt phức tạp, ta thiếu hai ngươi cái mạng, một ngày nào đó ta sẽ trả đưa cho ngươi. Nhưng ở kia trước đó, ta muốn trước đi giết sạch thánh giáo cậu tặc. Nói xong, Công Tôn Ngạo cũng không quay đầu lại rời đi. Bóng lưng của hắn ở trong màn đêm dần dần từng bước đi đến, cô độc mà quyết tuyệt. Từ nay về sau, cái này đã từng chỉ vì võ đạo mà sống nam nhân, đem biến thành một cái là báo thủ mà thành tu la. Lâm Huy đứng tại chỗ, nhìn xem Công Tôn Ngạo biến mất tại cuối con đường. Hắn có thể hiểu được Công Tôn Ngạo thống khổ, lại sẽ không vì mình quyết định hối hận. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, tình cảm là xa xỉ phẩm, còn sống mới là đạo lý quyết định. Hắn có quá nhiều bí mật không thể nói, nhất định một mình tiến lên. Nhìn xem Công Tôn Ngạo vì huynh đệ cái chết như thế bi thống, trong lòng của hắn lại sinh ra một tia hâm mộ. Ít ra Công Tôn Ngạo còn có thể vì đó sinh tử bằng hữu, mà hắn Lâm Huy, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có. Lắc đầu, Lâm Huy đem những này vô dụng cảm khái ném đến sau đầu. Bây giờ không phải là lúc thương cảm, Dương Châu thành còn đang thiêu đốt, thánh giáo âm mưu vẫn còn tiếp tục. Hắn cần mau chóng kết thúc trận này hỗn loạn, sau đó để cử chuyến hót, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 137, Lâm Huy đầu người chính là của ngươi, 2, chương 137, Lâm Huy đầu người chính là của ngươi, 2, nghĩ đến cái kia cao cao tại thượng vạn thọ đế, Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đường đường đại hạ thiên tử, có được trăm vạn hùng binh, cẩm y liề vệ, Đông Hán, Tây Hán tam đại đặc vụ cơ cấu, kết quả liền Bạch Liên giáo đều đúng giao không được. Hoàng đế Lao Nhi còn tại hoàng cung ôn nhu hương bên trong sống mơ mơ màng màng. Dạng này cầu hoàng đế, chết sớm sớm sạch sẽ, cũng tiết kiệm dân chúng chịu khổ. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, nhưng trong lòng như thế ngẫm lại luôn luôn có thể. Có lẽ có một ngày, khi hắn đủ cường đại thời điểm. Lâm Huy bỗng nhiên giật cả mình, tranh thủ thời gian đình chỉ cái này nguy hiểm suy nghĩ. Hắn hiện tại còn quá yếu đất, liền tự vệ đều miễn cưỡng, nói chuyện gì thay đổi triều đại. Ngay tại Lâm Huy suy nghĩ tung bay thời điểm, trong hoàng cung, một trận kịch liệt đối thoại đang tiến hành. Đại La điện bên trong, Vạn Thọ Đế một thân long bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt của hắn xanh xám, lửa giận bừng bừng trong mắt, phảng phất muốn đem trước mặt quỷ hai người đốt thành tro bụi. Liêu Bát Hoang, Ngụy Trung Nghĩa. Vạn Thọ Đế thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, chấm nuôi các ngươi làm gì dùng? Dương Châu thành đều nhanh không có, tình báo của các ngươi đâu? Các ngươi người đâu? Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ Liêu Bát Hoang cùng Đông Hán Hán công Ngụy Trung Nghĩa quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát đất, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn biết hoàng đế ngay tại nổi nóng, lúc này nói cái gì đều là sai, chỉ có thể thành thành thật thật bị mắng. Nói chuyện, đều cầm sao? Vạn Thọ Đế đột nhiên vô long ỷ lan can, toàn bộ đại điện đều chấn rung động. Liêu Bát Hoang lúc này mới ngẩng đầu lên, cung kính nói rằng, bệ hạ bất giận, thần đã phái người toàn lực cứu viện. căn cứ mới nhất tin tức chuyển đến, đa số quan viên đều đã an toàn. Đa số. Vạn Thọ Đế cười lạnh một tiếng, kia một phần nhỏ đâu? Ngụy Trung Nghĩa nơm nớp lo sợ đưa lên một phần danh sách, hồi bẩm bệ hạ, đây là chết vì tai nạn quan viên danh sách. Vạn Thọ Đế tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, lông mày hơi nhíu. Trên danh sách người hắn đều biết, hộ bộ Hưu Thị Lang Trương Văn Viễn, công bộ Lang Trung Lý Minh Vũ, hình bộ chủ sự Triệu Toàn. Những người này có cái điểm giống nhau, đều là thủ phụ Tôn Văn Bắc người, mà những cái kia sống sót, phần lớn là những phái hệ khác quan viên. Hắn thật sâu nhìn Liêu Bát Hoang một cái, lão hồ ly này, vậy mà thừa dịp hỗn loạn bắt đầu chơi mượn đao giết người trò xiếc. Bất quá Vạn Thọ Đế cũng lười truy cứu, Tôn Văn Bắc thế lực sát thực quá lớn, thích hợp suy yếu một chút cũng tốt. Ngược lại chết đều là chút 3-4 thành phẩm tiểu quan, bổ sung lên rất dễ dàng. Hứa Đại Hải thế nào? Vạn Thọ Đế bỗng nhiên hỏi. Hứa đại nhân chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra, cũng không lo ngại. Liêu Bát Hoang trả lời, hắn hiện tại ngay tại tổ chức nhân thủ cứu trợ bách tính. Vạn Thọ Đế nhẹ gật đầu, Hứa Đại Hải là một quan tốt, cũng là hắn tâm phúc, có thể còn sống sót liền tốt. Về phần những cái kia chết, chết cũng liền chết ta, ai bảo bọn hắn đứng sai đội? Thánh giáo chủ Mưu đã tìm được chưa? Vạn Thọ Đế trầm giọng hỏi, chấm nhớ kỹ trên tình báo nói, hành động lần này chủ Mưu là kia cái gì Ma Tôn? Liêu Bát Hoang lắc đầu, Ma Tôn đến nay chưa từng hiện thân, thần hoài nghi hắn còn có càng lớn mưu đồ. Càng lớn mưu đồ? Vạn Thọ Đế nheo mắt lại. Đúng vậy. Liêu Bát Hoang phân tích nói, thánh giáo phí khí lực lớn như vậy, không có khả năng chỉ là vì giết mấy cái quan viên. Thần coi là bọn hắn chân chính mục tiêu có thể là. Hắn dừng một chút, hạ giọng, bệ hạ ngài. Đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Vạn Thọ Đế sắc mặt biến ảo chập chờn, làm một tại vị hơn 20 năm hoàng đế, hắn đương nhiên minh bạch Liêu Bát Hoang ý tứ. Thánh giáo mong muốn lật đổ đại hạ, trực tiếp nhất biện pháp chính là thị quân. Bệ hạ, nếu không ngài đi trước thông thiên cắt tránh một chút. Ngụy Trung Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, lão tổ tông ở nơi đó bế quan, có lao nhân gia ông ta tại, thánh giáo đạo trích tuyệt đối không dám lỗ mãng. Thông thiên các là hoàng thất cơ mật tối cao, nơi đó ở đại hạ hoàng thất duy nhất thiên nhân lão tổ. Vị lao tổ này đã sống hơn 200 năm, thực lực sâu không lường được, là hoàng thất chỗ dựa lớn nhất. Bình thường lao tổ đều đang bế quan, chỉ có hoàng thất tao ngộ tai họa ngập đầu lúc mới có thể ra tay. Vạn Thọ Đế sầm mặt lại, làm cản. Chấm chính là đại hạ thiên tử, há có thể bởi vì mấy cái tôm kép nhãi nhép liền trốn đi. Chuyến đi, người trong thiên hạ thấy thế nào chấm? Hắn đứng dậy, long bào bay phất phới, đế vương uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, chấm ngay tại cái này đại la điện, xem bọn hắn có dám tới hay không. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Một người thị vệ lảo đảo chạy vào, bịch một tiếng quỳ xuống, bệ hạ, việc lớn không tốt. Trong hoàng cung bốc cháy. Cái gì? Vạn Thọ Đế sắc mặt đại biến. Dưỡng Tâm Điện, Nhận Làm Cung, Trung Thủy Cung, thật nhiều địa phương đều bốc cháy. Thị vệ run giọng nói rằng, còn có không ít người áo đen trong cung ẩn hiện, cấm quân ngay tại vây quét. Liêu Bát Hoang đông nhiên đứng dậy, quả là thế. Thánh giáo đã chui vào trong cung. Vạn Thọ Đế sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, thánh giáo vậy mà thật dám đối hoàng cung ra tay, đây là muốn tạo phản a. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt sát ý bộc phát, truyền trầm ý chỉ, phàm là bộ dạng khả nghi người, ngay tại chỗ giết chết. Một tên cũng không để lại. Thần tuân chỉ. Liêu Bát Hoang cùng Ngụy Trung Nghĩa cùng kêu lên đáp. Triệu tập 2 vạn cấm quân, đem lại la điện vây chật như nêm cối. Vạn Thọ Đế tiếp tục hạ lệnh, chấm ngược lại muốn xem là ai ăn gan hùm mật báo, dám đến chịu chết. Ngay tại hoàng cung lâm vào hỗn loạn đồng thời, Dương Châu một chỗ khác trong phủ đệ, một trận mưu đồ bí mật đang tiến hành. Trường Bình Vương phủ trong mật thất dưới đất, một cái thân mặc cẩm bào nam tử trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị. Hán tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, chính là đại hạ hoàng thất thân vương, Trường Bình Vương Hạ Phong Chí. Ngày bình thường hắn lấy tài tử phong lưu hình tượng gặp người, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông, là Dương Châu văn nhân vòng tròn bên trong nhân vật lãnh tụ. Nhưng hắn giờ phút này, trong mắt lóe ra dã tâm và màng, đâu còn có nửa điểm văn nhân nho nhã. Âm Dương Nhị Lão, Huyết Vô Sinh, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Trường Bình Vương nhàn nhạt hỏi. Mật thất bên trong còn có 3 người, 2 cái lao giả một đen một trắng, chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Âm Dương Nhị Lão. Một cái khác thì là một thân huyết bào Huyết Vô Sinh, hắn đến Dương Châu vốn là nhi tử báo thủ, lại bị Trường Bình Vương lấy lợi lớn lôi kéo. Vương gia yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Âm lão cười khằng khặc cái gì, chỉ chờ Vương gia ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết vào hoàng cung. Trường Bình Vương đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, 20 năm, ta ẩn nhẫn 20 năm, rốt cục chờ đến một ngày này. Tối nay qua đi, cái này đại hạ Giang Sơn liền phải đổi họ. Huyết Vô Sinh lạnh lùng nói, Vương gia bằng lòng giúp ta giết Lâm Huy, cũng đừng quên. Yên tâm, chờ ta sau khi lên ngôi, Lâm Huy đầu người chính là của ngươi. Trường Bình Vương tràn đầy tự tin, dường như hoàng vị đã là vật trong túi của hắn. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là 2 cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 138, nhiệm vụ mới cứu giá, 1, chương 138, nhiệm vụ mới cứu giá, 1, DS, về sau Dương Châu chính là kinh thành chính là Dương Châu. Vạn Thọ 22 thâm nhân đêm, Trường Bình Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Ánh trăng như máu, Trường Bình Vương phủ trên diễn võ trường lít nha lít nhít đứng đầy áo đen tử sĩ. Trọn vẹn 3000 người chỉnh tề bày trận, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên cùng nhiệt hỏa diễm. Hạ Phong Chí đứng tại trên đài cao, cẩm bào bay phất phới. Hắn quét mắt dưới đài tử sĩ nhóm, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Chư vị, 20 năm. Bản vương ẩn nhẫn 20 năm, tối nay chính là chúng ta cải thiên hoán địa thời điểm." Dưới đài 3000 tử sĩ cùng kêu lên hô to, nguyện bị vương gia sông pha khói lửa. Hạ Phong Chí thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói, "Vạn thọ cái này hôn quân, trầm mê tử sắc, không để ý tới triều chính, sớm đã mất dân tâm. Bản vương thân phụ hoàng thất huyết mạch, nên bình định lập lại trật tự, còn thiên hạ một cái thái bình. Tối nay qua đi, cái này đại hạ Giang Sơn liền phải đổi họ. Không, phải nói là vật quy nguyên chủ." Hắn lời nói này đến xảo diệu, đã nói mình là chính thống, vừa tối bày ra vạn thọ đế mới là soán bị người. Các tử sĩ cảm xúc bị triệt để nhóm lửa, nguyên một đám hận không thể hiện tại liền vọt vào hoàng cung. "Vương gia, giờ đã đến." Âm lão ở bên cạnh nhắc nhở. Hạ Phong Chí hít sâu một hơi, rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ hoàng cung phương hướng, xuất phát. "Tối nay, bản vương muốn huyết tẩy Đại La điện." 3000 tử sĩ giống như thủy triều tuôn ra vương phủ, lao thẳng tới hoàng cung mà đi. Người đi trên đường phố nhao nhao tránh né, có chút gan lớn nô đầu ra nhìn quanh, nhìn thấy chi này đằng đằng sát khí đội ngũ sau, đều dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng cung Thừa Thiên môn trước, thủ tướng Vương Thành sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Trường Bình Vương đội ngũ đến, hắn lập tức hạ lệnh mở ra cửa cung, "Vương gia, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, các huynh đệ đều đang đợi lấy ngài đâu." Thì ra cái này Vương Thành sớm đã bị Trường Bình Vương thu mua, không chỉ có hắn, trong cung còn có gần ngàn tên cấm quân đều đã phản chiến. Có những ngày nội ứng, Trường Bình Vương đội ngũ cơ hồ là không đánh mà thắng gọn vào hoàng cung. Chung với hoàng đế cấm quân còn không có kịp phản ứng liền bị đánh trở tay không kịp. Phản quân cùng nội gian nội ứng ngoại hợp, rất nhanh liền khống chế bên ngoài cung đa số khu vực. Máu tươi nhuộm đỏ cẩm thạch mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Dương Châu thành bên trong, ngay tại tuần nhai cẩm y liễu vệ nhóm nhìn thấy hoàng cung phương hướng ánh lửa ngút trời, đều ngây mẩn cả người. Kia là hoàng cung phương hướng. Tống Bạch không dám tin vào hai mắt của mình. Nô Liếu sắc mặt trắng bệnh, kết thúc, đây là muốn biến thiên. Lâm Vi đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem hoàng cung phương hướng ánh lửa, nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được nơi đó truyền đến sát khí cùng mùi máu tươi, hiển nhiên là có người tại tạo phản. Lúc này tạo phản, ngoại trừ Trường Bình Vương còn có thể là ai? Đúng lúc này, một cái bổ câu đưa tin bay đến Lâm Huy trước mặt. Hắn gỡ xuống thùng thư mở ra xem, là bác trấn phủ ti khẩn cấp lệnh triệu tập, muốn tất cả bách hộ trở lên quan viên lập tức trở về. "Đi, về bác trấn phủ ti." Lâm Huy thả người nhảy lên, hướng bác trấn phủ ti phương hướng mau chóng đuổi theo. Bác trấn phủ ti trong hành lang, Lý Nhai sắc mặt tái xanh mắng đứng ở nơi đó. Đường Hạ Thưa thất đứng đấy mười mấy người, đều là mới từ bên ngoài gấp trở về. Tất cả mọi người tinh bì lử tẫn, có người thậm chí đứng cũng không vững. Chỉ có Lâm Huy như cũ tinh thần phấn chấn, Cửu Dương thần công nhường hắn thể lực cơ hộ dùng mãi không cạn. Ở bên ngoài buôn ba một đêm, người khác đều nhanh mệt mỏi tê liệt, hắn lại giống vừa tỉnh ngủ như thế. "Chư vị," Lý Nhai trầm giọng mở miệng, vừa mới nhận được tin tức, Trường Bình Vương Hạ Phong Chí khởi binh ngự phản. Trong đường một mảnh xôn xao. Mặc dù mọi người đều đoán được khả năng có người tạo phản, nhưng không nghĩ tới sẽ là Trường Bình Vương. Hắn nhưng là hoàng đế thân đệ đệ a. Lý Nhai đau lòng nhức óc nói, "Thiên gia vô tình, xưa nay như thế. Vì tấm kia long ỷ, thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù. Ai, đây chính là sinh ở đế vương gia bi ai a." Lâm Vi nghe Lý Nhai cảm khái, nhưng trong lòng nghĩ đến chuyện khác. Tạo phản làm hoàng đế a, nói thật, nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng nghĩ thử một chút. Ngồi ở kia trương long trên đế, bệ nghệ thiên hạ, cái loại cảm giác này nhất định rất không tệ a. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không có thực lực này, nhưng tương lai liền nói không chừng. "Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" có người hỏi. Lý Nhai liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Huy trên thân, "Các ngươi đều quá mệt mỏi, cưỡng ép vào cùng chỉ có thể chịu chết. Lâm Huy, ngươi trạng thái còn tốt, cùng ta cùng đi cứu giá." Những người khác nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, bọn hắn hiện tại liền đi đường đều khó khăn, chớ nói chi là đánh trận. Nhường Lâm Huy đi là lựa chọn tốt nhất. Lâm Huy gật đầu đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Trong lòng của hắn lại tại tính toán, lần này vào cung là cái cơ hội tốt. Mặc kệ là cứu giá thành công vẫn là. Tóm lại, cơ hội khó được, phải thật tốt nắm chắc. Về phần bạn thọ đế chết sống, nói thật hắn cũng không để ý một cái hôn quân mà thôi, chết cũng liền chết, ngược lại đại hạ hướng cũng không phải chỉ có hắn một cái hoàng tử. Lý Nhai cùng Lâm Huy đi đường suốt đêm, hai người thi triển khinh công tại trên nóc nhà phi tốc tiến lên. "Lâm Huy, ngươi cảm thấy Trường Bình Vương có thể hay không cấu kết thành giáo?" Lý Nhai một bên đi đường vừa nói. Lâm Huy nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Hẳn là sẽ không. Trường Bình Vương dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, nếu như cấu kết thành giáo loại này phản tặc tổ chức, coi như hắn chiếm hoàng vị cũng ngồi không vững. Hoàng thất vị kia thiên nhân lão tổ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn." Lý Nhai gật đầu, "Ngươi nói đúng. Lão tổ tông mặc dù mặc kệ trong hoàng thất đấu, nhưng tuyệt không cho phép người ngoài núng chàm đại hạ Giang Sơn. Trường Bình Vương nếu như cấu kết thành giáo, cái kia chính là tự tìm đường chết." Hai người đang nói, Lâm Huy trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm. "Đốt. Kiểm tra tới túc chủ sắp tham dự trọng đại lịch sử sự kiện, đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ, bắt đua cứu giá nhiệm vụ yêu cầu, cứu ra vạn thọ đế nhiệm vụ ban thưởng, mát cấp bài vân trưởng, mát cấp bài vân trưởng." Lâm Huy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đây chính là phong vân thế giới trưởng pháp hàng đầu, uy lực vô tận. Xem ra lần này nhất định phải chăm chú. Đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên theo chỗ tối thoát ra, đem đường đi của hai người ngăn chặn. "Kiệt kiệt kiệt, Lý Nhai, Lâm Huy, các ngươi liền đến này là ngừng a?" Cầm đầu là áo bào đen lão giả, thanh âm âm trầm đáng sợ. Lý Nhai sầm mặt lại, "Thánh giáo người, các ngươi muốn ngăn cản chúng ta cứu giá?" "Cứu giá?" Áo bào đen lão giả cười lạnh, "Tối nay qua đi, vạn thọ đế liền phải đi gặp Diêm Vương, các ngươi cứu cái rắm." Bốn người đều là tông sư cảnh giới, hiển nhiên là thánh giáo chuyên môn phái tới chặn đường viện quân. bọn hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Bốn đạo thân ảnh đồng thời nhào về phía Lý Nhai cùng Lâm Huy. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 138, nhiệm vụ mới cứu giá 2, chương 138, nhiệm vụ mới cứu giá 2, Lý Nhai biết thời gian cấp bách, cứu giá quan trọng. Hắn một trường bước lui một người, đối Lâm Huy hô, ngươi ngăn chặn bọn hắn, ta đi trước một bước. Nói xong, Lý Nhai thi triển thân pháp, mạnh mẽ theo trong vòng vây liền xông ra ngoài. Cái kia bị hắn bức lui tông sư mong muốn truy kích, lại bị Lâm Huy ngăn lại. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Lâm Huy cười lạnh một tiếng, một mình đối mặt ba tên tông sư vây công. Ba tên tông sư thấy Lý Nhai chạy, đều có chút tức giận. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, ba cái tông sư đối phó một cái địa bảng thứ tư, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, Lý Nhai vứt xuống ngươi chạy, ngươi còn không bị xuống đất cầu xin tha thứ. Một cái tông sư trầm trọng nói. Lâm Huy hoạt động một chút cổ, phát ra ken két tiếng vang, ba cái tông sư cũng xứng để cho ta cầu xin tha thứ. Một đám phế vật, các ngươi muốn tuyển loại nào kiểu chết? Ba tên tông sư đều bị chọc giận. Bọn hắn dù sao cũng là tông sư cao thủ, đi tới chỗ nào không phải bị người kính sợ. Tiểu tử này cũng dám như thế cuồng vọng. Muốn chết. Ba người đồng thời ra tay, Trường Phong, Quyền Đình, chỉ lực theo ba phương hướng đánh tới. Lâm Huy đứng tại chỗ không nhúc đích, đợi đến công kích tới người trong nháy mắt, hắn mới chậm rãi nâng tay phải lên. Nguyệt hạ xương hàn ra khỏi vỏ, hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, mặt đất đều kết lên miếng băng mỏng. Huyền Minh băng phách. Lâm Huy chém ra một đao, đao khí như băng long gào thét, mang theo hơi lạnh thấu xương quét sạch mà ra. Ba tên tông sư công kích tại cỗ hàn khí kia trước mặt trong nháy mắt tan rã, bọn hắn thậm chí không kịp tiêu thảm, liền bị đông cứng thành ba tòa băng điêu. Giang giác. Ba tòa băng điêu đồng thời vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng phiêu tán tại trong gió đêm. Ba tên tông sư cứ như vậy bị một chiêu miểu sát. Lâm Huy thu đao vào vỏ, nhìn xem trên đất vụn băng lắc đầu. Quá yếu, hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá theo bọn hắn trang phục cùng võ công con đường đến xem, hẳn là thánh giáo tân phái người tới. Xem ra ma tôn lão giả kia còn không hết hy vọng, lại điều nhân thủ tới. Có ý tứ, hy vọng tiếp sau đó có thể gặp phải mạnh hơn đối thủ. Lâm Huy liếm môi một cái, trong mắt lóe lên chiến ý, hắn đã thật lâu không có gặp phải có thể khiến cho hắn chăm chú đối thủ. Lâm Huy tiếp tục đi đường, vừa nhảy bên trên một tòa lầu cát, đột nhiên trong lòng báo động. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển xích thốn thiên nhai lướt ngang ra ngoài. Oanh! Nháy mắt sau đó, mấy cái oanh thiên lôi đồng thời bạo tạc, cả tòa lầu cát trong nháy mắt bị tạc thành phế tích. Ánh lửa ngút trời, gỗ vụn bay tứ tung, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến cả con đường đều đang run rẩy. Lâm Huy rơi vào ngoài trăm thước trên nóc nhà, nhìn xem còn đang thiêu đốt phế tích, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Oanh thiên lôi là trong quân lợi khí, uy lực to lớn, người bình thường căn bản không lấy được. Xem ra địch nhân lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Phản ứng rất nhanh đi. Một cái mang theo mặt xanh lanh vàng mặt nạ quỷ thân ảnh xuất hiện tại Lâm Huy đối diện. Người này một thân áo bào đen, trên thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi cùng tử khí. Chính là gần nhất tại Dương Châu thành bên trong liên tiếp gây án thánh giáo quỷ diện nhân. Người chính là Lâm Huy. Quỷ diện nhân thanh âm khàn khàn trầm thấp, nhìn so trên tình báo nói mạnh hơn một chút. Lâm Huy đánh giá đối phương, người này khí tức rất quỷ dị, lúc mạnh lúc yếu, giống như là đang áp chế lấy cái gì. Hơn nữa hắn có thể điều động anh thiên lôi loại này quân dụng vũ khí, tại thánh giáo bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Ma tôn người. Lâm Huy hỏi. Xem như thế đi. Quỷ diện nhân từ trong ngực móc ra một cái huyết hồng sắc dược hoàn, lúc đầu coi là không dùng được cái này, nhưng ngươi che giấu thực lực, vậy thì không có biện pháp. Nói xong, hắn đem dược hoàn nuốt xuống. Trong nháy mắt, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên, theo tông sư định phong một đường đột phá tới đại tông sư cảnh giới. Thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, cơ bắp hở ra, thân hình tăng vọt một vòng. Nhiên huyết đan, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, cưỡng ép tăng thực lực lên cấp dược. Sau khi phục dụng mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng, nhưng dược hiệu qua đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì giết ta, liền mệnh cũng không cần. Lâm Huy có chút ngoài ý muốn. Ủy diện nhân cười khẳng khặc quái dị, Ma Tôn đại nhân nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết ngươi. Mệnh của ta không đáng tiền, nhưng mệnh của ngươi rất đáng tiền. Nói xong, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đột phá bức tường âm thanh. Hai tay của hắn biến thành lợi trảo, mang theo xé rách không khí âm thanh xé gió chụp vào Lâm Huy cổ họng. Lâm Huy không chút hoang mang, đưa tay chính là một chiêu phân cân thác có thủ. Bàn tay hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Quỷ diện nhân kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải xương cốt trong nháy mắt bị chấn nát, mềm mềm rủ xuống. Không có khả năng. Quỷ diện nhân không dám tin, hắn hiện tại thật là đại tông sư cảnh giới a, làm sao lại bị một chiêu liền phế đi cánh tay? Lâm Huy cười lạnh, cán thuốc gặm đi ra đại tông sư, cũng xứng động thủ với ta. Quỷ diện nhân phát ra như dã thu gào thét, tay trái kết ấn, sau lưng đống nhiên hiện ra vô số quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh dương nhanh múa bước, phát ra thê lương tiếng kêu khóc. Diêm La kiếp bách quỷ hành. Đây là tuyệt chiêu của hắn, có thể triệu hồi ra bách quỷ phệ hồn, liền xem như đại tông sư cũng gánh không được. Vô số quỷ ảnh giống như thủy triều tuôn hướng Lâm Huy, những nơi đi qua liền không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Lâm Huy nhìn xem đánh tới bách quỷ, chậm rãi rút ra nguyệt hạ xương hàn. Thân đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, giữa thiên địa nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống. Hắn hít sâu một hơi, thể nội cựu dương thần công vận chuyển tới cực hạn, chân khí màu vàng nóng quấn quanh ở trên thân đao. Sát na phương hoa, một đao kia dường như giữa thiên địa chỉ còn lại đạo này đao quang. Ánh đao lướt qua chỗ, bách quỷ trong nháy mắt chôn bụi, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Quỷ diện nhân mở to hai mắt nhìn xem cái kia đạo đao quang hướng mình chém tới, mong muốn tránh né lại phát hiện thân thể căn bản không động được. Phúc. Đao quang theo trong thân thể của hắn ở giữa xẹt qua, đem hắn một phân thành hai. Máu tươi như suối trào phun ra, hai nửa thân thể hướng nghiêng ngả hạ. Lâm Huy thu đao vào vỏ, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một cái, tiếp tục hướng hoàng cung tiến đến. Khi hắn đến ngoài hoàng cung lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn hơi sững sờ. Trước cửa cung nổn ngang lộn xộn nằm trên trăm bộ thi thể, đều là ý đồ xông đi vào cứu giá cẩm y liề vệ cùng quân binh. Phản quân chiếm cứ tường thành, không ngừng dùng phá khí tiễn bắn giết người phía dưới. Mỗi một chi phá khí tiễn đều có thể tùy tiện bắn thủng chân khí hộ thể, liền xem như tiên tiên cao thủ cũng gánh không được. Trên mặt đất cắm đầy mũi tên, máu tươi rót thành tiểu hạ. Một chút người bị thương trên mặt đất rên thống khổ, lại không người dám đi cứu. Lý Nhai đang mang theo người ở phía xa quan sát, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn đã thử qua nhiều lần cường công, nhưng mỗi lần đều bị mưa tên bức lui, tổn thất nặng nề. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 139, chấm là thiên tử, chấm làm cái gì đều là đúng. Một, chương 139, chấm là thiên tử, chấm làm cái gì đều là đúng. Một, DS, về sau Dương Châu chính là kinh thành chính là Dương Châu. Ánh trăng như máu, chiếu vào trước cửa hoàng cung núi thây biển máu bên trên. Lâm Vi nhìn xa xa những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Những người này vì cái gọi là trung quân báo quốc nộp mạng, hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Vạn thọ đế loại này môn quân, đáng giá nhiều người như vậy vì hắn bán mạng sao? Lý Nhai ngay tại nơi xa cùng mấy cái thiên hộ thương nghị đối sách, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn đã hao tổn gần 300 tên tinh nhuệ, lại ngay cả cửa cung đều không thể tiếp cận. Trên đường thành phá khí nổ quá thân thiết tập, liền xem như tông sư cũng khó có thể xông qua kia phiến tử vong khu vực. Lâm Huy chậm rãi đi đến Lý Nhai bên người, nhìn xem cửa cung phương hướng thẳng nhiên nói, "Đại nhân, để cho ta thử một chút." Ta Lý Nhai quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Ngươi có nắm chắc? Đây chính là 300 cái phá khí nổ, mỗi một mũi tên đều có thể xuyên thủng tiên tiên cao thủ hộ thể chân khí." Lâm Huy không có trả lời, chỉ là chậm rãi rút ra nguyệt hạ xương hàn. Thân đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất thậm chí kết lên mỏng xương. Hắn hít sâu một hơi, cửu dương thần công tại thể nội điên cuồng vận chuyển, kim sắc long hình chân khí quấn quanh toàn thân. Giờ phút này, hắn quyết định không tiếp tục cẩn giấu. Ngược lại tối nay qua đi, thiên hạ cách cục tất nhiên đại biến, hắn cũng nên hiện ra một chút thực lực chân chính. Xích thốn thiên ai. Lâm Vi thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, ở trong màn đêm lôi ra một đạo tàn ảnh, thẳng đến cửa cung mà đi. Bán tên, mau bán tên. Trên tường thành phản quân thống lĩnh thấy có người vào tới, lập tức hạ lệnh. 300 cái phá khí nổ đồng thời phát động, lít nha lít nhít mũi tên như mưa to chút xuống. Mỗi một mũi tên đều lóe ra hàn quang, mang theo phá không tiếng rít. Loại này mưa tên mật độ, liền xem như đại tông sư cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Lâm Huy lại không tránh không né, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ngay tại mưa tên sắp tới người trong nháy mắt, hắn đột nhiên dừng bước, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra. Kháng long hữu hối, kim sắc long hình chân khí gào thét mà ra, trên không trung hóa thành một đầu dài trăm thước cự long. Cự long mở cái miệng rộng, đem tất cả mũi tên đều nuốt vào. Ngay sau đó, long thân nhất chuyển, vậy mà đem những này mũi tên đường cũ trở về. Trên tường thành phản quân còn không có kịp phản ứng, liền bị chính mình tên bắn ra mưa bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi như là thác nước theo trên tường thành chảy xuôi xuống tới. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, 300 tên nọ thủ toàn bộ mất mạng, không một may mắn còn sống sót. Phản quân thống lĩnh thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết mình gặp cao thủ tuyệt thế, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể Lâm Huy làm sao lại cho hắn cơ hội này? Phong thần thối. Lâm Huy thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại thống lĩnh sau lưng, một cước đá ra. Một cước này nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thống lĩnh thân thể trực tiếp bị đá bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại trong gió đêm. Trên tường thành còn lại phản quân nhìn thấy chủ tướng bỏ mình, lập tức sĩ khí hoàn toàn không có. Bọn hắn bước xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lâm Huy đứng tại tường thành chỗ cao nhất, quan sát phía dưới phản quân. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, người đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Câu nói này như là thiên âm, trong nháy mắt tan rã phản quân sau cùng ý chí chống cự. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Có mấy cái ngoan cố phần tử còn muốn phản kháng, lập tức bị Lâm Huy một trường gỗ chết. Lý Nhai mang theo viện quân bọn lên, nhìn xem thi thể đầy đất cùng quỳ hàng binh, rung động trong lòng vô cùng. Hắn biết Lâm Huy rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Một người phá thiên quân, đây cũng không phải là tông sư có thể làm được. Tiểu tử này đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Lý Nhai trong lòng thầm nghĩ, bất quá bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm. Việc cấp bách là tiến cung cứu giá. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta vào cung. Lý Nhai vung tay lên, dẫn đầu xông vào cửa cung. Lâm Huy không cùng bên trên đại bộ đội, mà là một mình hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn trên mặt đất phát hiện một chút đặc thù thi thể, những người này tử trạng rất quỷ dị, toàn thân huyết dịch đều bị rút khô, chỉ còn lại khô quắt túi ra. Đây là hóa huyết đại pháp thủ bút. Lâm Huy ánh mắt ngưng lại, xem ra Huyết Vô Sinh lão già kia cũng tới. Vì báo thù cho con trai, liên loại đại sự này đều muốn lẫn vào, thật sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đốt. Kiểm tra tới Tà Huyết Tông tông chủ Huyết Vô Sinh tham dự mưu phản, đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ, chẳng thảo trừ căn nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Huyết Vô Sinh nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp thiên sư quyền. Mắt cấp thiên sư quyền. Lâm Huy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn lần theo tiếng đánh nhau tiến lên, rất nhanh liền đi tới Đại La Điện trước. Nơi này là hoàng cung khu vực hạch tâm, cũng là tối nay quyết chiến trường chính. Trên quảng trường, hai nhánh quân đội ngay tại giằng co. Một bên là chung với hoàng đế cấm quân cùng cẩm y liề vệ, một bên khác là trưởng bình vương phản quân. Song phương cao thủ đều đã đến đông đủ, dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Huy không có tùy tiện hiện thân, mà là giấu ở chỗ tối quan sát. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, rất nhanh liền khóa chặt mấy cái nhân vật mấu chốt. Vạn Thọ Đế đứng tại Đại La Điện trên bậc thang, bên người là Liêu Bát Hoang cùng Ngụy Trung Nghĩa hai đại cao thủ hộ vệ. Hoàng đế sắc mặt tái xanh, hiển nhiên bị tối nay biến cố tức giận đến không nhẹ. Trường Bình Vương Hạ Phong Chí thì đứng tại trong sân rộng, bên người là Âm Dương Nhị Lão cùng một cái thần bí người áo đen. Hắc Bảo Nhân này cho Lâm Huy một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hẳn là thánh giáo cao thủ. Huyết Vô Sinh đứng tại Trường Bình Vương sau lưng cách đó không xa, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn hắn bộ kia kích động dáng vẻ, hiển nhiên là muốn thừa dịp giết lung tung Lâm Huy báo thù. Đáng tiếc hắn không biết rõ, Lâm Huy giờ phút này liền ở trong tối bên trong nhìn chằm chằm hắn. Nhất làm cho Lâm Huy chú ý là người áo đen kia. Cảm giác người này cực kỳ nhạy cảm, Lâm Huy vừa rồi quan sát hắn thời điểm, đối phương lại có phát giác, ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua. Còn tốt Lâm Huy kịp thời thu liễm khí tức, mới không có bại lộ. Ma Tôn. Lâm Huy trong lòng thầm nghĩ. Ngoại trừ Ma Tôn, thánh giáo hẳn không có mạnh như vậy cao thủ. Xem ra đêm nay thật là quần ma loạn vũ, các lộ như quỷ xà thần đều đi ra. Gió đêm gào thét, Đại La Điện trước trên quảng trường tràn ngập nồng đậm sát khí. Trường Bình Vương Hạ Phong Chí chậm rãi tiến lên, hắn một thân cẩm bào trong gió bay phất phới, mang trên mặt bi phẫn chi sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bậc thang Vạn Thọ Đế, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng toàn trường. Hoàng huynh, ngươi còn nhớ rõ phụ hoàng trước khi lâm trung di ngôn? Hạ Phong Chí thanh âm bên trong tràn đầy lên án, phụ hoàng nói để ngươi thiện đãi bất tính, chuyên cần chính sự yêu dân. Có thể ngươi đây, ngươi đăng cơ 22 năm, làm cái gì? Vạn Thọ Đế sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, nghịch tặc, ngươi có tư cách gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Hạ Phong Chí cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta không có tư cách. Tiếc tốt, ta liền để người trong thiên hạ đều nghe một chút, ngươi cái này ngôn quân đều đã làm những gì? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng sụp sôi. Ngươi trầm mê tự sắc, hậu cung giai lệ 3000, hàng năm tuyển tú không ngừng. Ngươi trọng dụng gian thần, nhường tôn văn bác loại này tham quan ô lại cầm giữ triều chính. Ngươi siêu cao thuế nặng, bách tính khổ không thể tả, các nơi dân biến không ngừng. Ngươi giết hại trung lương, nhiều ít thanh quan bị ngươi bức tử. Ngươi nói một đầu, Hạ Phong Chí liền đi về phía trước một bước, hắn như là từng thanh lưới dao, đâm về Vạn Thọ Đế trái tim. Đáng hận nhất chính là, phương Bắc man tộc nhiều lần xuôi nam, cướp bóc đốt giết, nhưng ngươi chỉ biết là nghị hòa bồi thường. Phương Nam giặc qua hoành hành, duyên hải bách tính sinh linh đồ thán, nhưng ngươi làm như không thấy. Tây vực chư quốc ngao ngoe muốn động, nhưng ngươi còn tại sống mơ mơ màng màng. Hạ Phong Chí nói đến chỗ kích động, trong mắt thậm chí nổi lên lệ quang, phụ hoàng trên trời có linh thiêng, nếu là nhìn thấy đại hạ Giang Sơn bị ngươi trả đạp thành dạng này, nên có nhiều đau lòng. Lời nói này nói rất có lý có theo, ngay cả một chút cấm quân binh sĩ cũng bắt đầu dao động. Bọn hắn xác thực biết hoàng đế những năm này việc đã làm, chỉ là do thân phận hạn chế không dám nói ra khỏi miệng. Bây giờ bị Trường Bình Vương trước mặt mọi người bạch trần, trong lòng không khỏi có chút tán động. Vạn Thọ Đế tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hạ Phong Chí gầm thét, "Im ngay! Ngươi cái này loạn thần tặc tử! Chấm là thiên tử, chấm làm cái gì đều là đúng." Câu nói này vừa ra, ngay cả chung với hắn người đều cảm thấy có chút quá mức. Thiên tử cũng là người, làm sao có thể làm cái gì đều là đúng? Hạ Phong Chí lắc đầu, trên mặt lộ ra bi ai chi sắc, "Hoàng huynh, ngươi nghe một chút người đang nói cái gì? Đây chính là ngươi đạo trị quốc sao? Khó trách thiên hạ bách tính đều đang mắng ngươi là hỗn quân." Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Vạn Thọ Đế, "Hôm nay, ta Hạ Phong Chí không phải là vì hoàng vị mà đến, mà là vì thiên hạ thương sinh. Ngươi cái này vô đạo hỗn quân, còn không tự vẫn di tạ thiên hạ." Vạn Thọ Đế hoàn toàn bị chọc giận, hắn đột nhiên đứng người lên, giận dữ hét, "Người tới, cho chấm giết cái này mịch tặc, giết sạch tất cả phản quân, một tên cũng không để lại." Cấm quân tuân lệnh, lập tức hướng phản quân xông tới giết. Song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành Viêu Cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 139, chấm là thiên tử, chấm làm cái gì đều là đúng, 2, chương 139, chấm là thiên tử, chấm làm cái gì đều là đúng, 2. Ngay tại hỗn chiến bên trong, Huyết Vô Sinh động. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới cấm quân trong trận. Hai tay của hắn kết ấn, trên thân bộc phát ra nồng đậm huyết quang. Hóa huyết đại pháp huyết hải thao thiên. Huyết Vô Sinh quanh thân trong phạm vi trăm thước đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc xúc tu, những này xúc tu như cùng sống vật đồng dạng, điên cuồng quấn quanh hướng trùng quanh cấm quân. Bị xúc tu quấn lấy binh sĩ trong nháy mắt bị rút khô huyết dịch, hóa thành thây khô ngã xuống đất. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền có hơn ngàn tên cấm quân chết thảm tại Huyết Vô Sinh thủ hạ. Máu của bọn hắn hội tụ thành một cái biển máu, tại huyết vô sinh khống chế hạ hóa thành các loại thủ đoạn công kích. Huyết kiếm, huyết mâu, huyết trảo, phô thiên cái địa hướng cấm quân trận doanh đánh tới. Cái này kinh khủng quân sát năng lực làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Binh lính bình thường tại huyết vô sinh trước mặt liền như là sâu kiến đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả những cái kia tiên thiên cao thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản là không có cách ngăn cản huyết vô sinh đổ sát. Mắt thấy cấm quân liền phải sụp đổ, một bóng người bỗng nhiên theo đại la điện bên trong bay ra, là Liêu Bắc Hoang. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ rốt cuộc xuất thủ. Hắn một thân màu đen phi ngư phục, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh trường đao. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại huyết vô sinh trước mặt. Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Liêu Bắc Hoang chém ra một đao, đao khí như màu đen như lôi đỉnh đánh phía huyết vô sinh. Huyết vô sinh vội vàng điều động huyết hải phòng ngự, nhưng này chút huyết dịch xúc tu tại Liêu Bắc Hoang đao khí trước mặt liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nát. Huyết vô sinh kinh hãi, vội vàng lui lại. Nhưng Liêu Bắc Hoang như bóng với hình, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Tứ tượng hung thú đại pháp cùng kỳ phệ hồn. Liêu Bắc Hoang trên thân bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, một đầu to lớn hung thú hư ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ. Kia là thượng cổ hung thú cùng kỳ, mọc ra hổ đầu nhân thân, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân tản ra hung lệ chi khí. Cùng kỳ hư ảnh mở ra miệng lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Huyết vô sinh huyết hải vậy mà không bị khống chế bị hút tới, tính cả chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng sói mòn. Không có khả năng. Huyết vô sinh hoảng sợ kêu to, ngươi làm sao lại loại thần công này? Liêu Bắc Hoang cười lạnh, ngươi cho rằng tiên bảng thứ 10 là cho không? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cùng kỳ hư ảnh một ngụm đem huyết hải nuốt vào, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng tới huyết vô sinh. Huyết vô sinh mong muốn tránh né, nhưng hắn thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình quá chặt, căn bản không động được. Phúc. Cùng kỳ hư ảnh theo huyết vô sinh trong thân thể xuyên qua, mang đi hắn hơn phân nửa sinh mệnh lực. Huyết vô sinh kêu thảm một tiếng, cả người như là già mấy chục tuổi, tóc trong nháy mắt biến bạch, làn da cũng biến thành khô cả lên. Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Liêu Bát Hoang thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, chỉ một chiêu liền để hắn trọng thương ngã gục. Đây chính là thiên bảng cao thủ chỗ kinh khủng. Liêu Bát Hoang thu đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn xem huyết vô sinh, tà huyết tông trợ trụ vi ngược, tham dự mưu phản, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay không chỉ có là ngươi, các ngươi tà huyết tông trên dưới hơn 3000 người, đừng mơ có ai sống. Liêu Bát Hoang trọng thương huyết vô sinh sau, cũng không tiếp tục truy sát, mà là đưa mắt nhìn sang Âm Dương Nhị lão. Hai cái này lão già đang bảo hộ ở Trường Bình Vương bên người, mắt lom lom nhìn chằm chằm Liêu Bát Hoang. Bọn hắn biết Liêu Bát Hoang là dưới mắt uy hiếp lớn nhất, nhất định phải đem nó ngăn chặn, nếu không Trường Bình Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Bát Hoang, đối thủ của ngươi là chúng ta. Âm lão xuất thủ trước, một trường vô ra, âm hàn trưởng lực giống như thủy triều tuôn hướng Liêu Bát Hoang. Dương lão cũng không cam chịu yếu thế, nóng bỏng quyền kình theo sát phía sau. Một âm một dương, một lạnh một nóng, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng đan vào một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Liêu Bát Hoang không chút hoang mang, thân hình thoát một cái liền tránh đi công kích. Nhưng hắn cũng không có cùng Âm Dương Nhị lao dây dưa, mà là vòng qua bọn hắn, thẳng đến Trường Bình Vương mà đi. Tại Liêu Bát Hoang xem ra, bắt giặc trước bắt đua mới là thượng sách. Chỉ cần giết Trường Bình Vương, phản quân tự nhiên tan tác. Về phần cái gì giang hồ quy củ, cái gì quang minh chính đại, vậy cũng là nói nhảm. Có thể thắng mới là đạo lý quyết định. Âm Dương Nhị lao thấy thế kinh hãi, vội vàng trở lại chặn đường. Bọn hắn biết Liêu Bát Hoang dự định, nhưng vẫn là bị đối phương vô sỉ chấn kinh. Đường đường Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, thiên bảng thứ 10 cao thủ, vậy mà mong muốn tập kích bất ngờ. Tiểu nhân vô sỉ. Dương lão giận mắng, ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Liêu Bát Hoang cười lạnh, chế nhạo? Lão tử là Cẩm Y Liễu vệ, không phải cái gì danh môn chính phái. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói tập kích bất ngờ, chính là hạ độc, ám sát, bị nhân kế, lão tử đều dùng đến đi ra. Hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Lời nói này nhường Lâm Huy từ một nơi bí mật gần đó nghe xong đều muốn vỗ tay. Đây mới thật sự là cường giả tư duy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử mới là buồn nôn nhất. Âu Dương Nhị lão bị tức đến không nhẹ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục chặn đường. Hai người liên thủ phía dưới, miễn cưỡng có thể ngăn cản Liễu Bát Hoang. Nhưng Liễu Bát Hoang quá giàu hạn, hắn không cùng hai người liều mạng, mà là không ngừng đi khắp, tìm cơ hội công kích Trường Bình Vương. Có đến vài lần, Liễu Bát Hoang đều kém chút ngất thủ. Nếu không phải Âu Dương Nhị lão liều chết ngăn cản, Trường Bình Vương đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Đúng lúc này, cái kia một mực không có động thủ người áo đen bỗng nhiên động. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Vạn Thọ Đế trước mặt, một trường vô ra. Một trường này tới quá đột ngột, quá nhanh. Vạn Thọ Đế căn bản phản ứng không kịp, mắt thấy là phải bị đánh trúng. Thời khắc mấu chốt, Ngụy Trung Nghĩa đứng ra, đón đỡ một trường này. Oeng! Tiếng va chạm to lớn vang vọng toàn trường, Ngụy Trung Nghĩa cả người bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn ngã rầm trên mặt đất, vùng vây mấy lần liền rốt cuộc không bò dậy nổi. Vẹn vẹn một trường, đại tông sư cảnh giới Ngụy Trung Nghĩa liền bị trọng thương. Người áo đen thực lực có thể thấy được lổn đốn. Vạn Thọ Đế dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui lại. Hắn mặc dù cũng có chút võ công nội tình, nhưng ở loại này cấp bậc cao thủ trước mặt, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Người áo đen đang muốn tiếp tục ra tay, Liêu Bát Hoang không thể không từ bỏ Trường Bình Vương, quay người trở về thủ. Hắn biết bảo hộ hoàng đế mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nếu như hoàng đế chết, coi như giết Trường Bình Vương cũng vô dụng. Các hạ là người nào? Liêu Bát Hoang cảnh giác hỏi, thánh giáo người. Người áo đen cười khằng khặc quái dị, Liêu Bát Hoang, thiên bảng thứ 10, hôm nay liền để ta đến chiếu cố ngươi. Nói xong, hắn liền hướng Liêu Bát Hoang công tới. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, quyền đến trường hướng, chân khí khuấy động. mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra to lớn sóng xung kích, đem chúng quanh mặt đất dùng ra từng đạo vết rách. Thực lực của hai người tương đối, một lát phân không ra thắng bại. Cứ như vậy, chiến trường liền lâm vào căng thẳng. Liêu Bát Hoang bị người áo đen ngăn chặn, Âm Dương Nhị Lao che chở Trường Bình Vương, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Vi từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tính toán lúc nào thời điểm ra tay thích hợp nhất. Nhiệm vụ của hắn là bắt đua cứu giá, hiện tại hoàng đế tạm thời an toàn, cũng là không nổi. Ngược lại để bọn hắn đánh trước lấy, chờ lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay, há không mị quá thay. Ngay tại Đại La Điện trước đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, hoàng cung chỗ sâu Vạn Bảo Các lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Vạn Bảo Các là hoàng thất cất giữ chân bảo địa phương, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, còn có hoàng thất truyền thừa bí tịch võ công. Bình thường nơi này thủ vệ nghiêm nghiêm, nhưng tối nay đa số thủ vệ đều bị điều đi trợ giúp Đại La Điện, phòng thủ ngược lại thư giãn không ít. Một cái huyết ý lão giả như quỷ mị giống như xuất hiện tại Vạn Bảo Các bên ngoài. Hắn tóc trắng thơ, trên mặt che kín nếp nhăn, nhìn có ít nhất 8-90 tuổi. Nhưng hắn ánh mắt lại dị thường sáng ngời, lóe ra khát máu quằn mang. Canh giữ ở cổng 10 cái cấm quân còn không có kịp phản ứng, liền bị hắn một trường gỗ chết. Máu tươi ở tại máu của hắn trên áo, nhường món kia quần áo nhan sắc càng thêm tiên diễm. Huyết ý lão giả liếm môi một cái, trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười. Hắn đẩy ra Vạn Bảo Các đại môn, nên ngang đi vào. Trong các thủ vệ nghe được động tĩnh, nhao nhao lao đến. Nhưng ở Huyết ý lão giả trước mặt, những người này liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Hắn thậm chí đều không cần động thủ, chỉ dựa vào thả ra sát khí liền có thể khiến cái này người ngạt thở mà chết. Rất nhanh, Huyết ý lão giả liền đi tới Vạn Bảo Các tầng cao nhất. Nơi này là hoàng thất trọng yếu nhất bảo tàng chi địa, tôn phóng đại hạ khai quốc đến nay tích lũy tất cả bảo vật. Hai cái lao giả canh giữ ở tầng cao nhất lối vào, bọn hắn đều là đại tông sư cảnh giới cao thủ, chuyên môn phụ trách bảo hộ Vạn Bảo Các. Huyết ma. Trong đó một cái lao giả nhận ra người tới, sắc mặt đại biến, ngươi không phải 30 năm trước liền chết sao? Huyết ý lão giả, chính là 30 năm trước tung hoành giang hồ ma đầu Huyết ma. Người này tu luyện ma công, lấy máu người làm thức ăn, đã từng đổ sát đếm rõ số lượng môn phái. Về sau bị chính đạo liên thủ vây quét, tất cả mọi người cho là hắn chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Huyết ma cười khẳng khặc quái dị, chết. Lão phu mệnh cứng đến nỗi rất, Diêm Vương cũng không dám thu. Cũng là hai người các ngươi lão giả, đêm nay liền phải đi gặp Diêm Vương. Đề cử chuyện hot, vẫn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 140, có chết hay không cùng bản tọa có liên can gì? Một, Vạn Bảo Các tầng cao nhất, hai tên thủ các đại tông sư còn chưa kịp ra tay, Huyết ý lão giả thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau bọn họ. Phanh. Hai tiếng trầm đục, hai vị đại tông sư như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Bọn hắn dây rủa lấy mong muốn đứng người lên, lại phát hiện thể nội kinh mạch đã bị đánh gãy hơn phân nửa, liền điều động chân khí đều không làm được. Huyết ma chậm rãi thu hồi song trường, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Hai cái mới vừa vào đại tông sư lão phế vật, cũng xứng bảo hộ hoàng thất trọng điện. Quả thực là trò cười. Trong đó một cái lao giả run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Huyết ma 30 năm trước liền chết. Huyết ý lão giả ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận oán độc, chết. Lão phu nếu là chết, ai đến thay thánh giáo báo biển máu này thâm cứu? Trong mắt của hắn hiện lên hung quang, lão phu chính là thánh giáo Tam Ma đứng đầu, thiên bảng người thứ 11 huyết ma ưu tuyển. Hai tên thủ các lão người mặt xám như cho. Thiên bảng thứ 11, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ đại hạ vương triều có thể thắng dễ dàng huyết ma bất quá số lượng một bàn tay. Khó trách bọn hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Huyết ma nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia giá trị liên thành bảo vật, lại không có chút nào hứng thú. Hắn trực tiếp đi hướng nơi hẻo lánh bên trong một cái không đáng chú ý giá gỗ, phía trên trưng bày một cái một mạc hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm một khối ngọc vỡ cùng một trương gia thú tàn đồ. Ngọc vỡ hiện lên màu xanh sẫm, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Gia thú tàn đồ thì tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra là cái nào đó địa đồ một bộ phận. Huyết ma cẩn thận từng ly từng tí đem hai dạng đồ vật thu vào trong lòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vì hai thứ đồ này, thánh giáo mưu đồ 20 năm, tối nay rốt cục đắc thủ. Về phần cái khác chất bảo, tại hai món đồ này trước mặt đều không đáng nhắc lên. Trước khi đi, huyết ma từ trong ngực móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ tinh thạch. Tinh thạch mặt ngoài che kín vết dạng, nội bộ có ánh lửa lưu chuyển, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Nộ hỏa kỳ lân. Huyết ma tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Đây là thánh giáo đại sát khí một trong, uy lực đủ để san bằng phương viên ngàn mét. Dùng tại nơi này mặc dù lãng phí, nhưng vì hủy thi diện tích cũng bất chấp. Hắn đem nộ hỏa kỳ lân để dưới đất, sau đó cấp tốc rời khỏi Vạn Bảo Các. Vừa ra cửa không đến 100 mét, sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời mà lên, cả tòa Vạn Bảo Các trong nháy mắt hóa thành một biển. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem vụ cận kiến trúc toàn bộ phá hủy. Hỏa diễm giống như thủy triều hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem nửa cái hoàng cung đều nhuộm thành màu đỏ. Đại La Điện trước, tất cả mọi người bị bất thình lình bạo tạc chấn kinh. Bọn hắn dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía ánh lửa dâng lên phương hướng. Vạn Bảo Các. Vạn Thọ Đế phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, kia là chấp Vạn Bảo Các a. Nơi đó không chỉ có vô số chất bảo, càng có đại hạ hoàng thất truyền thừa cùng tông miếu. Hiện tại mất giáo, cái gì cũng bị mất. Vạn Thọ Đế tức giận đến toàn thân phát run, kém chút bất tỉnh đi. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị bạo tạc hấp dẫn trong nháy mắt, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Lâm Huy động. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Tất cả mọi người đang nhìn bạo tạc, không ai sẽ chú ý tới hắn. Hơn nữa Âm Dương Nhị lão vừa vặn đưa lưng về phía phương hướng của hắn, không có chút nào phòng bị. Xích Thốn Thiên Ngai. Lâm Huy thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Âm lão quái sau lưng. Nguyệt Hạ xương hàn ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Kinh hàn nhất biết, một đao kia nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến liền không khí cũng không kịp chấn động. Đao quang xẹt qua chỗ, không gian dường như đều bị đông cứng. Âm lão quái chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cánh tay trái liền sóng vai mà đứt. A! Âm lão quái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi như suối trào phun ra. Cùng lúc đó, Lâm Huy một cái tay khác đã giữ lại Trường Bình Vương cổ. Trường Bình Vương đang chấn kinh tại vạn bảo các bảo tạng, đột nhiên cảm giác cổ căng một cái, cả người liền bị nhấc lên. Người nào? Dương lão quái lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xoay người mong muốn cứu viện. Nhưng Lâm Huy tốc độ quá nhanh, hắn xách theo Trường Bình Vương, thân hình lóe lên liền thối lui đến trăm thước bên ngoài. Toàn bộ quá trình bất quá một hơi thời gian, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Lâm Huy, tất cả mọi người nhận ra bỗng nhiên xuất thủ người. Vạn Thọ Đế đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ, "Tốt, tốt, tốt. Lâm Huy, ngươi lập công lớn. Bắt giặc bắt vua, chỉ cần bắt được Trường Bình Vương, phản quân tự nhiên tự sụp đổ." Lâm Huy chiêu này tập kích bất ngờ, trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Liêu Bát Hoang cũng ngừng cùng người áo đen chiến đấu, hướng Lâm Huy giơ ngón tay cái lên, "Tiểu tử, làm tốt lắm." Lý Nhai càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng. Đây là hắn một tay bồi dưỡng ra được người a, thời khắc mấu chốt chính là có thể định đại dụng. Quả nhiên không có nhìn lầm người. Lâm Huy xách theo Trường Bình Vương, chậm rãi đi hướng Vạn Thọ Đế. Trường Bình Vương trong tay hắn giống như chó chết, mong muốn dây rủa lại phát hiện kinh mạch toàn thân đều bị phong bế, ngay cả lời đều nói không nên lời. Âm lão quái che lấy tay cụt, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huy, "Tiểu nhân hèn hạ, ám tiễn đả thương người có gì tài ba?" Lâm Huy cười lạnh một tiếng, "Lão giả, các ngươi mưu phản tạo phản thời điểm tại sao không nói hèn hạ? Bây giờ bị ta đánh lén liền bắt đầu giảm đạo nghĩa giang hồ." Hắn nhường Âm lão quái cứng miệng không trả lời được. Xác thực, bọn hắn tối nay làm sự tình vốn cũng không hào quang, nào có tư cách chỉ trích người khác. Dương lão quái bịn thụ thương huynh đệ, trong mắt tràn đầy cừu hận, "Lâm Huy, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo." Lâm Huy khinh thường niết miệng, "Ngày sau? Các ngươi còn có ngày sau sao? Tối nay qua đi, tham dự mưu phản người đừng mơ có ai sống." Lâm Huy đem Trường Bình Vương ném ở Vạn Thọ Đế dưới chân, hai tay ôm quyền, thần may mắn không làm được bệnh, bắt được phản tặc. Vạn Thọ Đế kích động đỡ dậy Lâm Huy, "Ái khanh không cần đa lễ. Tối nay nếu không phải có ngươi, châm chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Vậy hạ nói quá lời, thần chỉ là lấy hết bản phận. Lâm Huy khiêm tốn nói rằng, nhưng trong lòng đang âm thầm cười lạnh. Cái này cầu hoàng đế, nếu không phải vì hệ thống nhiệm vụ, ai mà thèm cứu ngươi? Đốt. Bắt đua cứu giá nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, mắt cấp bài vân trưởng, trí dương trí cương trường pháp, chung 12 thước, mỗi một thước đều có bài sơn đào hải chi uy. Mắt cấp sau có thể ngưng tụ vân khí là trường, cách không giết địch tại ngoài ngàn mét. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Lâm Huy não hải. Bài vân trưởng tất cả chiêu thức, tâm pháp, vận dụng kỹ xảo, toàn bộ rõ ràng trong lòng, dường như hắn đã tu luyện mấy chục năm như thế. Thật mạnh trường pháp. Lâm Huy mừng thầm trong lòng. Cái này bài vân trưởng không chỉ có uy lực kinh người, hay hơn chính là có thể ngưng tụ vân khí cách không công kích. Về sau giết người đều không cần tới gần, ngoài ngàn mét một trường bổ chết, thần không biết quỷ không hay. Phản quân thấy chủ soái bị bắt, lập tức quân tâm đại loạn. Có quỳ xuống đất đầu hàng, có chạy từ phía. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển, theo phản quân chiếm ưu biến thành triều đình đại thắng. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 140, có chết hay không cùng bản tọa có liên can gì? 2, chương 140, có chết hay không cùng bản tọa có liên can gì? 2, Trường Bình Vương bị giải khai á huyệt sau, đối với người áo đen hô to, "Ma Tôn đại nhân, cứu ta, nhanh cứu ta a." Tất cả mọi người là giật mình. "Ma Tôn?" Người áo đen là thánh giáo Ma Tôn. Người áo đen nhìn Trường Bình Vương một cái, đống nhiên cười ha ha, "Cứu ngươi? Hạ Phong Chí, ngươi cũng quá ngây thơ. Ngươi cho rằng bản tọa thật sẽ giúp ngươi đoạt vị sao?" Trường Bình Vương ngây ngẩn cả người, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Người áo đen cười lạnh nói, "Ngươi bất quá là bản tọa một quân cờ mà thôi. Lợi dụng ngươi gây ra hỗn loạn, hấp dẫn triều đình chú ý lực, để cho ta thánh giáo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hiện tại ngươi đã vô dụng, có chết hay không cùng bản tọa có liên can gì?" Lời nói này như là sấm sét giữa trời quang, Trường Bình Vương cả người đều choáng váng. Hắn mưu đồ 20 năm, ẩn nhẫn 20 năm, thì ra kết quả là chỉ là quân cờ của người khác. Không có khả năng. "Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nói sẽ giúp ta leo lên hoàng vị." Trường Bình Vương điên cuồng mà quát. Người áo đen lắc đầu, "Đáng thương ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi điểm này binh lực liền có thể bảo vị? Nếu không phải bản tọa âm thầm tương trợ, ngươi liền hoàng cung đều vào không được." Vạn Thọ Đế nổi giận nói, "Lớn mật cùng đồ, ngươi đến cùng là ai? Muốn biết bản tọa là ai? Người áo đen chậm rãi lấy xuống mũ trùm, lộ ra một trương hung ác nham hiểm mặt, bản tọa chính là thánh giáo Tam Ma một trong, Ma Tôn Độc Cô Đồ Bá.
Ma Tôn,
thật là Ma Tôn. Người ở chỗ này đều hít sâu một hơi. Thánh giáo Tam Ma lục đế, mỗi một cái đều là đại tông sư cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Ma Tôn càng là Tam Ma một trong, thực lực sâu không lường được. Liêu Bát Hoang sắc mặt nghiêm túc, thì ra ngươi chính là Ma Tôn. Chắc không được thực lực mạnh như thế, có thể cùng bản quan đấu ngang tay. Ma Tôn cười lạnh, Liêu Bát Hoang, nếu không phải ngươi vận khí tốt, sớm đã chết ở bản tọa thủ hạ. Bất quá không sao cả, tối nay là tử kỳ của ngươi. Rõ ràng. Liêu Bát Hoang nổi giận nói, tối nay chết là ngươi mới đúng. Ngươi tới, đem ma đầu kia cầm xuống. Vạn Thọ Đế cũng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bắt sống Ma Tôn. Ma Tôn ngắm nhìn bốn phía, thấy số lớn cao thủ hướng mình bay tới, trên mặt lại không có mảy may bối rối, muốn bắt bản tọa. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Chờ bụi mù tan đi, một cái huyết ý lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là mới từ Vạn Bảo Các chạy tới Huyết Ma U Tuyền. Huyết Ma. Liêu Bát Hoang nhận ra người tới, sắc mặt đại biến. Huyết Ma nhìn về phía Ma Tôn, khẽ gật đầu, đồ vật đã lấy được. Ma Tôn nghe vậy lại hỉ, tốt. Huyết Ma huynh quả nhiên đáng tin. Thì ra Ma Tôn đã sớm tính tới Huyết Ma sẽ đến trợ giúp, cho nên mới dám bại lộ thân phận. Có Huyết Ma cái này thiên bảng cấp cao thủ tại, coi như Liêu Bát Hoang cũng không làm gì được bọn họ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Liêu Bát Hoang thân hình khẽ động, hướng Ma Tôn công tới. Huyết Ma hừ lạnh một tiếng, ngăn khuất Ma Tôn trước người. Hắn một trường bố ra, huyết sắc trường ấn gào thét mà tới, cùng Liêu Bát Hoang đao khí đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích đem mặt đất rung ra vô số vết rách. Liêu Bát Hoang bị đẩy lui mấy bước, Huyết Ma cũng lui về phía sau mấy bước. Thực lực của hai người vậy mà tương xứng. Huyết Ma hoạt động một chút cổ tay, chiến ý dần dào, Liêu Bát Hoang, thiên bảng thứ 10, hôm nay liền để lão phu đến chiếu cố ngươi. Liêu Bát Hoang cũng không cam chịu yếu thế, thiên bảng thứ 11 lại như thế nào? Hôm nay bản quan liền phải để ngươi biết, cái này một gã có bao nhiêu chênh lệch. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, đao quang huyết ảnh xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều đất rung núi chuyển. Đây mới thực là thiên bảng cấp quyết đấu, uy lực mạnh nhường người chung quanh cũng không dám tới gần. Ma Tôn thấy Huyết Ma kéo lại Liêu Bát Hoang, lập tức đối Âm Dương Nhị lão cùng Huyết Vô Sinh nói rằng, chúng ta đi. Âm lão quái mặc dù gãy một cánh tay, nhưng còn có chiến lực. Dương lão quái bị hắn, ba người liền phải phá vây mà đi. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Lý Nhai mang theo mấy cái thiên hộ ngăn cản bọn hắn đường đi. Song phương giao thủ lần nữa, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Lâm Vi cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là tại quan sát thế cục. Mục tiêu của hắn là đánh giết Huyết Vô Sinh, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng bây giờ quá nhiều người, không tốt bại lộ quá nhiều thực lực. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Huyết Vô Sinh đang bụng trộm hướng cửa thành rút lui. Lão già này trọng thương phía dưới, chiến lược đại giảm, biết lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mong muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Cơ hội tới. Lâm Vi trong lòng hơi động. Hắn nhất định phải mượn cớ rời đi nơi này, đơn độc truy sát Huyết Vô Sinh. Chương 150 Lâm Vi, ta phải dùng ngươi thủ cấp, đến tế ta bảo đao. Huyết Ma cùng Liêu Bát Hoang chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai người theo mặt đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh về mặt đất. Những nơi đi qua, kiến trúc sụp đổ, mặt đất rạn nứt, lực phá hoại kinh người. Liêu Bát Hoang đao pháp sắc bén bá đạo, mỗi một đao đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Huyết Ma công giống nhau kinh khủng, huyết hải thao thiên, thôn vệ tất cả. Hai người ngươi tới ta đi, đấu hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Một bên khác, Lý Nhai đang cùng Dương Lão Quái kịch chiến. Dương Lão Quái mặc dù thực lực không kém, nhưng tâm hệ thụ thương minh đệ, khó tránh khỏi phân tâm. Lý Nhai nắm lấy cơ hội, một trưởng đẩy lui Dương Lão Quái. Lâm Huy, ngươi đi đối phó Âm Lão Quái. Lý Nhai hô to. Lâm Huy gật gật đầu, hướng tay cụt Âm Lão Quái đi đến. Âm Lão Quái nhìn thấy Lâm Huy tới, trong mắt tràn đầy oán độc, tiểu xuất sinh, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắn cưỡng ép vận chuyển chân khí, không để ý chỗ cụt tay máu tươi tuôn ra, hướng Lâm Huy đánh tới. Đây là liều mạng đấu pháp, mong muốn cùng Lâm Huy đồng quy vu tận. Lâm Huy cười lạnh một tiếng. Một cái gây mất cánh tay trọng thương người, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Nguyệt Hạ xương hàn ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Một đao này uy lực so trước đó càng mạnh, bởi vì Lâm Huy không có chút nào giữ lại. Ánh đao lướt qua chỗ, không khí đều bị đông cứng, mặt đất kết lên thật dày tầng băng. Âm lão quái công kích tại một đao kia trước mặt lộ ra như thế buồn cười. Thân thể của hắn ở giữa không trung liền bị đánh thành hai nửa, máu tươi còn chưa kịp phun ra liền bị đông cứng thành một băng. Không chỉ có như thế, đao khí tiếp tục hướng phía trước, đem âm lão quái sau lưng một tòa cung điện đều chém thành hai nửa. Cung điện ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Cái này một màn kinh khủng chấn kinh tất cả mọi người. Một đao chém giết đại tông sư, còn tiện thể hủy một tòa cung điện, đây là cái gì cấp bậc thực lực? Dương lão quái nhìn thấy huynh đệ chết thảm, tâm thần kịch chấn, đại ca. Hắn muốn xuống tới, lại bị Lý Nhai một trường đánh trúng hậu tâm. Một trường này dùng tới 10 thành công lực, trực tiếp làm vỡ nát Dương lão quái tâm mạch. Dương lão quái phun ra một ngụm máu tươi, chán nản ngã xuống đất. Lý Nhai không có giết hắn, mà là phế đi võ công của hắn. Dù sao cũng là người sống, giữ lại còn hữu dụng chỗ. Giải quyết Âm Dương Nhị lão, Lâm Vi đối Lý Nhai nói rằng, đại nhân, trong thành còn có thánh giáo Dương Nghiệt làm loạn, thủ hạ đi trợ giúp cái khác cầm y liễu vệ huynh đệ. Lý Nhai gật gật đầu, đi thôi, chú ý an toàn. Hắn tin tưởng Lâm Vi thực lực, hơn nữa hiện tại sát thực cần nhân thủ đi duy trì trong thành trật tự. Về phần nơi này, có hắn cùng Liễu Bát Hoang tại, hẳn là có thể ứng phó. Lâm Vi lĩnh mệnh rời đi. đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 141, kiếm trảm ma tôn, 1, chương 141, kiếm trảm ma tôn, 1, Lâm Vi rời đi đại la điện sau, cấp tốc tìm góc tối không người, tâm niệm vừa động, tính hoa thủy nguyện phát động. Dung mạo của hắn bắt đầu biến hóa, theo tuấn lãng thanh niên biến thành một cái mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên, đúng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một thân phận khác, thượng quan hồng. Trường bào màu đen che thân, nguyệt hạ xương hàn thu hồi, thay vào đó là trên lưng trôi này thần binh đại hạ long tước. Thanh này truyền quốc thần kiếm vừa mới tới tay, vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút uy lực. Lấy thượng quan hồng thân phận làm việc, coi như gây ra họa tại đỉnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Huy tại triều đình địa vị. Xích Thốn Thiên ngay vận chuyển, dung hợp nhiều loại đỉnh cấp khinh công tinh hoa sau, tốc độ của hắn đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Thân hình như quỷ mị giống như ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền ra Dương Châu thành. Phía trước 10 dặm chỗ, hai thân ảnh ngay tại cấp tốc chạy đội. Ma Tôn Độc Cô Đồ Bá sắc mặt âm trầm, bên cạnh Huyết Vô Sinh càng là mặt xám như cho. Nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ, vậy mà thất bại trong gang tấc, cái này khiến hai người đều tức sôi ruột. Người nào? Ma Tôn đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía trước. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trước mặt bọn hắn. Người tới người mặc áo bào đen, gánh vác trường kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một cô không nói ra được khí tức thần bí. Tại hạ thượng quan hồng, mới ra đời, mong muốn vấn kiếm thiên hạ. Lâm Huy chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo một cố khó nói lên lời tự tin, nghe nói các hạ chính là thánh giáo Ma Tôn, thiên bảng cao thủ, vừa vặn bắt người thử kiếm. Lời nói này cuồng vọng đến cực điểm, Ma Tôn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như thế hậu bối. Hắn cười lạnh một tiếng, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Lời còn chưa dứt, Ma Tôn đã ra tay. Hắn một trường bố ra, màu đen ma khí ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ trảo, mang theo ăn mòn tất cả kinh khủng uy năng, hướng Lâm Huy chụp tới. Lâm Huy không tránh không né, đại hạ long tức ra khỏi vỏ. Kiếm quang như hồng, một đạo dài 60 mét kim sắc kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt đem quỷ trảo chém thành hai nửa. Kiếm khí thế đi không giảm, thẳng đến Ma Tôn mà đi. Ma Tôn kinh hãi, kiếm khí này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm khí sát qua vai trái, lập tức máu thịt bé bét. Một chiêu liền đả thương chính mình. Ma Tôn rung động trong lòng. Trước mắt cái này thần bí kiếm khách thực lực, chỉ sợ không kém chính mình. Có chút ý tứ. Lâm Huy thu kiếm vào vỏ, ngữ khí như cũ bình thản, dường như vừa rồi một kiếm kia chỉ là tiện tay vì đó. Ma Tôn nổi giận, chân chính nổi giận. Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng nhận qua như thế quất đủ. Lúc này vận chuyển toàn thân công lực, chuẩn bị thi triển áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bách quỷ ra hành. Ma Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Vô số quỷ ảnh theo trong cơ thể hắn tuôn ra, mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng. Những này quỷ ảnh dương nhanh múa đuốt, phát ra kêu gào thê lương, phô thiên cái địa hướng Lâm Huy đánh tới. Đây là Ma Tôn tu luyện 40 năm tuyệt chiêu, đã từng bằng chiêu này chém giết qua ba vị đại tông sư. Hắn thấy, cái này cuồng vọng kiếm khách hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Huy nhìn xem đập vào mặt bách quỷ, nên miệng lên một vệt cười lạnh. Quỷ cốc túng kiếm thuật áo nghĩa trong đầu lưu chuyển, đại hạ long tức lần nữa ra khỏi vỏ. Bách bộ phi kiếm, kiếm hóa lưu quang, vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích. Mỗi một đạo kiếm quang đều tinh chuẩn đánh trúng một cái quỷ ảnh, đem nó chém chết. Kiếm quang cùng quỷ ảnh ở giữa không trung kịch liệt va chạm, tạo thành quỷ dị cục diện giằng co. Ma Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiếm của đối phương thuật chi tinh diệu, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mỗi một kiếm đều vừa đúng, cũng không lãng phí một phần lực lượng, lại có thể tinh chuẩn phá giải công kích của hắn. Loại này đối kiếm vật lý giải cùng trường khống, quả thực đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hai người tuyệt chiêu trên không trung giằng co không xong, người này cũng không làm gì được người kia. Đúng lúc này, Ma Tôn bỗng nhiên quay đầu đối Huyết Vô Sinh hô, còn lo lắng cái gì? Mau tới giúp ta. Huyết Vô Sinh đứng ở một bên, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn nhớ tới con của mình Huyết Hồng Y, cái kia bị Ma Tôn coi là quân cờ chịu chết nhi tử. Nhớ tới mình bị bức hiếp tạo phản, trở thành triều đình phản nghịch quốc đủ. Đây hết thảy tất cả đều là bái nam nhân trước mắt này ban tặng. Cơ hội tới, đây là báo thủ cơ hội tốt nhất. Huyết Vô Sinh trong lòng hận ý hoàn toàn bộc phát. Hắn chậm rãi đi hướng Ma Tôn, tại đối phương cho là hắn phải giúp một tay thời điểm, đống nhiên ra tay. Huyết sát trưởng. Một trường hung hăng khắc ở Ma Tôn trên lưng. Một trường này đã dùng hết Huyết Vô Sinh toàn lực, mang theo 20 năm oán hận cùng phẫn nộ. Ngươi! Ma Tôn không dám tin quay đầu, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Huyết Vô Sinh sẽ ở lúc này phản bội hắn. Một trường này cắt ngang Ma Tôn chân khí vận chuyển, bách quỷ dạ hành trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Vi nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên đã đến Ma Tôn trước mặt. Đại hạ long tức tựa như tia chớp đâm ra, chính giữa mi tâm. Mũi kiếm vào thịt ba tấc, Ma Tôn sinh cơ cấp tốc trôi qua. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huy, muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Đường đường thánh giáo Ma Tôn, thiên bảng cao thủ, cứ như vậy chết tại trong ngoài giáp công phía dưới. Ma Tôn thi thể chậm rãi ngã xuống, Lâm Huy rút ra đại hạ long tước, trên thân kiếm vậy mà không có nhiễm một vệt máu. Đốt. Chém giết thánh giáo Ma Tôn nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, Mắt cấp thiên ý tứ tượng quyết, thiên ý tứ tượng quyết, thượng cổ thần công, có thể điều động tứ tượng chi lực, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một loại đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Mắt cấp sau có thể ngưng tụ tứ tượng chân thân, chiến lực bạo tăng gấp trăm lần. Khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Huy chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Tứ tượng chi lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, mỗi một lần tuần hoàn đều để công lực của hắn tăng vọt. Nguyên bản đã đạt tới đại tông sư đỉnh phong hắn, tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, trực tiếp đột phá tầng kia nhìn không thấy bình chướng. Nửa bước thiên nhân. Đây là một cái cảnh giới toàn mới, xen vào đại tông sư cùng thiên nhân ở giữa. Mặc dù còn không phải chân chính thiên nhân, nhưng đã đụng chạm đến cấp bậc kia cánh cửa. Lâm Huy có thể cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa nguyên khí lưu động, thị giác, thính giác, cảm giác lực đều chiếm được bay vọt về trước. Huyết Vô Sinh nhìn xem ma tôn thi thể, trên mặt lộ ra giải thoát đủ cười. Đại thu được báo, hắn đời này cũng coi là không có tiếng mới. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, lại phát hiện mình đã đi không được. Huyết tông chủ, người muốn đi đâu? Lâm Huy thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Huyết Vô Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng là đi không được. Nhưng hắn cũng không hối hận, có thể tự tay tham dự đánh giết ma tôn, chết cũng đáng. Bạo vũ cuồng phong. Lâm Huy một chân đá ra, phong thần thối uy lực tại đột phá sau càng khủng bố hơn. Vô số thối ảnh như mưa to rơi xuống, mỗi một chân đều mang xé rách không khí tiếng rít. Huyết Vô Sinh còn không có kịp phản ứng, liền bị đá thành một bãi thịt nát. Đốt. Trảm thảo trừ căn nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, mắt cấp thiên xương quyền, thiên xương quyền, chí hàn quyền pháp, có thể ngưng tụ thiên địa hàn khí là quyền, băng phong vật vật. Mắt cấp sau một quyền có thể đông kết phương viên ngàn mét, hóa thành băng tuyết địa ngục. Lại là một cố khổng lồ tin tức tràn vào. Đến tận đây, phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền, phong vân thế giới tam tuyệt thần công toàn bộ tập hợp đủ. Lâm Huy mừng thầm trong lòng, dựa theo nguyên tắc, tập hợp đủ tam tuyệt thần công sau liền có thể dung hợp ra tam phân quy nguyên khí, đây chính là chân chính tuyệt thế thần công. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cố khí tức kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Lâm Huy sắc mặt biến hóa, cố khí tức này mạnh, thậm chí vượt qua vừa mới đột phá hắn. Là ai giết ma tôn? Đề cử chuyển hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 141, kiếm trảm ma tôn 2, chương 141, kiếm trảm ma tôn 2. Huyết ma u tuyển từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy trên mặt đất ma tôn thi thể, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn cùng ma tôn mặc dù cùng là thánh giáo cao tầng, nhưng quan hệ cá nhân rất tốt. Hiện tại ma tôn chết, hắn có thể nào không giận? Huyết ma ánh mắt rơi vào Lâm Huy trên thân, sát ý như thực chất giống như đè xuống, là ngươi giết hắn. Phải thì như thế nào? Lâm Huy thản nhiên nói. Vừa mới đột phá, vừa bạn cầm cái này tiên bảng cao thủ thử một chút tân thần công uy lực. Huyết ma không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Huyết hải thao thiên, phô thiên cái địa hướng Lâm Huy đè xuống. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh huyết hải ma công, đã từng bằng này công hoành hành thiên hạ. Lâm Huy không chút hoang mang, nâng lên tay phải. Bài vân trưởng tâm pháp vận chuyển, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn vân khí. Bài sơn đảo hải, một trường đẩy ra, vân khí hóa thành cự trường, cùng huyết hải chính diện va chạm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết hải bị sinh sinh đánh tan, huyết ma bị đẩy lui mấy chục bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một trường liền đả thương chính mình. Huyết ma khiếp sợ nhìn xem Lâm Huy. Đây là cái gì trường pháp, uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Ngươi đến cùng là ai? Huyết ma trầm giọng hỏi. Lâm Huy đứng chắc tay, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, thượng quan hồng, một cái sắp danh chấn thiên hạ người. Cuồng vọng. Huyết ma bị chọc giận. Hắn sống hơn 70 năm, cái gì thiên tài chưa thấy qua. Nhưng giống trước mắt cái này lớn lối như thế, vẫn là thứ nhất. Huyết ma công kích lần nữa, lần này hắn dùng tới 8 thành công lực. Huyết sát ma khí ngưng tụ thành vô số huyết nhận, lít nha lít nhít hướng Lâm Huy bỏ tới. Mỗi một đạo huyết nhận đều có thể tùy tiện chém giết một gã tông sư. Lâm Huy như cũng không tránh, thậm chí còn đi về phía trước một bước. Hắn song quyền nắm chặt, hàn khí tại trên nắm tay ngưng tụ. Thiên xương quyền. Song quyền đồng thời vung ra, kinh khủng hàn khí bộc phát. Tất cả huyết nhận tại tiếp xúc đến hàn khí trong nháy mắt liền bị đông cứng, sau đó hóa thành vụn băng rơi xuống. Không chỉ có như thế, hàn khí tiếp tục hướng phía trước, đem huyết ma đều bao phủ ở bên trong. Huyết ma vội vàng vận công chống cự, nhưng vẫn là bị đông cứng đến toàn thân phát run. Máu của hắn dường như đều muốn đông lại, hành động biến chậm chạp lên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Huy thân hình lóe lên, đã đến huyết ma trước mặt. Bài vân trưởng lần nữa phát động, một trường khắc ở huyết ma ngực. Huyết ma như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện thể nội kinh mạch đã bị hàn khí cùng trường lực chấn thương hơn phân nửa. Đốt. Nhiệm vụ mới tuyên bố, chém giết huyết ma ưu tuyển nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp thiên huyền kiếm pháp huyết ma dãy rủa lấy đứng lên, hắn biết hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Trước mắt cái này thần bí kiếm khách thực lực quá kinh khủng, kia ba loại thần công hắn chưa bao giờ thấy qua, uy lực lại đều mạnh ngoại hạng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai là địch. Huyết ma cắn răng nói, thánh giáo thế lực trải rộng thiên hạ, ngươi giết ma tôn, thánh giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, vậy liền để bọn hắn đến tốt. Dưới chân hắn khẽ động, phong thần thối phát động. Thân hình như gió tại huyết ma chung quanh đi khắp, mỗi một lần xuất hiện đều là một trường đánh ra. Bài vân trưởng uy lực trong tay hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, huyết ma bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cái này hoàn toàn là đùa bỡn. Lâm Huy cố ý không hạ sát thủ, chính là muốn nhường huyết ma cảm thụ tuyệt vọng. Ai bảo lão già này trước đó kiêu ngạo như vậy, hiện tại liền phải cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Vân Lai tiên cảnh. Lâm Huy bỗng nhiên dừng lại, chắp tay hành lễ. Bài Vân trưởng huyền thuật chiêu thức phát động, một đám mây sương mù trống rỗng xuất hiện, đem huyết ma bao phủ ở bên trong. Huyết ma chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi. Hắn về tới 50 năm trước, cái kia nhường hắn suốt đời khó quên ban đêm. Độc cô thế gia bị diệt môn, máu chảy thành sông, phụ thân của hắn, mẫu thân, huynh đệ tỷ muội, toàn bộ chết thảm tại đại hạ vương triều đồ đao phía dưới. Không, đây không phải là thật. Huyết ma ôm đầu thống khổ gào thét. Kia là trong lòng của hắn sâu nhất ác ngộng, cũng là hắn gia nhập thánh giáo nguyên nhân. Thì ra huyết ma tên thật gọi Độc Cô Kiệt, là tiền triều hoàng tộc Độc Cô thế gia hậu nhân. Năm đó đại hạ vương triều vì trạm thảo trừ căn, đem Độc Cô thế gia chém đầu cả nhà, chỉ có hắn may mắn đào thoát. Phần cừu hận này chống đỡ lấy hắn sống đến bây giờ, cũng làm cho hắn trở thành thánh giáo hạch tâm thành viên. Thừa dịp huyết ma tâm thần thất thủ, Lâm Huy một trường khắc ở hắn trên đỉnh đầu. Một trường này dùng tới 10 thành công lực, trực tiếp làm vỡ nát huyết ma xương đầu. Huyết ma thân thể mềm nhũn, liền phải ngã xuống. Đúng lúc này, một cỗ cường đại chân nguyên bình chướng bỗng nhiên xuất hiện, chặn Lâm Huy công kích đã chuẩn bị. Đồng thời, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Người tới một thanh tiếp được huyết ma, sau đó lui về ngoài trăm thước. Lâm Huy lúc này mới thấy rõ, kia là một người mặc màu đen trường bào lão giả, tóc trắng phơ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Quỷ dị nhất chính là, thân thể của hắn tựa hồ có chút hư ảo, dường như không phải thực thể. Huyền Tôn đại nhân. Huyết ma nhìn người tới, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Huyền Tôn. Lâm Huy trong lòng hơi động. Có thể khiến cho thiên bảng thứ 11 huyết ma cung kính như thế xưng hô, cái này Huyền Tôn thân phận chỉ sợ cực không đơn giản. Huyền Tôn nhìn thoáng qua ma tôn thi thể, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Độc Cô đồ bá chết. Là tiểu tử này giết. Huyết ma suy yếu nói rằng. Huyền Tôn ánh mắt rơi vào Lâm Huy trên thân, quan sát toàn thể một phen, nửa bước thiên nhân. Cái tuổi này liền đạt tới nửa bước thiên nhân, cũng là một nhân tài. Đáng tiếc, ngươi không nên giết thánh giáo người. Lâm Huy nhìn thẳng hắn, trong lòng âm thầm đề phòng. Cái này Huyền Tôn mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, loại kia như có như không cảm giác áp bách, thậm chí vượt qua hắn thấy qua tất cả mọi người. Các hạ là ai? Lâm Huy hỏi. Huyền Tôn không có trả lời, mà là nâng lên một trường hướng Lâm Huy đánh tới. Nhìn như tùy ý một trường, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Trường phong những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện bầm mèo. Lâm Huy không dám kinh thường, bài vân trường toàn lực phát động. Bài vân kiến nhật, hai trường va nhau, lực lượng kinh khủng bộc phát. Mặt đất trong nháy mắt bị rung ra một cái trăm mét hố to, trung quanh cây cối toàn bộ hóa thành một biển. Làm cho người kinh ngạc chính là, hai người vậy mà cân sức ngang tài, ai cũng không có lui ra phía sau nửa bước. Huyền Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn một trường này mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng cũng có bảy thành công lực. Đối phương vậy mà có thể tiếp được, thực lực xác thực bất phàm. Có ý tứ, xem ra ngươi không phải bình thường nửa bước thiên nhân. Huyền Tôn nói rằng, xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Lâm Huy cười lạnh, thượng quan hồng. Nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cái này đem là giết chết ngươi người. Cuồng vọng. Huyết ma ở một bên nổi giận nói, Huyền Tôn đại nhân chính là thiên nhân hợp nhất cao thủ tuyệt thế, há lại ngươi có thể. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Huy bỗng nhiên nở nụ cười, thiên nhân hợp nhất. Đừng nói giỡn. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, nếu như ta không nhìn lầm, các hạ cũng không phải là chân thân giáng lâm, mà chỉ là một bộ thiên nhân hóa thân a. Lời này vừa nói ra, Huyền Tôn cùng Huyết Ma đều ngây ngẩn cả người. Huyền Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bí mật này lại bị khám phá. Không sai, Huyền Tôn chân thân ở xa ở ngoài ngàn dặm thánh giáo tổng đàn. Cỗ thân thể này chỉ là hắn dùng bí pháp ngưng tụ hóa thân, mặc dù có hắn bảy thành thực lực, nhưng cuối cùng không phải bản thể. Hào nhãn lực. Huyền Tôn gật gật đầu, đã ngươi đã nhìn ra, kia liền càng không thể giữ lại ngươi. Lâm Huy chiến ý dâng cao, thể nội tứ tượng chi lực bắt đầu vận chuyển. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn loại lực lượng tại phía sau hắn ngưng tụ ra hư ảnh. Chỉ là một tôn thiên nhân hóa thân, nhìn ta như thế nào chẳng ngươi. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 142, nửa bước thần tiên. Một, chương 142, nửa bước thần tiên. Một, Lâm Huy thể nội tứ tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện. Đây chính là mát cấp thiên ý tứ tượng quyết uy lực, có thể điều động giữa thiên địa nguyên thủy nhất tứ tượng chi lực. Phong thần nộ. Lâm Huy quát khẽ một tiếng, Thanh Long hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực. Trăm mét cao thanh sắc cự long ở trong trời đêm gào thét, vảy rồng như thực chất giống như lóe ra hàn quang. Cự long há mồm phun một cái, cuồng phong như lao, đem phương viên ngàn mét bên trong mọi thứ đều xé thành mảnh nhỏ. Huyền Tôn sắc mặt biến hóa, loại tầng thứ này công kích đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai tay của hắn kết ấn, thiên nhân hóa thân lực lượng toàn bộ triển khai, trước người ngưng tụ ra một đạo kim sắc bình chướng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cuồng phong cùng bình chướng va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Mặt đất bị gọt đi ba thước, xa xa sơn phong đều bị phong nhận san bằng đỉnh núi. Huyết ma sớm đã bị cái này uy thế kinh khủng dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Hơi không cẩn thận bị dư ba quét trúng, hắn cái này thiên bảng cao thủ đều muốn tại chỗ bỏ mình. Huyền Tôn chặn đợt công kích thứ nhất, nhưng hắn có thể cảm giác được hóa thân lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Dù sao chỉ là một bộ hóa thân, có thể điều động lực lượng có hạn. Nếu là bản thể ở đây, hắn có lòng tin có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Đáng tiếc không có nếu như. Lâm Huy nhìn ra hắn hư thực, thế công càng hung hiểm hơn. Hỏa thần nộ, thanh long tiêu tán, chu tước bay lên không. Xích hồng sắc thần điểu dương cánh ngàn mét, mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, đại địa nứt ra, nham thạch hòa tan thành nham tương. Chu tước đáp xuống, mang theo phần thiên diệt địa uy thế. Huyền Tôn không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng chu tước tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Huyền Tôn chỉ có thể liều mạng. Hắn song trường đẩy ra, ngưng tụ ra từng đạo kim sắc trường ấn. Mỗi một đạo trường ấn đều độ lớn bằng gian phòng, uy lực đủ để đánh giết đại tông sư. Phanh phanh phanh, trường ấn cùng hỏa diễm va chạm, tiếng nổ bên tai không dứt. Phương biên 10 dặm đều bị chiếu lên giống như ban ngày, kinh khủng nhiệt độ cao nhường không khí đều bắt đầu vặn mèo. Dạng này kinh thiên động địa chiến đấu, tự nhiên đưa tới những cường giả khác chú ý ở ngoài ngàn dặm. Thiên cơ các bên trong, Thiên cơ lão nhân mở hai mắt ra, hắn bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Có ý tứ, lại có người có thể đem Huyền Tôn hóa thân bức đến loại tình trạng này. Thân hình hắn nhoáng một cái bóng mở thoát thể mà ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, xuất hiện tại chiến trường bên dưới. Gần như đồng thời, hoàng cung chỗ sâu, một cái lao giả râu tóc bạc trắng cũng cảm ứng được cô ba động này. Đây là Hoàng thất lão tổ, Đại Hạ Vương triều Định Hải thần châm, đã 200 năm không có xuất thủ. Hắn giống nhau phân ra một đạo hóa thân, lặng yên không một tiếng động đi vào chiến trường phụ cận. Hai vị thiên nhân cường giả hóa thân đều lựa chọn quan sát, không có tùy tiện nhúng tay. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai có thực lực như thế. Trong chiến trường, Huyền Tôn hóa thân đã biến có chút trong suốt, liên tục cường độ cao chiến đấu, nhường hóa thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng của hắn thầm hận, nếu không phải bản thể đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, hắn làm sao đến mức chật vật như thế. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản sự. Huyền Tôn trầm giọng nói, nhưng ngươi cũng đã biết, đắc tội thánh giáo kết quả. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, căn bản không tiếp hắn. Nói nhảm nói đến lại nhiều lại như thế nào? Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Đế ảnh lực hồn. Huyền Tôn đống nhiên một phát, đây là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Hóa thân chia ra làm 9, mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng. 9 cái hóa thân đồng thời ra tay, từ khác nhau góc độ công hướng Lâm Huy. Một chiêu này cực kỳ kỳ dị, mỗi cái hóa thân đều có bản thể bảy thành thực lực. Mặc dù chỉ có thể duy trì một lát, nhưng đủ để đánh giết bất kỳ đại tông sư. Lâm Huy trong mắt tinh quang lóe lên, loại này phân thân thuật sát thực lợi hại. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mánh khỏe đều là phí công. Lôi thần nộ, bạch hổ gào thét, lôi đình bạt quân. Sấm sét màu tím như là thác nước chút xuống, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo lôi điện đều to như thùng nước, mang theo hủy diệt tất cả uy năng. 9 cái hóa thân đồng thời bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Huyền Tôn bản thể cũng bị điện toàn thân cháy đen, hóa thân càng thêm trong suốt, cơ hồ muốn tiêu tán. Hắn biết không thể lại đánh, nếu không hóa thân hoàn toàn sụp đổ, đối bản thể cũng biết tạo thành không nhỏ tổn thương. Huyết ma, đi. Huyền Tôn một phát bắt được huyết ma, thân hình hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Lâm Huy một cái, trong mắt tràn đầy hoảng động. Thượng quan Hồng, mối thù hôm nay, ngày sau ta báo. Thánh giáo cùng ngươi không chết không ngất. Thanh âm còn đang vang vọng, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huy muốn đuổi theo, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền không có bóng dáng. Những này chỉ có thể giấu đầu lộ đôi ra hỏa, đi đường công pháp thật sự là nhất tuyệt. Nhiệm vụ mới tuyên bố, chém giết Huyền Tôn bản tôn nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp đại hà kiếm ý Lâm Huy thu hồi tứ tượng hư ảnh, xoay người lại. Hắn đã sớm phát giác được có người đang âm thầm quan sát, hiện tại chiến đấu kết thúc, những người này cũng nên hiện thân. Hai vị nhìn lâu như vậy hí, không có ý định đi ra tâm sự. Vừa dứt lời, hai thân ảnh theo trong hư không đi ra. Bên trái là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, một bộ áo xanh, cầm trong tay quả lồng, chính là Thiên Cơ lão nhân hóa thân. Bên phải thì là một cái uy nghiêm lão giả tóc trắng, người mặc long bào, toàn thân tản ra đế vương chi khí, chính là Hoàng thất lão tổ. Tiểu hữu hảo công phu. Thiên Cơ lão nhân trước tiên mở miệng, mang trên mặt tán thưởng nụ cười, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy nửa bước thiên nhân. Lâm Huy đánh giá hai người, trong lòng âm thầm đề phòng. Hai lão quái này vật, một cái là giang hồ truyền thuyết, một cái là hoàng thất nội tình, đều không phải là dễ đối phó. Quá khen. Lâm Huy không kiêu ngạo không tự ti đáp lại. Thiên Cơ lão nhân dong đưa cây quạt, vòng quanh Lâm Huy dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thượng Quan Hồng, cái tên này lão phu trước kia chưa từng nghe nói qua. Tiểu hữu sư thừa nơi nào? Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, chắc hẳn xuất thân bất phàm a. Lão nhân này đang nói nhảm. Lâm Huy trong lòng hiểu rõ, nhưng mặt ngoài ung dung thản nhiên, tại hạ chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, chợt có kỳ ngộ mà thôi. Kỳ ngộ? Thiên Cơ lão nhân nhãn tỉnh sáng lên, có thể khiến người ta đạt tới nửa bước thiên nhân kỳ ngộ, vậy cũng không là bình thường kỳ ngộ a. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tiểu hữu mệnh cách kỳ lạ, tử khí đông lai, cao quý không tả nổi. Đợi một thời gian, thiên bảng 5 vị trí đầu tất có tiểu hữu một chỗ cắm rủi. Đây là tại vợ xèo lẽ sao? Lâm Huy trong lòng nhà rẽn, nhưng vẫn là khách khí nói rằng, lão tiên sinh quá khen rồi. Lão tiên sinh? Thiên Cơ lão nhân cười ha ha, xem ra tiểu hữu đã đoán được lão phu thân phận. Không tệ, lão phu chính là Thiên Cơ các Thiên Cơ lão nhân. Quả nhiên là hắn. Lâm Huy thầm nghĩ trong lòng, có thể một cái nhìn ra mệnh cách của mình, ngoại trừ trong truyền thuyết Thiên Cơ lão nhân, còn có thể là ai? Lúc này, Hoàng thất lão tổ mở miệng, thanh âm uy nghiêm mà lạnh lùng, Thượng Quan Hồng, ngươi có thể nguyện vì đại hạ hiệu lực. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 142, nửa bước thần tiên. 2, chương 142, nửa bước thần tiên. 2, trực tiếp làm, không có bất kỳ cái gì khách sáo. Đây chính là hoàng thất tác phong, bá đạo mà trực tiếp. Lâm Huy trầm ngâm một lát, tại hạ chỉ là một giới vũ phu, đối triều đình sự tình không có hứng thú. Vậy liền làm khách khanh như thế nào? Hoàng thất lao tổ lấy ra một tấm lệnh bài, nắm lệnh này bài, ngươi chính là đại hạ vương triều hạng nhất khách khanh. Không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, nhưng có thể hưởng thụ khách khanh tất cả đãi ngộ. Hàng năm bổng lộc 10 vạn lượng bạch ngân, còn có thể tùy ý ra vào hoàng thất tàng thư các. Thủ bút thật lớn. Lâm Huy trong lòng cảm thán. Đây là Dương Nưu, cho chỗ tốt lại không muốn cầu hồi báo, nhưng cầm đồ của người ta, ngày sau cũng nên trả nhân tình. Bất quá, cho không chỗ tốt không cần thì phí. Lâm Huy tiếp nhận lệnh bài, đa tạ tiền bối hậu ái. Hoàng thất lao tổ gật gật đầu, nhớ kỹ, đại hạ dung hạ được bất luận kẻ nào mới. Chỉ cần ngươi không cùng đại hạ là địch, chúng ta chính là bằng hữu. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cơ lão nhân thấy thế, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đi hai bước, hắn đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thần bí hỏi, "Tiểu Hữu, muốn hay không cùng lão phu cùng đi Vạn Hoa lâu ngồi một chút? Nơi đó cô nương có thể thủy linh, nhất là đầu bài Như Yên cô nương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất là giải ngữ hoa." Lâm Huy kém chút bị nước miếng của mình sặc tới. Lão nhân này, mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt, thế nào đột nhiên biến như thế không đứng đắn. Nhìn xem Lâm Huy biểu tình khiếp sợ, Thiên Cơ lão nhân đắc ý bước sợi râu, "Thế nào, tiểu Hữu đối mỹ nhân không có hứng thú?" Vậy nhưng thật sự là phung phí của trời a, người sống một đời, nếu không hiểu được hưởng thụ, chẳng phải là sống uổng phí một trận. Lão phu mời khách, tiểu Hữu không cần khách khí. Vạn Hoa lâu hoa khôi, lão phu biết rõ hơn. Cam đoan nhường tiểu Hữu đêm nay tận hứng mà về, như thế nào? Đây là cái gì hổ lang chi tử? Lâm Huy khỏe miệng co giật, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này Thiên Cơ lão nhân có phải giả hay không. Đường đường Thiên Cơ các chủ, giang hồ truyền thuyết cấp nhân vật, lại là lao sắp phê. Đa tạ tiền bối ý tốt, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, ngày khác rồi nói sau. Lâm Huy từ chối nói. Thiên Cơ lão nhân lộ ra biểu tình thất vọng, thật sự là đáng tiếc. Như Yên cô nương gần nhất mới học một chi múa, kia vòng eo xoay, chậc chậc. Hắn lắc đầu, cẩn thận mỗi bước đi biến mất. Trước khi đi vẫn không quên bổ sung một câu, tiểu Hữu nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến Thiên Cơ các tìm lão phu. Lão phu tại Vạn Hoa lâu có chuyên môn nhã gian, tùy thời xin đợi. Lâm Huy, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hai vị thiên nhân hóa thân đều sau khi rời đi, sắc trời đã có chút tỏa sáng. Lâm Huy vận chuyển kính hoa thủy nguyệt, khôi phục diện mục thật sự, hướng Dương Châu thành mà đi. Trở lại Bắc Chấn phủ thi, toàn bộ nha môn đều tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi đều là thương binh, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Lâm phó thiên hộ, Lôi Bá nhìn thấy Lâm Huy, vội vàng tiến lên đón, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thương vong như thế nào? Lâm Huy hỏi. Lôi Bá sắc mặt nặng nề, rất thảm. Bắc Chấn phủ ti chiến tử 372 người, trọng thương hơn 500 người. Trong đó thử bách hộ chết 8, tổng kỳ chết 23. Nếu không phải Lý Thiên Hộ kịp thời đổi tới, chỉ sợ 372 cái nhân mạng. Lâm Huy trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù hắn đối với những người này chưa nói tới sâu bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao đều là đồng liêu. Hôm qua còn người sống sờ sờ, hôm nay liền thành thi thể. Lâm Huy ở trong lòng đánh giá lại lấy cả đêm sự kiện. Không thể không nói, Ma Tôn kế hoạch sát thực chu đáo chặt chẽ. Đầu tiên là toàn thành đầu độc gây ra hỗn loạn, sau đó ám sát triều đình trọng thần, cuối cùng Trường Bình Vương Nưu phản tiến đánh hoàng cung. Nếu không phải là mình hành không xuất thế, chỉ sợ đại hạ vương triều thật muốn biến thiên. Chính mình là cái kia duy nhất biến số, làm rối loạn thánh giáo tất cả bố trí. Nghĩ tới đây, Lâm Huy nết miệng lên một vẻ cười lạnh. Thánh giáo a thánh giáo, các ngươi bản tính đánh cho là không sai, đáng tiếc gặp ta cái này cho bức. Xử lý xong công vụ, Lâm Huy về tới Tân phủ. Tướng công. Tần Vãn Nhi nhìn thấy Lâm Huy bình an trở về, kích động nhào vào trong ngực hắn, ta tốt lo lắng ngươi. Tối hôm qua động tĩnh quá lớn, toàn bộ Dương Châu thành đều đang chấn động. Tần Vãn Nhi người một nhà cả đêm đều không có chớp mắt, sợ Lâm Huy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Huy vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, không sao, đều đi qua. Tần Thiên cùng Liễu Thị cũng đi ra, nhìn thấy Lâm Huy bình an, đều nhẹ nhàng thở ra. Hiện tế, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thiên hỏi, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Lâm Huy nói đơn giản một chút tối hôm qua tình huống, đương nhiên biến mất chính mình lấy thượng quan hồng thân phận xuất thủ bộ phận. Dù là như thế, Tần Thiên một nhà cũng nghe được trợn mắt hốt mồm. Trường Bình Vương nhu phản, Thánh giáo tập kích. Những chuyện này đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói, thực sự quá mức rung động. Cùng lúc đó, ngoài bản dặm, Thánh giáo tổng đàn, Huyền Điểu Độc Thiên. Đây là một chỗ dấu ở quần sơn trong bí cảnh, quanh năm mây mù lở lở, người ngoài căn bản tìm không thấy nhập khẩu. Động Thiên nội bộ cực kỳ rộng lớn, đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, như là tiên cảnh. Trung ương nhất trong đại điện, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn nhìn bất quá 27-28 tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, nhưng trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm cùng sát khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là Thánh giáo giáo chủ, Thiên Bảng đệ nhất Độc Cô Vô Đạo. Tham kiến giáo chủ. Huyết Ma đi vào đại điện, cung kính hành lễ. Độc Cô Vô Đạo nhìn bọn hắn một cái, nhiệm vụ hoàn thành. Ngọc vỡ cùng tàn đồ đều lấy được. Huyết Ma dâng lên hai dạng đồ vật. Độc Cô Vô Đạo tiếp nhận, cẩn thận tra xét một phen, thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng lập tức, hắn phát hiện không đúng, Ma Tôn đâu? Huyền Tôn cùng Huyết Ma liếc nhau, Huyền Tôn trầm giọng nói, đồ bà hắn chết trận. Đại điện bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy chuyến. Độc Cô Vô Đạo tay run nhẹ nhẹ một chút. Độc Cô Đồ Bá là hắn đường thúc, cũng là nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối. Mặc dù hắn xem như giáo chủ nhất định phải công chính vô tư, nhưng nội tâm còn có cảm tình. Ai làm? Độc Cô Vô Đạo thanh âm rất bình tĩnh, nhưng hiểu rõ hắn người đều biết, đây là trước bao táp tiến tĩnh. Một cái tên là Thượng Quan Hồng Thần Bí kiếm khách. Huyết Ma nhanh chóng báo cáo, người này thực lực cực mạnh, đã đạt nửa bước tiên nhân cảnh giới. Đồ Bá cùng hắn giao thủ không đến trăm chiêu liền bị đánh giết. Nửa bước tiên nhân. Độc Cô Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cảnh giới này cao thủ, toàn bộ thiên hạ cũng không mấy cái. Không chỉ như vậy, Huyền Tôn nói bổ sung, lão phu thiên nhân hóa thân cũng cùng hắn giao thủ qua. Người này nắm giữ lấy một loại thần bí công pháp, có thể điều động tứ tượng chi lực. Lão phu hóa thân đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Liên Huyền Tôn hóa thân đều bại. Độc Cô Vô Đạo đột nhiên đứng dậy. Huyền Tôn là tiền nhiệm giáo chủ, thực lực sâu không lường được. Hắn hóa thân mặc dù chỉ có bản thể bảy thành công lực, nhưng cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Vậy mà cũng không phải cái kia Thượng Quan Hồng đối thủ. Người này lai lịch ra sao? Độc Cô Vô Đạo hỏi. Không biết. Huyết Ma lắc đầu. Hắn phảng phất là trống rông xuất hiện, trước đó chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Độc Cô Vô Đạo tại trong đại điện dạo bước, chau mày. Một cái cường đại như thế cao thủ, không có khả năng thật trống rông xuất hiện. Hắn nhất định không có ai biết bối cảnh cùng lai lịch. Mấu chốt nhất là, người này là gì muốn cùng thánh giáo là địch? Là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành. Trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 143, Lâm Huy Phong Hầu, 1, chương 143, Lâm Huy Phong Hầu, 1, Độc Cô Vô Đạo cẩn thận chu đáo trong tay ngọc vỡ, linh lực chậm rãi rót vào trong đó, ngọc thạch mặt ngoài hiện ra từng đạo thần bí đường vân. Hắn lại triển khai tàn đồ, giữa hai bên mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, hô ứng lẫn nhau. Không tệ, đúng là chính phẩm. Độc Cô Vô Đạo trong mắt lóe lên vẻ kích động, hơn 20 năm lưu đồ, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Chỉ cần tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ, đại diễn hoàng thất truyền thừa bảo tàng liền có thể lại thấy ánh mặt trời, đến lúc đó phục quốc đại nghiệp ở trong tầm tay. Hắn thu hồi bảo vật, ánh mắt rơi vào Huyết Ma trên thân. Huyết Ma, Ma Tôn đã chết, Dương Châu chuyện bên kia vụ liền từ ngươi tiếp nhận. Thuộc hạ tuân mệnh. Huyết Ma không người đáp. Nhớ kỹ, ngươi có hai chuyện muốn làm. Độc Cô Vô Đạo chậm rãi nói, thứ nhất, tiếp tục tìm kiếm cuối cùng một khối ngọc vỡ hạ lạc. Căn cứ manh mối, nó hẳn là ngay tại Dương Châu thành bên trong. Thứ hai, tra rõ ràng cái kia Thượng Quan Hồng lai lịch cùng nội tình. Huyết Ma trong lòng run lên. Hai chuyện này đều không đơn giản, nhất là cái sau. Một cái có thể đánh bại Huyền Tôn hóa thân nửa bước thiên nhân, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Độc Cô Vô Đạo dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, không cần cùng hắn xung đột chính diện, âm thầm điều tra liền có thể. Lai lịch người này thành mê, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại có thể tìm ra. Dương Châu chi loạn tin tức như cuồng phong giống như tịch quyển thiên hạ. Trường Bình Vương nhu phản, Thánh Giáo tập thành, thần bí kiếm khách hành không xuất thế, mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa. Triều đình phản ứng cực kỳ cấp tốc lại tàn khốc. Vạn Thọ Đế hạ lệnh, phàm là cùng Trường Bình Vương có liên quan quan viên, bất luận lớn nhỏ, hết thảy hạ ngục thẩm tra. Ngắn ngủi trong nửa tháng, liền có hơn 300 tên quan viên bị xét nhà diệt tộc, trong đó không thiếu tam phẩm trở lên đại quan. Giết chóc chi trọng, máu chảy thành sông. Toàn bộ đại hạ quan trường người người cảm thấy bất an, sợ bị liên lụy trong đó. Ngay tại loại này túc sát bầu không khí bên trong, một thời kỳ mới thiên cơ bảng lặng yên ban bố. Thiên cơ các mỗi 3 tháng đổi mới một lần bảng danh sách, nhưng lần này bởi vì Dương Châu chi loạn duyên cớ, cố ý sớm tuyên bố. Tin tức vừa ra, toàn bộ giang hồ đều sôi trào. Địa bảng biến hóa nhất là kịch liệt. Nguyên bản xếp tại thứ tư Lâm Huy, trực tiếp nhảy lên đến thứ nhất. Trên bảng danh sách kỹ càng nhóm ra chiến tích của hắn, Dương Châu chi loạn bên trong, chém giết tông sư 17 người, trong đó bao quát Thánh giáo Thiên Cương Đường chủ Hoàng Lam, Tà Huyết Tông bộ tông chủ Huyết Hồng Y chờ cao thủ thành danh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn tại hoàng cung chi chiến bên trong, không chỉ có bắt sống phản vương, còn đánh chết đại tông sư cảnh giới âm lão quái. 19 tuổi, đánh giết đại tông sư. Chiến tích này vừa ra, tất cả tiếng chất vấn đều biến mất. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Thiên cơ cắt cho ra lời bình là, Lâm Huy, đại hạ cẩm y liễu vệ bộ thiên hộ, năm gần 19, thực lực đã đạt đến tông sư đỉnh phong, hư hư thực thực chạm đến đại tông sư cánh cửa. Một thân thiên phú tuyệt luân, chiến lực kinh người, tinh thông huyền minh băng phách đao pháp, phân cân thác cốt thủ, hàng long thập bát trưởng nhiều loại tuyệt học. Kẻ này nếu không chết yểu, tất thành thiên bảng cường giả, có thể xưng 300 năm qua đệ nhất thiên tài. 300 năm đệ nhất thiên tài. Cái này đánh giá vừa ra, toàn bộ giang hồ đều chấn động. Phải biết, thiên cơ các từ trước đến nay lấy khách quan công chính chứ danh, chưa từng tùy tiện cho ra cao như vậy đánh giá. Cái trước được xưng là trăm năm thiên tài, là bây giờ thiên bảng thứ nhất Độc Cô Vô Đạo. Nhưng mà, càng lớn rung động còn tại đằng sau. Thiên bảng biến hóa giống nhau làm người khác chú ý nguyên bản xếp tại thứ 7 Ma Tôn Độc Cô Đồ Bá, danh tự bị bạch tới, biểu hiện đã bỏ mình. Mà tại thứ 6 vị trí bên trên, thình lình xuất hiện một cái tên xa lạ, Thượng Quan Hồng. Thiên Cơ Các giới thiệu rất đơn giản, Thượng Quan Hồng, không rõ lai lịch, hư hư thực thực nửa bước thiên nhân cảnh giới. Dương Châu chi loạn bên trong, người này hoành không xuất thế, trước chạm Thánh giáo hộ pháp Ma Tôn Độc Cô Đồ Bá, lại bại Thánh giáo Tam Ma đứng đầu Huyết Ma ưu tuyển, cuối cùng càng là đánh lui Huyền Tôn tiên nhân hóa thân. Một thân kiếm thuật thông thần, thực lực sâu không lường được. Không có môn phái, không có lai lịch, thậm chí mấy năm liên tục linh cũng không biết. Cái này thần bí Thượng Quan Hồng, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Thiên bảng thứ 6 vị trí bên trên. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao. Một cái là địa bảng đệ nhất thiếu niên thiên tài, một cái là Thiên bảng thứ 6 cường giả bí ẩn. Hai người đồng thời quật khởi, đều cùng Dương Châu chi loạn có quan hệ, cái này không thể không để cho người ta miên man bất định. Lâm Vi ngồi trong thư phòng, nhìn xem trong tay Thiên Cơ bảng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Địa bảng thứ nhất, Thiên bảng thứ 6. Chính mình hai cái thân phận đều đạt đến riêng phần mình lĩnh vực đỉnh phong. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu a, hiện tại toàn bộ giang hồ cũng đang thảo luận Lâm Vi cùng Thượng Quan Hồng, lại không người biết bọn hắn là cùng một người. Loại tin tức này chênh lệch mang tới cảm giác ưu việt, nhường hắn cảm thấy phá lệ vui vẻ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Cơ lão nhân không hổ là Thiên Cơ lão nhân, vậy mà có thể suy tính ra Thượng Quan Hồng là nửa bước tiên nhân. Xem ra chính mình ở trước mặt hắn bại lộ thực lực, đã bị hắn hoàn toàn xem thấu. Phi Tiên môn, Lăng Tiêu Phong. Tiểu đạo nhân cầm trong tay Thiên Cơ bảng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn khổ tu 30 năm, bây giờ cũng bất quá là địa bảng thứ 15, khoảng cách Thiên bảng đường phải đi còn rất dài. Có thể cái này bỗng nhiên xuất hiện Thượng Quan Hồng, vậy mà trực tiếp không hàng Thiên bảng thứ 6. Sư Minh, ngươi đang nhìn cái gì? Bách Lý Siêu Nhiên đi vào đại điện, nhìn thấy tiểu đạo nhân bộ dáng, không khỏi cười nói. Trường giáo Sư Minh, ngươi nhìn cái này. Tiểu đạo nhân đem bảng danh sách đưa tới, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng, cái này Thượng Quan Hồng đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Bách Lý Siêu Nhiên tiếp nhận bảng danh sách, nhìn kỹ một lần, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có thể đánh bại Huyền Tôn hóa thân, người này thực lực xác thực kinh người. Bất quá sư đệ cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi khoảng cách đại tông sư chỉ thiếu chút nữa, lần này chịu này kích thích, nói không chừng chính là thời cơ đột phá. Tiểu đạo nhân cười khổ, Sư Minh nói đùa, ta điểm này đạo hạnh tầm thường, sao có thể cùng những quái vật này so sánh? Sư đệ lời ấy sai rồi. Bách Lý Siêu Nhiên nghiêm mặt nói, võ đạo một đường, kiêng kỵ nhất chính là mất đi lòng tin. Ngươi cũng đã biết, Vi Minh 20 năm trước đã từng bị người đánh cơ hồ từ bỏ tu luyện. Cái này, còn có loại sự tình này? Tiểu đạo nhân kinh ngạc nói, hắn nhập môn muộn, đối Sư Minh lúc tuổi còn trẻ chuyện mà biết không ít. Bách Lý Siêu Nhiên gật đầu, khi đó Vi Minh vừa đột phá tông sư, hăng hái, kết quả gặp một cái người đồng lửa, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Người kia nói cho Vi Minh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ đó về sau, Vi Minh dốc lòng tu luyện, rốt cục tại 10 năm trước đột phá đại tông sư. Hắn vô vô tiểu đạo nhân bà bay, cho nên sư đệ không nên bị trước mắt khó khăn hù ngã. Cái này Thượng Quan Hồng xuất hiện, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Có áp lực mới có động lực, Vi Minh tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá. Tiểu đạo nhân hít sâu một hơi, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, đa tạ sư minh điểm hóa, sư đệ minh bạch. Kể từ hôm nay, ta muốn bế quan xung kích đại tông sư cảnh giới. Tốt. Bách Lý Siêu Nhiên vui mừng gật đầu, có chí át làm nên, Vi Minh chờ ngươi xuất quan tin tức tốt. Xích Hà Sơn, đạo huyền quan. Trường giáo đạo huyền đang tính toán, đột nhiên một đạo phi kiếm phá không mà đến, rơi vào trước mặt hắn. Hắn đưa tay tiếp được, phi kiếm hóa thành một phong thư. Xem xong thư bên trong nội dung, đạo huyền nhíu mày. Hắn bấm ngón tay suy tính một lát, thở dài một tiếng, thiên cơ hỗn loạn, đại kiếp sắp tới. Cái này Thượng Quan Hồng xuất hiện, đến tột cùng là phúc là họa. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua xa xa biển mây. Xem như đạo môn khôi thủ, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mỗi khi có cường giả tuyệt thế hành không xuất thế, thường thường mang ý nghĩa thiên hạ sẽ có đại biến. 300 năm trước, khai quốc thái tổ hành không xuất thế, kết thúc tiền triều chi phối. Bây giờ cái này Thượng Quan Hồng lại sẽ cho thiên hạ mang đến cái gì? Lúc cũng, mệnh cũng. Đạo huyền lắc đầu, tất cả tự có định số, không cưỡng cầu được. Lưỡng Thiên Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng thanh niên đại sư đang cùng mấy chức cao tăng thương nghị việc này. Phương Trượng, cái này Thượng Quan Hồng xuất hiện quá mức đột ngột. Huyền Cơ đại sư lo lắng nói, thánh giáo mới vừa gặp trọng thương, đúng là chúng ta thừa thắng truy kích thời cơ tốt. Nhưng nếu như cái này Thượng Quan Hồng cùng thánh giáo có quan hệ, đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 143, Lâm Huy Phong Hầu 2, chương 143, Lâm Huy Phong Hầu 2, A Di Đà Phật. Thanh niên đại sư chắp tay trước ngực, Huyền Cơ sư đệ quá lo lắng. Theo bần tăng biết, người này chém giết ma tôn, trọng thương huyết ma, cùng thánh giáo hẳn là địch không phải bạn. Vậy hắn vì sao muốn nhúng tay việc này? Huyền Không đại sư khó hiểu nói, một cái nửa bước thiên nhân cường giả, không có khả năng vô duyên vô cớ cùng thánh giáo là địch. Thanh niên đại sư trầm ngâm một lát, có lẽ hắn có mục đích của mình, lại có lẽ chỉ là gặp chuyện bất bình. Bất kể như thế nào, thánh giáo nguyên khí đại thương là sự thật. Chúng ta hẳn là nhân cơ hội này, tăng cường các nơi phân đà phòng ngự, để phòng thánh giáo chó cùng rất dậu. Chúng tăng nhao nhao gật đầu nói phải. Hoàng cung, ngự thư phòng. Bệ hạ, thiên cơ bảng đã ban bố. Ngụy Trung Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí đem bảng danh sách trình lên. Vạn Thọ Đế tiếp nhận xem xét, long nhan cực kỳ vui mừng. Tốt. Lâm Vi quả nhiên không để cho chấm thất vọng, 19 tuổi địa bảng thứ nhất, thật là ta đại hạ chi phúc a. Bệ hạ thánh minh. Ngụy Trung Nghĩa định hót nói rằng, Lâm Huy có thể thành tựu ngày hôm nay, toàn do bệ hạ tuệ nhãn biết châu, cho hắn thi triển tài hoa cơ hội. Vạn Thọ Đế tâm tình thật tốt, tiếp tục nhìn xuống. Khi thấy Thượng Quan Hồng danh tự lúc, hắn càng là kích động đến đứng lên, cái này Thượng Quan Hồng vậy mà giết Ma Tôn. Quá tốt rồi. Ma Tôn cái này nịch tặc, rốt cục đạt được báo ứng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ngụy Trung Nghĩa lập tức quỳ xuống dập đầu, người này chém giết phản địch, quả thật nghĩa sĩ. Hắn có thể ở ta đại hạ cảnh nội đi này nghĩa cử, hẳn là bị bệ hạ thánh đức nhận tới hóa. Bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, đức bị tứ hải, cho nên mới có dạng này hiệp sĩ bằng lòng là bệ hạ trừ hại. Lần này mông ngựa vô Vạn Thọ Đế tâm hoa nộ phóng. Hắn muốn là thích việc lớn hám công to tính tình, bị như thế thổi nâng, càng thấy chính mình anh minh thần võ. Lúc này, Liêu Bát Hoang đi đến, "Bệ hạ." Liêu Khanh đến rất đúng lúc. Vạn Thọ Đế đem bảng danh sách đưa cho hắn, "Ngươi xem một chút cái này." Liêu Bát Hoang nhanh chóng xem một lần, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này Thượng Quan Hồng cường đại như thế, nếu như năng lực triều đình sử dụng, vậy sẽ là to lớn trợ lực. "Bệ hạ, người này thực lực kinh người, nếu có thể mời chào." "Chấm đang có ý này." Vạn Thọ Đế cắt ngang hắn, truyền chấm ý chỉ, toàn lực tìm kiếm người này hạ lạc. Tìm tới sau, lập tức mời hắn vào cùng, chấm muốn đích thân tiếp kiến. Liêu Bát Hoang gật đầu, lời nói xoay chuyển, "Bệ hạ, Dương Châu chi loạn đã bình định, phải chăng nên luận công hành thưởng? Đặc biệt là Lâm Huy, hắn lần này lập xuống đại công, nếu không trọng thưởng, sợ rét lạnh các tướng sĩ tâm." Vạn Thọ Đế nghĩ, xác thực như thế. Lâm Huy lần này không chỉ có cứu giá có công, còn bắt được phản vương, chém giết đại tông sư. Dạng này công lao, nhất định phải tưởng thưởng trọng hậu. Liêu Khanh nói đúng. Vạn Thọ Đế vung tay lên, viết chỉ. Ngụy Trung Nghĩa lập tức chuẩn bị kỹ càng bút mực. Vạn Thọ Đế dạo bước suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Cẩm Ý Liễu vệ bộ thiên hộ Lâm Huy, trung dung đáng khen, hộ giá có công. Dương Châu chi loạn bên trong, một thân xung phong đi đầu, cầm phản vương, chẳng lịch tặc, lập xuống bất thế chi công." Chấm lòng rất an ủi. Nay đặc chỉ, thăng chức Lâm Huy là Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ, thủ trung võ tướng quân, phong khai quốc linh võ huyện bá, thứ cấp 7 bách hộ, thưởng hoàng kim bạc lượng. Khâm thử. Đạo thánh chỉ này phân lượng, liền Liêu Bát Hoang đều có chút ngoài ý muốn. Thiên hộ chức vụ còn để ý liệu bên trong, nhưng trung võ tướng quân thật là chính tam phẩm võ chức, mà khai quốc huyện bá càng là khó lượng, đây chính là có thể thế tập vong thế tước vị a. Phải biết, đại hạ lập quốc 300 năm, không phải hoàng tộc mà phong tước người không hơn trăm người. Lâm Huy năm gần 19 liền phong tước, đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Ngụy Trung Nghĩa một bên ghi chép, một bên ở trong lòng tính toán. Xem ra bệ hạ là quyết tâm muốn dựng nên một cái điển hình, dùng Lâm Huy ví dụ nói thiên hạ biết người, chỉ cần chung với triều đình, liền có thể thu hoạch được vô thượng vinh quang cùng phú quý. 3 ngày sau, Dương Châu bắt trấn phủ thi. Thánh chỉ tới. Một cái lanh lảnh thanh âm vang lên, toàn bộ nha môn người đều quỳ xuống. Lâm Huy một thân quan phục, cung kính quỳ gối phía trước nhất. Mặc dù trong lòng của hắn đối tên cậu hoàng đế này không có gì kính ý, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Đến tuyên chỉ chính là nội đình thái giám tổng quản Ngụy Trung Nghĩa Tâm Phúc, một cái họ Lưu lão thái giám. Hắn triển khai thánh chỉ, dùng đặc hữu giọng điệu thì thầm, "Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Cẩm Ý Liễu vệ bộ thiên hộ Lâm Huy, chu dung đáng khen, hộ giá có công." Làm niệm tới phong tước cùng ban thưởng bộ phận lúc, toàn bộ Bắc trấn phủ ti đều sôi trào. "Thiên hộ, tướng quân, huyện bá, hoàng kim và lượng." Mỗi một cái ban thưởng đều để người rung động. Lý Nhai quỳ gối một bên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn phấn đấu hơn nửa đời người mới leo đến thiên hộ vị trí, Lâm Huy mới 19 tuổi liền đuổi ngang hắn. Chớ đừng nói chi là cái kia huyện bá tước vị, hắn đời này chỉ sợ đều không có hy vọng. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, Lý Nhai trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Lâm Huy vượt ra sắc, đối với hắn càng có lợi. Dù sao Lâm Huy là hắn một tay đẩy bật lên, là người của hắn. Lâm Huy tiếp chỉ. "Thần Lâm Huy tiếp chỉ, tạ chủ long ân." Lâm Huy cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Lưu Thái giám cười híp mắt nói rằng, "Lâm đại nhân, chúc mừng. Bệ hạ đối với ngài khen không dứt miệng, nói ngài là đại hạ nhân tài trụ cột. Đa tạ công công cắt luôn." Lâm Huy tay lấy ra ngân phiếu, nho nhỏ tâm ý, còn mời công công vui vẻ nhận. Lưu Thái giám nhìn thoáng qua, là 1000 lượng ngân phiếu, mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn là chối từ, cái này như thế nào khiến cho? Công công đường xa mà đến, vất vả. Lâm Huy kiên trì kín đáo đưa cho hắn, một chút nước trà tiền mà thôi. Lưu Thái giám lúc này mới nhận lấy, trước khi đi nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, "Lâm đại nhân tiền đồ vô lượng, nhà ta trong cung chờ lấy ngài tin tức tốt." Đưa tiền thái giám, toàn bộ Bắc trấn phủ ti đều xuống tới. "Đại nhân, ngài thật phong tước." Tống Bạch kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. "Khai quốc huyện bá a." Nô Liễu càng là khoa trương, đây chính là có thể chuyển cho con cháu tước vị. Lâm Huy cười cười, "Bất quá là hư danh mà thôi." Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng tước vị này phân lượng. Có cái thân phận này, hắn tại đại hạ địa vị liền hoàn toàn vững chắc. Cho dù đem đến xâm phạm chuyện gì, dựa vào tước vị này cũng có thể bảo vệ. Lý Nhai đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chúc mừng, từ nay về sau, ngươi ta chính là cùng cấp bậc." "Không, tướng quân của ngươi ngậm cao hơn ta, nghiêm chỉnh mà nói ta còn muốn xưng ngài một tiếng đại nhân." "Lý đại nhân nói đùa." Lâm Huy khiêm tốn nói, "Không có ngài dịu dắt, nào có ta hôm nay." Lý Nhai vui mừng gật gật đầu. Lâm Huy không có bị quyền lực choáng váng đầu óc, còn nhớ rõ cảm ơn, cái này rất tốt. Trở lại phủ đệ, Lâm Huy ngồi một mình ở trong thư phòng, luốt luốt trong tay bá tước ấn tỷ. 19 tuổi thiên hộ, 19 tuổi tướng quân, 19 tuổi huyện bá. Những này vinh quang đối với người khác mà nói có thể là cả một đời đều khó mà với tới độ cao, nhưng với hắn mà nói, bất quá là mới bắt đầu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong đầu hiện ra một câu, "Một đao giết ra quan to lục hầu, hai đao giết ra hoàng kim bạc lượng." Đây chính là thế giới này quy tắc. Cường giả vi tôn, thực lực là vua. hắn tất cả vinh quang cùng tài phú đều là dùng đao, dùng nắm đấm, dùng máu tươi đổi lấy. Dương Châu chi loạn bên trong, hắn giết nhiều ít người? Mười mấy cái, trên trăm. Hắn đã nhớ không rõ, mỗi một đao xuống dưới đều là một cái mạng, nhưng hắn không hối hận, cũng sẽ không nương tay. Bởi vì tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Mong muốn đứng tại đỉnh phong, nhất định phải đạp trên thi thể của người khác trèo lên trên. Hoàng đế ban thưởng nhìn như phong phú, kỳ thật cũng là một loại giao dịch. Hoàng đế dùng chức quan cùng tài phú mua của hắn trung thành, mua của hắn đao là triều đình giết người. Nói trắng ra là, hắn chính là triều đình nuôi một cây đao, một thanh sắc bén nhất đao. Bất quá dạng này cũng tốt, có tầng này thân phận hiểm hộ, hắn có thể dễ dàng hơn đi sự tình. Đợi đến thực lực đủ cường đại thời điểm, Lâm Vi nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thiên hạ này, chung quy là cường giả thiên hạ. Hôm nay hắn là thần, ngày mai ai biết được? Ngàn vàng mua xương ngựa. Lâm Vi rất rõ ràng vạn thọ đế dụng ý thông qua trọng thưởng mình, nói thiên hạ biết tất cả mọi người, chỉ cần là triều đình bán mạng, liền có thể thu hoạch được tất cả. Đây đúng là cao minh đế vương chi thuật, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một cái ngay cả mình hoàng cung đều thủ không được, cần thần tử tới cứu giá hoàng đế, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 144, đêm nay ta muốn thoải mái một thanh. Một, chương 144, đêm nay ta muốn thoải mái một thanh. Một, Lâm Vi đứng tại Bắc Chấn phủ ti trên đại sảnh, nhìn xem trong tay thiên hộ quan ấn, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Phong thưởng tin tức truyền đi rất nhanh, không đến nửa canh giờ, toàn bộ Bắc Chấn phủ ti đều biết. Thiên hộ, tướng quân, huyện bá, vạn lượng hoàng kim, mỗi một dạng đều đủ để cho người ta hâm mộ đỏ mắt. Đại nhân, chúc mừng. Lôi ba cái thứ nhất đi tới, cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói thiên hộ, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, Hồng Chấn Nam, Từ Lang các cái khác thiên hộ cũng lần lượt đến đây chúc mừng. Những này ngày bình thường đều có các tính toán, đều có các vòng tròn đồng liêu, hôm nay cũng là khó được tề tụ một đường. Lâm Vi biết, những người này đến chúc mừng là thật, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn tìm kiếm chính mình ấy. Dù sao 19 tuổi liền phong tước, cái này tại đại hạ 300 năm lịch sử bên trên đều là cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn muốn biết, người trẻ tuổi này kế tiếp biết làm cái gì, có thể hay không uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Bất quá Lâm Vi cũng không thèm để ý những này, nên biểu hiện ra thực lực đã phô bày, nên lập uy cũng đã dựng lên. Hiện tại trọng yếu nhất là thu mua lòng người, thành lập thế lực của mình mạng. Chư vị đại nhân có thể đến, Lâm Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lâm Vi hướng đám người chắp tay, thái độ khiêm tốn, đêm nay Lâm Mộ tại Vạn Hoa lâu thiết yến, còn mời chư vị nể mặt. Vạn Hoa lâu là Dương Châu nổi danh nhất quán rượu, bên trong hoa khôi càng là danh chấn kinh thành. Ở nơi đó thiết yến, không có mấy ngàn lượng bạc sợ mặt. Lôi ba bọn người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Người trẻ tuổi này ra tay thật đúng là hào phóng, vừa đạt được ban thưởng cứ như vậy hoa, xem ra là thật muốn kéo lũng lòng người. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hồng Chấn Nam cái thứ nhất tỏ thái độ, những người khác cũng nhao nhao đáp lời. Đưa tiễn những ngày đồng liêu, Lâm Huy gọi tới Tống Bạch cùng Nô Liễu, hai người các người, đi Vạn Hoa lâu định ra toàn bộ lầu ba, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi đồng liêu. Nhớ kỹ, rượu muốn tốt nhất, đồ ăn muốn quý nhất, hoa khôi muốn đẹp nhất. Nói cho Vạn Hoa lâu tú bà, đêm nay tất cả quý khách tiêu phí đều tính tại chương mục. Tống Bạch cùng Nô Liễu liếc nhau, đều bị nhà mình đại nhân hào khí kinh hãi. Đêm nay xuống tới, sợ là phải tốn rơi hơn vạn lượng bạc. Là, đại nhân. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy thì mang theo mấy cái thân tín, áp tải đổ đầy hoàng kim xe ngựa trở lại Tần phủ. Tần phủ trước cổng chính, Tần Thiên vợ chồng cùng Tần Vãn Nhi đã sớm đang đợi. Nhìn thấy Lâm Huy đội xe, Tần Vãn Nhi lập tức tiến lên đón, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm đại ca, ngươi trở về. Lâm Huy xuống ngựa, dịu dàng sờ lên đầu của nàng, để ngươi lo lắng. Tần Thiên đi lên phía trước, nhìn xem kia mấy chiếc đổ đầy cái dương xe ngựa, xoa xoa tay hỏi, hiện tế, đây là? Lâm Huy cười lấy ra thánh chỉ, nhạc phụ đại nhân, đây là bệ hạ ban thưởng. Tần Thiên tiếp nhận thánh chỉ, khi thấy nội dung phía trên lúc, cả người đều ngây dại. Thiên hộ, tướng quân, huyện bá, vạn lượng hoàng kim. Mỗi một cái từ cũng giống như trọng truy như thế nện ở tâm hắn bên trên. Cái này, Tần Thiên kích động đến nói không ra lời, thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã sắp xuống. Tần Liêu thị tranh thủ thời gian đỡ lấy trợ phu, lao ra, ngài chậm một chút. Tần Thiên thở ra hơi, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt, tốt. Ta Tần Thiên có cái con rể tốt ta. Người tới, bày yến. Từ hôm nay trở đi, liền bày 3 ngày tiệc cơ động, toàn bộ Dương Châu thành người đều có thể tới ăn. Cái này ngày bình thường tính toán tỉ mỉ phú thương, giờ phút này lại biểu hiện được vô cùng hào sảng. Hắn biết, có Lâm Huy cái này con rể, Tần gia địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Đừng nói 3 ngày tiệc cơ động, chính là mang lên 10 ngày, đó cũng là đáng giá. Lâm Huy cũng không có tại Tần phủ ở lâu. Thu xếp tốt hoàng kim, an ủi Tần Vãn Nhi vài câu, hắn liền chạy tới Vạn Hoa lâu. Màn đêm buông xuống lúc, Vạn Hoa lâu lầu 3 đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bắc Chấn phủ ti thiên hộ, bách hộ cơ hồ đều tới, liền một chút ngày bình thường không quá hợp quần người cũng xuất hiện. Tất cả mọi người rất là nể tình, dù sao ai cũng biết, Lâm Huy hiện tại là hoàng đế trước mặt hồng nhân. Lâm đại nhân, chúc mừng a. Lôi Ba bưng chén rượu lên, 19 tuổi thiên hộ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi đại nhân quá khen. Lâm Huy đáp lễ một chén, còn nhiều hơn hướng chư vị tiền bối học tập. Qua ba ly rượu, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Vạn Hoa lâu các cô nương cũng đều hiện ra, oanh oanh nghiến nghiến, làm cho cả lầu ba tràn đầy son phấn hương khí. Đúng lúc này, Lý Nhai đi đến. Tất cả mọi người đứng lên, dù sao Lý Nhai không chỉ có là thiên hộ, càng là chỉ huy sứ đại nhân Tâm Phúc, tại Bắc trấn phủ ti địa vị gần với chỉ huy sứ. Lý đại nhân. Đám người nhao nhao hành lễ. Lý Nhai khoát khoát tay, hôm nay là Lâm Huy ngày tốt lành, đại gia không cần giữ lễ tiết. Hắn đi đến Lâm Huy trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, không tệ, tuổi trẻ tài cao. Một động tác này, liền hướng tất cả mọi người biểu lộ Lý Nhai đối Lâm Huy thái độ. Có Lý Nhai duy trì, Lâm Huy tại Bắc trấn phủ ti địa vị càng thêm vững chắc. Yến hội một mực duy trì liên tục tới đêm khuya, các tân khách lần lượt rời đi. Lâm Huy ngồi một mình ở lầu 3 trong gian phòng trang nhã, thưởng thức trà, dường như đang chờ người nào. Hắn đã sớm đã nhận ra, theo Bắc trấn phủ ti đi ra lúc, liền có người đang theo dõi hắn. Khinh công của người này không tệ, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng ở cảm giác của hắn hạ, không chỗ che thân. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa sổ bị đẩy ra, một bóng người lật ra tiến đến. Công Tôn huynh, đã tới, làm gì lén lút? Lâm Huy cũng không quay đầu lại nói rằng, người tới chính là Thương Tông Công Tôn Nạo. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, không hổ là địa bảng thứ nhất, tại hạ hành tung sớm đã bị ngài phát hiện. Lâm Huy xoay người, đánh giá cái này đã từng đối thủ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Công Tôn Nạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tại hạ muốn đi theo đại nhân. Lâm Huy nhíu mày, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đường đường Thương Tông truyền nhân, địa bảng thứ 7 cao thủ, lại muốn làm thủ hạ của hắn. Nhìn ra Lâm Huy nghi hoặc, Công Tôn Nạo giải thích nói, bạn chí thân của ta Lưu Hải trùng chết tại thánh giáo trong tay, ta đã thể, đời này tất nhiên diệt thành giáo. Nhưng bằng sức một mình ta, căn bản làm không được. Chỉ có đi theo đại nhân, mượn nhờ triều đình lực lượng, mới có thể thực hiện cái mục tiêu này. Lâm Huy trầm mặc một lát, thản nhiên nói, tại sao ta phải giúp ngươi? Công Tôn Ngạo không có chút gì do dự, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán chạm đất, Công Tôn Ngạo nguyện vì đại nhân gian ô, sinh tử mặc cho đại nhân xử trí. Cái quỳ này, hoàn toàn buông xuống tất cả kiêu ngạo. Đường đường Thương Tông truyền nhân, vậy mà nguyện ý làm gian ô, phần này quyết tâm nhường Lâm Huy đều có chút động dung. Lâm Huy nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Công Tôn Ngạo, trong lòng tính toán rất nhanh bề. Công Tôn Ngạo là tông sư đỉnh phong cao thủ, thực lực mạnh mẽ, nếu quả thật tâm quy hàng, đối với mình xác thực có tác dụng lớn. Đặc biệt là hiện tại, hắn đang cần đáng tin cao thủ bảo hộ tần phủ an toàn. Càng quan trọng hơn là, Công Tôn Ngạo có minh xác báo thù mục tiêu, người loại này ngược lại càng dễ trường khống. Chỉ cần thánh giáo một ngày không diệt, hắn liền sẽ khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đứng lên đi. Lâm Huy rốt cục mở miệng, từ nay về sau, ngươi chính là ta trong phủ đại quản gia. Công Tôn Ngạo ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kích động, đa tạ chủ nhân. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Không cần như thế. Lâm Huy khoát khoát tay, ngươi ta ở giữa là quan hệ hợp tác, ta giúp ngươi báo thù, ngươi là ta hiệu lực. Chờ thánh giáo hủy diệt ngày đó, ngươi muốn đi muốn lưu, đều tùy ngươi. Công Tôn Ngạo nặng nề mà dập đầu cái đầu, thuộc hạ minh bạch. An bài tốt Công Tôn Ngạo chuyện, Lâm Huy lúc này mới trở lại Bắc trấn phủ ti dinh thự nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Dương Châu đều đang đàm luận Lâm Huy. 19 tuổi thiên hộ, tướng quân, huyện bá, thành tựu như vậy quả thực là truyền kỳ. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới hắn nghị luận. Bắc trấn phủ ti bên trong, mấy cái nữ quan tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Các ngươi nghe nói không? Lâm đại nhân không chỉ có võ công cao cường, tướng mạo cũng là nhất đẳng tuấn lãng. Một cái mặt tròn nữ quan mặt mũi tràn đầy hoa si nói, đâu chỉ tuấn lãng, quả thực chính là thiên nhân chi tư. Một cái khác nữ quan nói tiếp, lần trước ta xa xa nhìn thoáng qua, tâm đều muốn hóa. Nếu có thể gả cho Lâm Thiên Hộ, liền xem như làm tiếp ta cũng bằng lòng. Cái thứ ba nữ quan lớn mật nói, dẫn tới những người khác một hồi hờn dỗi. Cách đó không xa, Tống Bạch cùng Ngô Liễu nghe được những nghị luận này, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đại nhân hiện tại thật đúng là xuân phong đắc ý, không chỉ có số làm quan, liền số đào hoa đều như thế vượng. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 144, đêm nay ta muốn thoải mái một thanh. 2, chương 144, đêm nay ta muốn thoải mái một thanh. 2, mấy ngày nay hai người bọn họ cũng không nhàn rỗi. Tại Lâm Huy chỉ đạo cùng đan dược trợ giúp hạ, hai người rốt cục đột phá bình cảnh, thành công tấn cấp tiên thiên cảnh giới. Mặc dù tại cao thủ nhiều như mây kinh thành không tính là gì, nhưng đối bọn hắn mà nói, đã là tiến bộ cực lớn. Ngày thứ 7 sáng sớm, Lâm Huy vừa mới luyện qua công, liền nhận được Lý Nhai gọi đến. Lý Nhai trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Huy, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lý Nhai đi thẳng vào vấn đề, theo trên bàn cầm lấy một phần mật hàm, Tà Huyết Tông sự tình ngươi hẳn phải biết ta. Lâm Huy gật gật đầu. Tà Huyết Tông bộ tông chủ Huyết Hồng Y gì chết ở trong tay hắn, tông chủ Huyết Vô Sinh cũng tại hoàng cung chi loạn bên trong bị hắn đánh giết, mặc dù là lấy thượng quan hồng thân phận. Căn cứ mật thám hồi báo, Tà Huyết Tông Dương Nhiệt tụ tập tại Bắc Châu, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Lý Nhai trầm giọng nói, vậy hạ cùng chỉ huy sứ đại nhân ý tứ là, chẳng thảo trừ căn, hoàn toàn diệt trừ cái ưu ác tính này. Thuộc hạ minh bạch. Lâm Huy tiếp nhận mật hàm, mở ra xem, bên trong kỹ càng ghi chép Tà Huyết Tông tại Bắc Châu cứ điểm phân bố. Lý Nhai tiếp tục nói, lần này ngươi mang 100 tên tinh nhuệ tiến về, tới Bắc Châu sau, có thể điều động nơi đó chú quân hiệp trợ. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn hung ác, không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Đúng lúc này, Lâm Huy trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đốt. Phát động nhiệm vụ, đuổi tận giết tuyệt nội dung nhiệm vụ, hoàn toàn diệt tuyệt Tà Huyết Tông, không lưu người sống nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp huyết đao kinh huyết đao kinh. Lâm Huy trong lòng hơi động. Đây chính là liên thành quyết bên trong huyết đao môn chân phái tuyệt học, là một môn cực kỳ hung tàn nhưng uy lực to lớn đao pháp. Phối hợp chính mình nguyệt hạ xương hàn, uy lực nhất định kinh người. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Lâm Huy đứng dậy cáo tử. Trở lại chỗ ở, Lâm Huy lập tức triệu tập nhân thủ. Ngoại trừ Tống Bạch, Nô Liễu chờ Tâm Phúc, còn chọn lựa hơn 90 tên tinh nhuệ. Những người này đều là Bắc Chấn phủ ti tinh anh, từng cái đều có hậu thiên cảnh giới tu vi. Đại nhân, liền mang như thế chọn người đi diệt Tà Huyết Tông. Nô Liễu có chút bận tâm, Tà Huyết Tông mặc dù thụ trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, khẳng định còn có không ít cao thủ. Lâm Huy cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm mình bây giờ là nửa bước thiên nhân cảnh giới, trừ phi Tà Huyết Tông cất giấu thiên nhân cường giả, nếu không đến nhiều ít đều là chịu chết. Bất quá lời này không thể nói rõ. Yên tâm, tới Bắc Châu, chúng ta có thể điều động nơi đó chú quân. Lâm Huy giải thích nói, đừng quên, ta thật là Thập Tam Thái Bảo. Nghe được Thập Tam Thái Bảo bốn chữ, Tống Bạch cùng Ngô Liều ánh mắt đều sáng lên. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Thập Tam Thái Bảo cụ thể hàm nghĩa, nhưng theo đủ loại dấu hiệu đến xem, cái thân phận này quyền lực cực lớn, thậm chí có thể điều động địa phương quân đội. Hơn nữa, Lâm Huy dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, Tà Huyết Tông đã là nọ mạnh hết đà, cao thủ chân chính đều chết tại Dương Châu. Còn lại bất quá là chút lính tôm tướng cua, không đáng để lo. Đám người nghe vậy, sĩ khí đại trấn. Xác thực, Huyết Vô Sinh cùng Huyết Hồng Y Lìa đều đã chết, Tà Huyết Tông còn có thể có cái gì cao thủ? Xế chiều hôm đó, một đoàn người thì rời đi Dương Châu, hướng Bắc Châu xuất phát. Trước khi đi, Lâm Huy cố ý đi một chuyến Tần phủ, bàn giao Công Tôn Ngạo bảo vệ tốt Tần gia người an toàn. Có vị này tông sư đỉnh phong cao thủ tọa trấn, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Rời đi Dương Châu đã 3 ngày, Lâm Huy một đoàn nhân mã không ngừng vó đi đường. Bắc Châu khoảng cách Dương Châu có ngàn dặm xa, cho dù là ra roi thúc ngựa, cũng cần 7-8 ngày thời gian. Cũng may ven đường đều là con đạo, đường xá không tệ, tốc độ tiến lên so dự đoán phải nhanh một chút. Tối ngày thứ tư, mọi người đi tới Mai huyện. Đây là Giang Hoài đạo bên trên một tòa phồn hoa huyện thành, lấy thừa thải nạp lan hoa mai mà nghe tiếng. Loại này hoa mai cực kỳ đặc thù, cánh hoa hiện lên màu tím nhạt, mùi thơm thanh nhã, nghe nói dùng pha trà có kéo dài tuổi thọ công hiệu, thơm thụ quan lại quyền quý yêu thích. Đại nhân, sắp trời đã tối, không bằng ở đây nghỉ ngơi một đêm. Tống Bạch đề nghị. Liên tục đi đường, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Lâm Huy gật gật đầu, cũng tốt, tìm nhà tốt một chút khách sạn. Mai huyện trong thành tốt nhất tiểu lâu gọi Tụ Hiền lâu, ngay tại đường lớn bên trên, 3 tầng lầu cao, trang trí khảo cứu. Lâm Huy một đoàn người mới vừa vào cửa, liền có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị xem xét những người này khí thế, liền biết là khách hàng lớn, trên lầu nhã gian còn có chỗ trống. Lâm Huy đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trên lầu chuyển tới mấy cỗ không kém khí tức. Trong lòng của hắn khẽ động, loại khí tức này, rõ ràng là người trong giang hồ đặc hữu. Xem ra đêm nay sẽ không thái bình yên tĩnh. Dẫn đường a, Lâm Huy thản nhiên nói. Một đoàn người đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Đầu bậc thang, Lâm Huy bất động thanh sắc nhìn lướt qua đại sảnh. Lầu 2 cách cục rất rộng rãi, bày biện mười mấy tấm cái bàn. Lúc này đã ngồi không ít người, phần lớn là qua đường thương nhân cùng giang hồ nhân sĩ. Lâm Huy ánh mắt tại mấy bàn trên thân người hơi dừng lại. Vị trí gần cửa sổ, ngồi một cái thanh sam thư sinh, nhìn 25-26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, trong tay đặt vào một thanh trường kiếm. Nhưng Lâm Huy có thể cảm giác được, người này tuyệt không đơn giản, ít ra cũng là tông sư cảnh giới cao thủ. Một bàn khác, ngồi một đôi nam nữ. Nam cao lớn thu kịch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nữ lại xinh xắn lanh lợi, quyến rũ động lòng người. Hai người cử chỉ thân mật, nhưng thấy thế nào đều không giống như là vợ chồng. Loại này tương phản cực lớn tổ hợp, trên giang hồ bình thường đều có chút thành tựu. Làm người khác chú ý nhất là nơi hẻo lánh bên trong 3 cái râu quai nón đại hán. 3 người này từng cái dáng người khôi ngô, diện mục hung ác, bên hông đều cài lấy đại đao. Trong đó một người cầm đầu, trên mặt có một đạo xẻo đao dữ tợn, nhìn cũng không phải là người lương thiện. Còn có một bàn chỉ ngồi một người, là thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này ngày thường mi thanh mục tú, nhưng Lâm Huy liếc mắt liền nhìn ra, đó là cái nữ giả nam trang cô nương. Tay của nàng đặt ở dưới bàn, dường như nắm chắc lấy vũ khí gì, thần sắc cảnh giác, hiển nhiên cũng đã nhận ra nơi này không tầm thường. Có ý tứ, Lâm Huy thầm nghĩ trong lòng. Nhiều người giang hồ như vậy tụ tập ở đây, khẳng định không phải trùng hợp. Bọn hắn vừa ngồi xuống, Nô Liễu liền hạ giọng nói, "Đại nhân, kia đối nam nữ có chút quen mắt." Lâm Huy nhìn về phía hắn, "A." Nô Liễu cẩn thận quan sát trong chốc lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, là Hắc Bạch Song Sát. Truy nã bảng trên trọng phạm. Nam gọi Hắc Sát La Cương, nữ tên là Bạch Sát Liêu Vũ Mị, đều là tiền thiên đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn tại Giang Nam một vùng làm nhiều việc ác, giết người cướp của, việc ác bất tận. Tống Bạch nghe vậy liền phải đứng dậy, "Đại nhân, muốn hay không hiện tại liền cầm xuống bọn hắn?" Lâm Huy khoát tay áo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, "Không nội, trò hay lập tức liền muốn bắt đầu." Hắn chú ý tới, 3 cái kia râu quai nón đại hán bên trong cầm đầu mặt thẹo, một mực tại dùng một loại cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm Bạch Sát Liêu Vũ Mị. Ánh mắt ấy, tràn đầy dục vọng cùng tham lam, tựa như sói đói thấy được dê béo. Liêu Vũ Mị hiển nhiên cũng cảm thấy kia mắt kia, sắc mặt có chút không vui, nhưng trở ngại nhiều người ở đây nhãn tạc, không có phát tác. Hắc Sát La Cương cũng là thần kinh thô, chỉ lo nhậu nhẹt, không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại tới gần. Đúng lúc này, mặt thẹo đứng lên, nên ngang đi hướng Hắc Bạch Song Sát kia một bàn. Hắn 2 cái huynh đệ cũng đi theo, 3 người tiếng bước chân rất nặng, cố ý làm ra động tĩnh, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vị này nương tử dáng dấp thật thủy linh. Mặt theo đi đến trước bàn, không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào Liêu Vũ Mị ngực, liếm môi một cái, không biết rõ có hứng thú hay không bồi đại gia uống vài chén. Liêu Vũ Mị sắc mặt phát lạnh, "Lan, nha, tính tình vẫn rất cháy mạnh." Mặt theo chẳng những không buồn, ngược lại cười đến càng bị uội, "Ta liền nữa thích cháy mạnh, chinh phục lên mới có ý tứ." Hắc Sát La Cương lúc này mới phản ứng được, đột nhiên đứng người lên, "Muốn chết?" Mặt theo liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, "Liền ngươi phế vật này, cũng xứng nắm giữ mỹ nhân như vậy." Thức thời cút nhanh lên, đại gia đêm nay phải thật tốt yêu thương vị này nữ tử. Nói, hắn còn đưa tay muốn đi sờ Liêu Vũ Mị mặt. Liêu Vũ Mị trong mắt hàn quang lóe lên, liền phải động thủ, lại bị Hắc Sát La Cương ngăn cản. "Ba vị hảo hán, chúng ta không muốn gây chuyện, còn mời cho chút thể diện." Hắc Sát La Cương mặc dù phẫn nộ, nhưng còn duy trì lý trí. Bọn hắn là tội phạm truy nã, không thể ở chỗ này bại lộ thân phận. Mặt mũi. Mặt theo ngửa mặt lên trời cười to, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng đại gia đàm luận mặt mũi." Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Vũ Mị, trong mắt dục vọng càng thêm trần trụi, "Mỹ nhân, đi theo ta đi, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử." "Thứ không dám dâu dếm, ta đã 3 tháng không có chạm qua nữ nhân, kìm nén đến khó chịu. Đêm nay, ta muốn thoải mái một thanh." Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 145, người nào dám ở Mai huyện Dương Mai? Một, chương 145, người nào dám ở Mai huyện Dương Mai? Một, mặt theo tiếng nói vừa dứt, Hắc Sát La Cương rốt cục nhịn không được, một quyền đánh tới hướng mặt theo mặt. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo gào thét kinh phong, đủ để vỡ bia nước đá. Mặt theo lại không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát một quyền này, trở tay chính là một trưởng vô hướng Hắc Sát La Cương ngực. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, quyền đến trường hướng, đánh cho cái bàn bay tứ tung, thịt rượu vãi đầy mặt đất. Mặt khác hai cái râu quai nón đại hán thừa cơ hướng Liêu Vũ Mị vây lại, một cái theo trái, một cái theo phải, miệng bên trong còn không sạch sẽ nói ôm nôn với ngữ. "Mỹ nhân nhi, đừng sợ, ca ca sẽ rất dịu dàng." "Đúng a, cam đoan để ngươi khoái hoạt dường như thần tiên." Liêu Vũ Mị sắc mặt tái xanh, đang muốn động thủ, nơi hẻo lánh bên trong đống nhiên chuyển đến từng tiếng sáng trách móc, dừng tay. Dưới ban ngày ban mặt, dám vô lễ như thế. Thiếu niên áo trắng đột nhiên đứng người lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, đâm thẳng hướng trong đó một cái đại hán. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, mang theo kiếm khí bén nhọn, hiển nhiên là người luyện võ. Lâm Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiếu niên mặc áo trắng này kiếm pháp quả thật không tệ, ít ra cũng là tiên tiên trung kỳ tu vi. Hơn nữa kiếm chiêu tinh diệu, hẳn là xuất từ danh môn chính phái. Chỉ là tiểu cô nương này cũng quá ngây thơ, loại này giang hồ xáo lộ cũng nhìn không ra. "Đại nhân, muốn hay không ra tay?" Tống Bạch thấp giọng hỏi, tay đã đặt tại trên chuôi đao. Lâm Vi lắc đầu, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, tiếp tục xem, có một số việc không nên bị biểu tượng che đậy. Tống Bạch cùng Ngô Liễu lẫn nhau, mặc dù không rõ đại nhân ý tứ, nhưng vẫn là an tĩnh ngồi xuống. Thiếu niên áo trắng kiếm pháp sắc thực cao mình, một người đối hai cái râu quai nón đại hán vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Kiếm quang tung bay ở giữa, đã ở trong đó một cái đại hán trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu. "Đa tạ vị thiếu hiệp kia." Liêu Vũ Mị trốn đến thiếu niên áo trắng sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng. Thiếu niên áo trắng cũng không quay đầu lại, quang minh lẫm liệt nói, "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây là người giang hồ vốn có đạo nghĩa. Hôm nay ta Tiêu Chỉ Yên liền phải thay trời hành đạo, chém giết các ngươi những này ác nhân." "Tiêu Chỉ Yên?" Lâm Huy trong lòng hơi động, cái tên này có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Ngay tại Tiêu Chỉ Yên vừa dứt lời trong nháy mắt, sau lưng Liêu Vũ Mị đống nhiên đổi sắc mặt, một trường mạnh mẽ chụp về phía Tiêu Chỉ Yên phía sau lưng. Một trường này tới quá đột ngột, Tiêu Chỉ Yên căn bản không có phòng bị, bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng, cả người hướng về phía trước bổ nhào, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi, ngươi vì cái gì?" Tiêu Chỉ Yên khó có thể tin mà nhìn xem Liêu Vũ Mị, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Liêu Vũ Mị cười một tiếng, vừa rồi bộ kia dáng vẻ đáng yêu hoàn toàn biến mất, nha đầu ngốc, thật đúng là coi là lão nương cần người cứu. Mặt Thẹo cùng Hắc Sát La Cương cũng ngừng tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như vừa rồi liều mạng tranh đấu chỉ là diễn kịch. Năm người chậm rãi làm thành một vòng, đem Tiêu Chỉ Yên vây ở chính giữa. "Ha ha ha, tiểu nha đầu này thật đúng là bị lừa rồi." Mặt Thẹo cười to nói, "Diễn lâu như vậy hí, cuối cùng đem cá câu đi lên." Hắc Sát La Cương liếm môi một cái, "Tiêu gia thiên kim, có thể đáng ra không ít tiền đâu." Thì ra từ vừa mới bắt đầu, năm người này chính là cùng một bọn. Cái gọi là đùa giỡn, đánh nhau, tất cả đều là vì dẫn Tiêu Chỉ Yên xuất thủ cái bẫy. Loại này trên giang hồ thường gặp khổ nhục kế, Tiêu Chỉ Yên loại này mới ra đời đại tiểu thư nơi nào thấy qua. Nô Liếu hít sâu một hơi, thì ra là thế. Những người này quá âm hiểm. Tống Bạch cũng bừng tỉnh hiểu ra, trách không được đại nhân để chúng ta chớ nóng đội ra tay. Lâm Huy Như cũng bình tĩnh địa phẩm lấy trà, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Vừa rồi mặt thẹo mắng Hắc Sát La Cương là tiểu Bạch kiểm thời điểm, hắn không giải thích được cảm giác bị nội hàm. Dáng dấp đẹp trai là lỗi của hắn sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đầu năm nay, dáng dấp đẹp mắt ngược lại thành nguyên tội. Tiêu Chỉ Yên dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng vừa rồi một trưởng kia đánh cho quá nặng, ngũ tạng lục phủ đều thụ chấn thương, căn bản không còn chút sức nào. Nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất một mình xông xáo giang hồ, liền gặp loại sự tình này. "Đừng vùng ấy, ngoan ngoãn theo chúng ta đi a." Liêu Vũ Mị đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Chỉ Yên, yên tâm, chỉ cần cha ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta sẽ không cần mệnh của ngươi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng xanh bỗng nhiên hiện lên. Dừng tay. Thanh sam thư sinh Lý Bạch Nhật rốt cục xuất thủ, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, bước lui Liễu Vũ Mị. Hắn đỡ lên Tiêu Chỉ Yên, lo lắng mà hỏi thăm, "Dừng Yên, ngươi không sao chứ?" Tiêu Chỉ Yên nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh đạm, "Lý Bạch Nhật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một đường đi theo ngươi, chính là lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm." Lý Bạch Nhật thâm tình nhìn xem nàng, "Dừng Yên, để cho ta bảo hộ ngươi." Hắc Bạch song sát chờ năm người thấy lại có người nhúng tay, lập tức xuống tới. Mặt thẹo cười lạnh nói, "Lại tới một cái chịu chết." Lý Bạch Nhật đem Tiêu Chỉ Yên bảo hộ ở sau lưng, cầm kiếm mà đứng, muốn động nàng, trước qua ta một cửa này. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Lý Bạch Nhật kiếm pháp sát thực không kém, trong lúc nhất thời kiếm quang tung hành, đem năm người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra sơ hở, bị Hắc Sát La Cương một quyền đánh trúng ngực, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Khu khu. Lý Bạch Nhật miệng phun máu tươi, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng hiển nhiên đã bị trọng thương. Liêu Vũ Mị đi lên trước, một cước dẫm tại trên cổ tay của hắn, trường kiếm bị đá qua một bên, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Dừng Yên. Lý Bạch Nhật khó khăn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chỉ Yên, trong mắt tràn đầy thâm tình, "Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngươi." Tiêu Chỉ Yên cắn môi, trong mắt có chút động dung. Mặc dù nàng một mực đối Lý Bạch Nhật không có cảm tình gì, nhưng đối phương vì cứu nàng mà thụ thương, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút cảm động. "Có cái gì di ngôn mau nói, một hồi liền không có cơ hội." Mặt thẹo rút ra yêu đao, gác ở Lý Bạch Nhật trên cổ. Lý Bạch Nhật cười khổ một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Yên, "Dừng Yên, ta có thể muốn chết. Trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi một câu." Hắn hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, "Những năm gần đây, ngươi đối ta, dù là từng có một nháy mắt động tâm sao?" Toàn bộ quán rượu đều yên lặng xuống tới, tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Loại này sinh tử quan đầu thâm tình tỏ tình, dễ dàng nhất đả động lòng người. Lâm Huy đặt chén trà xuống, nhiều hứng thú nhìn xem tuần vui này. Hắn có thể cảm giác được, Lý Bạch Nhật khí tức trên thân có chút không đúng. Nhìn bề ngoài trọng thương ngã gục, nhưng trên thực tế nội tức vận chuyển bình thường, căn bản không bị thương tích gì. Có ý tứ, xem ra vị này Lý công tử cũng đang diễn trò. A Tiêu Chỉ Yên trầm mặc một lát, sau đó kiên định lắc đầu, "Không có." Lý Bạch Nhật biểu lộ cứng đờ, "Không có. Không có. Một chút cũng không có." "Lý Bạch Nhật, ta đã nói với ngươi rồi rất nhiều lần." Tiêu Chỉ Yên ngữ khí rất lãnh đạm, "Ta đời này chỉ truy cầu võ đạo, sẽ không lấy chồng. Ngươi đối ta tâm ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không thể tiếp nhận." "Vì cái gì?" Lý Bạch Nhật thanh âm có chút run rẩy, "Ta đối với ngươi tốt như vậy, vì ngươi làm nhiều như vậy, vì cái gì ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội?" Tiêu Chỉ Yên thở dài, "Chuyện tình cảm không phải dựa vào nỗ lực liền có thể đạt được hồi báo. Ta không thích ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền không thích." Lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có để lại bất kỳ chỗ trống. Trong tiểu lâu vang lên một chút tiếng bàn luận xôn xao, có người đồng tình Lý Bạch Nhật, có người cảm thấy Tiêu Chỉ Yên quá tuyệt tình. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 145, người nào dám ở Mai huyện Dương Mai? 2, chương 145, người nào dám ở Mai huyện Dương Mai? 2, Lâm Huy trong lòng cười thầm, vị này Tiêu đại tiểu thư thật đúng là trực tiếp a, bất quá nàng nói không sai, tình cảm loại sự tình này xác thực miễn cưỡng không đến. Liếm cầu liếm tới cuối cùng, thường thường không có gì cả. Lý Bạch Nhật sắc mặt biến cực kỳ khó coi, theo tái nhợt biến thành tím xanh, lại từ tím xanh biến thành xanh xám. Hắn cắn răng, gàn từng chữ nói rằng, "Tốt, tốt, rất tốt." Đột nhiên, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trên thân nơi nào có nửa điểm tụ thương dáng vẻ. Một trưởng vỗ mở giẫm lên hắn Liêu Vũ Mị, cười lạnh nói, "Tiêu Chỉ Yên, ngươi thật đúng là ý chí sắt đá a." Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Chỉ Yên mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi không bị tổn thương?" "Thụ thương?" Lý Bạch Nhật ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, "Ta làm sao có thể thụ thương? Đây hết thảy đều là ta an bài." "Cái gì?" Tiêu Chỉ Yên khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Lý Bạch Nhật đứng chắc tay, trong mắt tràn đầy đắc ý, "Không sai, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là do ta thiết kế một tuần kịch. Hắc Bạch song sát bọn hắn, đều là ta dùng tiền mời tới. Mục đích đúng là trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, để ngươi đối ta động tâm." Ánh mắt của hắn biến điên cuồng, "Ta đuổi ngươi 3 năm, đã dùng hết các loại biện pháp, ngươi cũng không hề lay động. Cho nên ta muốn, nếu như tại ngươi nguy hiểm nhất, nhất lúc tuyệt vọng, ta giống anh hùng như thế xuất hiện cứu ngươi, ngươi dù sao cũng nên sẽ cảm động a." Tống Bạch cùng Ngô Liễu nghe được trợn mắt hốt hoồm. Cái này kịch bản đảo ngược đến cũng quá nhanh, mới vừa rồi còn là thầm tình chậm rãi si tình công tử, đảo mắt liền thành âm nhu ra. Lâm Vi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà, trong lòng đối vị này Lý công tử đánh giá lại thấp mấy phần. Vì truy nữ nhân làm loại này hạ lưu thủ đoạn, thật sự là quá thấp kém. Tiêu Chỉ Yên tức giận đến toàn thân phát run, "Lý Bạch Nhật, ngươi quá hèn hạ." "Hèn hạ?" Lý Bạch Nhật cười lạnh, "Được làm vua thua làm đặc, chỉ cần có thể đạt được ngươi, dùng cái gì thủ đoạn lại có quan hệ thế nào? đáng tiếc a, ngươi quá không nhìn được sĩ cử. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đã nhẹ không được, vậy thì tới cứng a hôm nay, ngươi bằng lòng cũng tốt, không nguyện ý cũng được, đều phải theo ta đi. Ngay tại Lý Bạch Nhật dương dương đắc ý thời điểm, đứng tại phía sau hắn Liêu Vũ Mị bỗng nhiên động. Phốc phốc, một cây chủy thủ từ phía sau lưng đâm vào Lý Bạch Nhật thân thể, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thành sam. Lý Bạch Nhật khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xem trước ngực lộ ra mũi đao, máu tươi theo thân đao không ngừng nhỏ xuống. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn phía sau Liêu Vũ Mị, ngươi, vì cái gì? Liêu Vũ Mị cười lạnh rút ra dao găm, Lý Bạch Nhật lập tức ngã xuống trong vũng máu, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật là vì ngươi điểm này tiền. Hắc Sát La Cương đi lên trước, một cước đá vào Lý Bạch Nhật trên thân, Thiên Nguyên Các nhiệm vụ, há lại như ngươi loại này bao đầu tiểu tử có thể nhúng tay. Thiên Nguyên Các, Lâm Huy ánh mắt ngưng tụ. Cái này giang hồ thứ nhất sát tay tổ chức, trước đó liền đối với hắn tuyên bố qua 500 vạn lượng treo thưởng. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp bọn hắn người. Lý Bạch Nhật trừng to mắt, miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi, Thiên Nguyên Các. Không sai. Mặt thẻo liếm liếm lưỡi dao, chúng ta tiếp nhiệm vụ là sống bắt Tiêu Chỉ Yên, dùng nàng để áp chế Bắc Châu doanh tham tướng Tiêu Trấn Sơn. Về phần ngươi thằng ngu này, bất quá là chúng ta lợi dụng công cụ mà thôi. Thì ra, năm người này từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Tiêu Chỉ Yên. Bọn hắn biết Lý Bạch Nhật đang theo đuổi Tiêu Chỉ Yên, liền cố ý tiếp cận hắn, nhường hắn cho là mình thuê bọn hắn. Trên thực tế, Lý Bạch Nhật mới là bị lợi dụng quân cờ. Tiêu Trấn Sơn, Lâm Huy trong lòng hơi động. Hắn lần này đi Bắc Châu, chính là muốn điều động nơi đó chú quân hiệp trợ tiêu diệt Tà Huyết Tông. Bắc Châu doanh tham tướng Tiêu Trấn Sơn, đúng là hắn cần gặp người một trong. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này sinh ra gặp nhau. Lý Bạch Nhật vùng vây mấy lần, cuối cùng vẫn nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Trước khi chết, ánh mắt của hắn còn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Tiêu Chỉ Yên nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp. Mặc dù Lý Bạch Nhật dùng thủ đoạn hèn hạ tính toán nàng, nhưng dù sao đã từng cũng coi là bằng hữu. Bây giờ nhìn lấy hắn chết ở trước mặt mình, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Đi, đừng lãng phí thời gian. Liêu Vũ Mị xoa xoa dao găm bên trên máu, đem nha đầu này mang đi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Năm người lần nữa vây hướng Tiêu Chỉ Yên. Lần này, đã không có người có thể cứu nàng. Đúng lúc này, Lâm Huy để chén trà xuống. Động thủ đi. Hắn lạnh nhạt nói. Tống Bạch cùng Ngô Liễu đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nghe được mệnh lệnh lập tức liền xông ra ngoài. Hai người đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ, lại thêm Lâm Huy âm thầm dùng chân khí tương trợ, thực lực tăng nhiều. Tống Bạch đao nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến Hắc Sát La Cương trước mặt. Hắc Sát La Cương kinh hãi, vội vàng nâng quyền đón lấy, nhưng hắn ở đâu là Tống Bạch đối thủ. Đao quang lóe lên, cánh tay phải của hắn liền bị chém xuống tới. Ngô Liễu thì đối mặt Liễu Vũ Mị. Kiếm pháp của hắn quỷ dị khó lường, mỗi một kiếm đều đâm về yếu hại. Liễu Vũ Mị đỡ trái hở phải, rất nhanh liền bị đâm trúng bả vai. Cá biệt ba người dâu quay nón đại hán mong muốn hỗ trợ, nhưng Lâm Huy thủ hạ khác cũng bật lên. Đây đều là bắt chấn phủ ti tinh nhuệ, từng cái võ công không kém. Lại thêm nhân số ưu thế, rất nhanh liền đem ba người chế phục. Không đến thời gian một nén nhang, Hắc Bạch song sát chờ năm người liền toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất, không thể động đậy. Cẩm Y Liễu vệ phá án, người không có phận sự né tránh. Tống Bạch lộ ra ngay lệnh bài, trong tiểu lâu thực khách lập tức tan tác như chim ong. Tiêu Chỉ Yên nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ lệnh bài, tâm tình khẩn trương hơi hơi đã thả lỏng một chút. Mặc dù người trong giang hồ đối Cẩm Y Liễu vệ ấn tượng không tốt lắm, nhưng ít ra bọn hắn là người của triều đình, sẽ không làm loạn. Đa tạ các vị đại nhân ân cứu mạng. Tiêu Chỉ Yên giang chống đỡ lấy đứng người lên, đối Lâm Huy bọn người thi lễ một cái. Lâm Huy đánh giá cái này nữ giả nam trang cô nương, mặc dù tận lực trang phục thành nam tử, nhưng vẫn là không che giấu được kia phần khí khái hào hùng. Nhìn tuổi tác cũng không tới 20 tuổi, có thể có tiên thiên trùng kỳ tu vi, thiên phú quả thật không tệ. Tiêu tiểu thư không cần đa lễ. Lâm Huy ôn hòa nói, lệ tôn Tiêu tướng quân trấn thủ Bắc Cương, hộ vệ bách tính, chúng ta kính trọng. Tiêu tiểu thư gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Tiêu Chỉ Yên có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sẽ như vậy khách khí. Phải biết, Cẩm Y Liễu vệ từ trước đến nay hung hăng bá đạo, rất ít đối người trong giang hồ như thế hiền lành. Lâm Huy chuyển hướng bị chế phục năm người, nói đi, ai phái các ngươi tới? Hắc Sát La Cương cắn răng không nói lời nào, Liêu Vũ Mị thì cười lạnh nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, muốn từ chúng ta miệng bên trong hỏi ra đồ vật, nằm mơ. Lâm Huy cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, thiên nguyên các quy củ ta biết, nhiệm vụ thất bại chính là chết. Bất quá, các ngươi hẳn là còn có đồng bọn a. Năm người sắc mặt hơi đổi. Lâm Huy tiếp tục nói, để cho ta đoán xem, mục tiêu của các ngươi là Tiêu Trấn Sơn, nhưng không phải muốn giết hắn, mà là muốn khống chế hắn. Bắc Châu doanh có 3 vạn tinh binh, nếu như Tiêu Trấn Sơn bị khống chế, cái này 3 vạn người liền sẽ trở thành một ít người lực lượng. Hắn nhìn về phía Tiêu Chỉ Yên, Tiêu tiểu thư, lệ tôn gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Tiêu Chỉ Yên lắc đầu, ta không rõ ràng, phụ thân rất ít nói với ta trong quân sự tình. Lâm Huy trầm ngâm một lát, đối Tống Bạch nói rằng, dẫn bọn hắn xuống dưới, thật tốt thẩm vấn. Hỏi không ra đến cũng không sao, ngược lại đều là tử hình. Là. Tống Bạch lĩnh mệnh. Đúng lúc này, trên bậc thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một người mặc quan phục trung niên nhân mang theo một đoàn bộ khoái vọt lên. Người nào dám ở Mai huyện Dương Mai? Trung niên nhân nổi giận đùng đùng hô. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 146, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Chương 146, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. 1. Mặc quan phục trung niên nhân chính là Mai huyện huyện lệnh Mã Tam Tiên, hắn mang theo hơn 20 bộ khoái khí thế hung hăng xông vào quán rượu, nhìn thấy đầy đất vết máu cùng thi thể, sắc mặt lập tức xanh xám. Tại trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là cấp trên trách tội xuống, hắn cái này huyện lệnh chỉ sợ cũng làm chấm dứt. Lớn mật tập nhân, dưới ban ngày ban mặt hành hung giết người, còn không thúc thủ chịu trói. Mã Tam Tiên phất tay ra hiệu bọn bộ khoái vây quanh đi lên, chính mình thì đứng tại đầu bậc thang bày ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên tư thế. Tống Bạch thấy thế cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước từ trong ngực lấy ra một khối hắc thiết lệnh bài, giơ lên cao cao. Lệnh bài chính diện khắc lấy cá chuồn đồ án, mặt sau thì là hoàng quyền đắc cách bốn chữ lớn, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Cẩm Y Liễu vệ phá án, người rảnh rỗi tránh lui. Tống Bạch tiếng như hồng trung, chấn động đến toàn bộ quán rượu đều tại run nhẹ nhẹ, vị này là Bắc trấn phủ Ti Thiên hộ, Trung võ tướng quân, Linh võ huyện bá Lâm đại nhân, còn không mau tới bài kiến. Mã Tam Thiên nghe được Cẩm Y Liễu vệ ba chữ lúc sắc mặt liền thay đổi, được nghe lại Thiên hộ, tướng quân, huyện bá cái này liên tiếp danh hiệu, cả người như bị sét đánh. Hắn tại Mai huyện làm 10 năm huyện lệnh, tự nhiên biết Cẩm Y Liễu vệ kinh khủng. Những người này hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu, giết thất phẩm huyện lệnh cùng dẫm chết con kiến không có gì khác biệt. Càng chết là, trước mắt vị này còn không phải bình thường Cẩm Y Liễu vệ, mà là Thiên hộ. Toàn bộ Bắc trấn phủ ti cũng liền mấy cái như vậy Thiên hộ, mỗi một cái đều là dậm chân một cái, toàn bộ đại hạ đều muốn run ba lần đại nhân vật. Hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh, tại người ta trước mặt liền sâu kiến cũng không tính. Bịch. Mã Tam Thiên hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại trên sàn nhà, mồ hôi lạnh như nước mưa giống như nhỏ xuống. Hạ quan Mai huyện huyện lệnh Mã Tam Thiên, bái kiến Lâm đại nhân. Hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Sau lưng bọn bộ khoái thấy huyện lệnh đều quỳ, nào còn dám đứng đấy, phần phật toàn bộ quỳ xuống một mảnh, liền thở mạnh cũng không dám. Lâm Huy ngồi trên ghế, nhàn nhạt lườm Mã Tam Thiên một cái. Cái này huyện lệnh cũng là không tính quá kém, ít ra tốc độ xuất cảnh rất nhanh, giải thích rõ còn có mấy phần trách nhiệm tâm. Nếu là đổi thành những cái kia ngồi không ăn bám phế vật, sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới sẽ có người tới xử lý. Đứng lên đi. Lâm Huy ngữ khí bình thản, nhưng ở Mã Tam Thiên nghe tới lại như là tiếng trời, nơi này thi thể đều là thiên nguyên các sát thủ, như đồ làm loạn, bị bản quan ngay tại chỗ giết chết. Ngươi đem hiện trường xử lý sạch sẽ, làm như thế nào báo cáo liền thế nào báo cáo. Đúng đúng đúng. Hạ quan minh bạch. Mã Tam Thiên vội vàng đứng lên, chân vẫn còn đang đánh rung động, hạ quan cái này an bài nhân thủ xử lý, tuyệt sẽ không chậm trễ đại nhân hành trình. Lâm Huy gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Chỉ Yên theo ở phía sau, nhìn xem Mã Tam Thiên bộ kia kinh sợ dáng vẻ, trong lòng âm thầm cảm khái. Nàng tuy là đem cửa chi nữ, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến Cẩm Y Liễu vệ uy thế. Loại này áp đảo địa phương quan phủ phía trên đặc quyền, quả thật làm cho người rung động. Rời đi Mai huyện sau, Lâm Huy một đoàn nhân mã không ngừng vó đi đường. Tiêu Chỉ Yên thương thế tại Lâm Huy âm thầm chuyển vận cửu dương chân khí điều trị hạ rất nhanh khôi phục, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể cưỡi ngựa đi đường. 7 ngày sau trạm vào tối, Bát Châu thành rốt cục xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tòa này biên cảnh trọng trấn tường thành cao lớn dày đặc, cửa thành có trọng binh trấn giữ, ra vào thương nhân bách tính đều muốn tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra. Tiêu Chỉ Yên nhìn thấy quen thuộc thành trì, tâm tình có chút phức tạp. Rời nhà trốn đi sắp 3 tháng rồi, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này trở về. Phủ tướng quân ngay tại trong thành khu vực phồn hoa nhất, trước cửa hai tòa sư tử đá uy phong lấm lấm, 10 cái người mặc giáp trụ thân binh đứng gác phòng thủ. Tiêu Chỉ Yên vừa muốn tiến lên, lại bị thủ vệ ngăn cản. Dừng lại. Phủ tướng quân trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Dẫn đầu thân binh đội trưởng cao mày dò xét Tiêu Chỉ Yên, tiểu tử này nhìn xem lạ mặt, hơn nữa còn mặc nam trang, thực sự khả nghi. Tiêu Chỉ Yên có chút dở khóc dở cười. Nàng rời nhà lúc chính là nữ giả nam trang lén đi ra ngoài, hiện tại những thủ vệ này căn bản không nhận ra nàng đến, ta là Tiêu Chỉ Yên, để cho ta đi vào. Tiêu Chỉ Yên. Thân binh đội trưởng sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tiểu thư. Ngài là tiểu thư. Cái khác thủ vệ cũng lại gần cẩn thận phân biệt, cuối cùng từ tấm kia hơi có vẻ tiểu thụy trên mặt nhìn ra mấy phần quen thuộc hình dáng. Nhanh. Nhanh đi thông báo tướng quân, tiểu thư trở về. Thân binh đội trưởng cuống quýt phân phó thủ hạ, chính mình thì cung kính mời Tiêu Chỉ Yên cùng Lâm Huy bọn người vào phủ. Lúc này luyện võ tràng bên trên, Tiêu Chấn Sơn đang ở trần luyện tập thương pháp. Trường thương trong tay của hắn nặng đến trăm cân, múa lên lại nhẹ như không có vật gì, mỗi một thương đâm ra đều mang gào thét tiếng xé gió. Mồ hôi theo hắn màu đồng cổ cơ bắp trượt xuống, tại trời chiều chiếu xuống hiện ra bóng loáng quang trạch. Tướng quân, tướng quân. Một sĩ binh lảo đảo chạy vào, tiểu thư trở về. Tiêu Chấn Sơn động tác trong tay dừng lại, trường thương cắm sâu vào mặt đất. Cái gì? Cái kia bất hiếu nữ trở về. Hắn nhớ tới nữ nhi rời nhà trốn đi trước lưu lại lá thư này, nói cái gì muốn du lịch thiên hạ, truy cầu võ đạo, khí liền không đánh một chỗ đến. Một cái nữ hải tử ra, không hảo hảo ở trong nhà học nữ công, càng muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ, đây không phải hồ nháo sao? Nàng lại gây phiền phải gì? Tiêu Chấn Sơn một bà nhấc lên treo ở trên cây áo, một bên mặc bên cạnh đi ra ngoài. Lấy hắn đối nữ nhi hiểu rõ, có thể làm cho nàng chủ động về nhà, khẳng định là ở bên ngoài gây họa, chọc không chọc nổi người. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn Tiêu gia thế hệ toàn quân, tại Bắc Châu cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nếu là nữ nhi ở bên ngoài chọc phiền phải lớn, hắn tấm mặt mo này để nơi nào? Sải bước đi vào phòng trước. Tiêu Chấn Sơn liếc mắt liền thấy được ngồi chủ bị người trẻ tuổi. Đối phương một thân màu đen cầm y liễu, khuôn mặt tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại không nói ra được quý khí. Mà chính mình cái kia bất hiếu nữ liền đàng hoàng đứng ở một bên, nhìn cũng là không bị thương tích gì. Tiêu Chấn Sơn trong lòng nghi hoặc, người trẻ tuổi kia là ai? Nhìn không giống như là tìm đến phiền toái, ngược lại giống như là quan phủ người. các hạ là? Tiêu Chấn Sơn chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác. Lâu dài chinh chiến xa trường kinh nghiệm nói cho hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Mặc dù đối phương nhìn người vật vô hại, nhưng này loại thượng vị người khí thế là chàng không ra được. Lâm Huy đứng người lên, từ trong ngực lấy ra hai khối lệnh bài. Một khối là Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ quan ấn, một cái khác khối thì là toàn thân đen nhánh, khắc lấy thập tam thái bảo chữ đặc chế lệnh bài. Tiêu Chấn Sơn tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xem xét, xác nhận phía trên phòng ngụy tiêu ký sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ đã là khó lường đại quan, mà thập tam thái bảo càng là hoàng đế tâm phúc bên trong tâm phúc. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huy. Đề cử chuyện hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 146, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. 2, chương 146, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. 2, ngài. Ngài chính là vị kia địa bảng đệ nhất Lâm Huy Lâm đại nhân. Tiêu Chấn Sơn nói ra Lâm Huy danh tự trong nháy mắt, cả người thái độ đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Hắn bước nhanh về phía trước, thật sâu bái chào, mặt tướng Bắc Châu doanh tham tướng Tiêu Chấn Sơn, bái kiến Lâm đại nhân. Cái này túi đầu không chỉ có riêng là bởi vì chức quan. Lâm Huy cái tên này, bây giờ tại toàn bộ đại hạ có thể nói là như sấm bên tai. 19 tuổi địa bảng thứ nhất, chém giết 17 tên tông sư, tại Trường Bình Vương trong phản loạn ngăn cơn sóng dữ, những này chiến tích mỗi một dạng đơn độc lấy ra đều đủ để rung động thiên hạ. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Chấn Sơn nghe nói qua một chút nội tình tin tức. Nghe nói vị này Lâm đại nhân không chỉ có là Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ, càng là hoàng đế tự mình sắc phong thập tam thái bảo một trong, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhân vật như vậy, đừng nói hắn một cái tham tướng, liền xem như tổng binh gặp cũng phải khách khách khí khí. Lâm Huy khoát tay áo, ngữ khí ôn hòa, Tiêu tướng quân không cần đa lễ. Bản quan lần này tới Bắc Châu, là phụng chỉ xử lý một cái chuyện quan trọng, cần tướng quân phối hợp. Đại nhân mời nói, chỉ cần là mạn tướng có thể làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tiêu Chấn Sơn vũ bộ ngực cam đoan, có thể cùng như vậy đại nhân vật dính líu quan hệ, với hắn mà nói là thiên đại kỳ ngộ. Lâm Huy cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tà huyết tông ngươi hẳn nghe nói qua. Tiêu Chấn Sơn sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đâu chỉ nghe nói qua. Bọn này xuất sinh những năm này tại Bắc Châu làm sàng làm bậy, giết hại không biết nhiều ít dân chúng vô tội. Mặt tướng đã sớm muốn mang binh tiêu diệt bọn hắn, chỉ là bọn hắn chiếm cứ Thiên Huyết Sơn, địa thế hiểm yếu, lại có các loại tà môn trận pháp, mấy lần vây quét đều vô công mà trở lại. Nói đến đây, hắn có chút phẫn hận nắm chặt nắm đấm. Xem như gìn giữ đất đai một phương tướng lĩnh, trơ mắt nhìn xem tà giáo ở địa bàn của mình làm ác, lại bất lực, loại cảm giác này so cái gì đều khó chịu. Lâm Huy gật gật đầu, lần này bạn còn đến, chính là muốn giải quyết triệt để Tà Huyết Tông. Hoàng thượng có chỉ, lấy Bắc Châu doanh phối hợp Cẩm Y Liễu vệ, đem Tà Huyết Tông nổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Tiêu Chấn Sơn nghe nói như thế, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Đại nhân, mặt tướng bằng lòng triệu tập một vạn tinh binh, đi theo đại nhân giết tới Thiên Huyết Sơn. Những cái kia xuất sinh làm nhiều việc ác, liền nên ngàn đao bầm thây. Trong lòng của hắn tính toán, Thiên Huyết Sơn địa thế hiểm yếu, Tà Huyết Tông lại có mấy ngàn giáo đồ, còn có các loại trận pháp cơ quan. Muốn một lần hành động cầm xuống, ít ra cần một vạn người binh lực. Hơn nữa có Lâm Huy cao thủ như vậy tọa chấn, thành công nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng mà Lâm Huy lại lắc đầu, một vạn nhiều lắm, 2000 là đủ. Tiêu Chấn Sơn sững sờ, cho là mình nghe lầm, đại nhân, 2000 người chỉ sợ. Tà Huyết Tông thật là có mấy ngàn giáo đồ, còn có Huyết Vô Sinh cái kia lão ma đầu tọa chấn, hắn nhưng là đại tông sư cấp bậc cao thủ a. Lâm Huy trong lòng tình tưởng Tiêu Chấn Sơn ý tốt, nhưng hắn rõ ràng hơn quan trưởng quy củ. Trên thánh chỉ nói là phối hợp, cũng không có nói có thể điều động nhiều ít binh mã. Nếu là hắn thật mang theo một vạn đại quân đi tiêu phỉ, chuyển đến Dương Châu, những cái kia luôn quan ngự sử khẳng định sẽ vạch tội hắn một bản, nói hắn lủng binh tự trọng, nhu đồ làm loạn. 2000 người, không nhiều không ít, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không bị người nắm cắn. Về phần có đủ hay không dùng, Lâm Huy xưa nay không cảm thấy nhiều người liền nhất định có thể thắng. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số chỉ là chuyện tiếu lâm. Tiêu tướng quân tâm ý bản quan nhận. Lâm Huy thản nhiên nói, nhưng quy củ chính là quy củ, không có binh bộ điều lệnh, tự mình điều động vượt qua 3000 người binh mã thật là tội chết. 2000 người đầy đủ, Tà Huyết Tông bất quá là nhóm đám mỗ hợp, diệt đi bọn hắn, không cần nhiều người như vậy. Tiêu Chấn Sơn còn muốn lại quên, nhưng nhìn thấy Lâm Huy kia bình tĩnh nhưng không để hoài nghi ánh mắt, chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Hắn ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch Lâm Huy lo lắng. Chỉ là hắn vẫn còn có chút lo lắng. 2000 người đối phó mấy ngàn tà giáo đồ, cái chênh lệch này có vẻ lớn a, đã đại nhân tâm ý đã quyết, mặt tướng, cái này đi triệu tập nhân mã. Tiêu Chấn Sơn chào một cái, không biết đại nhân dự định khi nào động thủ. Liền đêm nay. Lâm Huy ngữ khí bình thản, dường như chỉ nói là đêm nay ăn cái gì đồ ăn như thế đơn giản. Tiêu Chấn Sơn kèm chút bị nước miếng của mình sặc tới. Đêm nay? Đây cũng quá gấp a. Bình thường mà nói, loại này đại quy mô hành động quân sự, ít nhất phải chuẩn bị 3 năm ngày, chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, an bài tốt hậu cần thiết tế. Nhìn ra Tiêu Chấn Sơn nghi hoặc, Lâm Huy giải thích nói, binh quý thần tốc. Tà Huyết Tông khẳng định đã biết Huyết Hồng Y gì chết tại trên tay của ta tin tức, hiện tại đúng là bọn họ nhất khủng hoảng thời điểm. Nếu để cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, ngược lại sẽ gia tăng không cần thiết thương vong. Tiêu Chấn Sơn ngẫm lại cũng là, đánh trận kiêng kỵ nhất chính là dây dưa dài dòng, cho địch nhân thời gian chuẩn bị. Đã Lâm Huy có lòng tin như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Mặt tướng cái này đi chuẩn bị. Tiêu Chấn Sơn quay người muốn đi, đông nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Tiêu Chỉ Yên nói, ngươi đi theo ta một chút. Hai cha con đi vào thư phòng, Tiêu Chấn Sơn đóng cửa lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nữ nhi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng Lâm đại nhân cùng một chỗ? Tiêu Chỉ Yên đem trên đường chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe được Thiên Nguyên các vậy mà để mắt tới nữ nhi của mình, còn muốn dùng nàng để áp chế chính mình, Tiêu Chấn Sơn tức giận đến râu ria đều nết lên tới. Đáng đáng chém ngàn đao này, lại dám đánh ta Tiêu gia chủ ý. Hắn trong thư phòng đi tới đi lui, giống một đầu nổi giận sư tử. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Có thể khiến cho Thiên Nguyên các ra tay, giải thích rõ có người ra giá tiền rất lớn. Hơn nữa thời cơ trùng hợp như vậy, đúng lúc là Lâm Huy muốn tới Bắc Châu thời điểm. Trong này khẳng định có âm mưu. Nghĩ đến Lâm Huy xuất thủ cứu nữ nhi, Tiêu Chấn Sơn trong lòng đã cảm kích lại bội phục. Vị này Lâm đại nhân không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, là đáng giá thâm giao nhân vật. Hắn nhìn xem nữ nhi, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nha đầu này mặc dù cả ngày la hét muốn truy cầu võ đạo, nhưng cũng không thể cả một đời không lấy chồng a. Lâm Huy tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, nếu là có thể. Dương Yên a, ngươi cảm thấy Lâm đại nhân người này thế nào? Tiêu Chấn Sơn hỏi dò. Tiêu Chỉ Yên không có phát giác được phụ thân tiểu tâm tư, chăm chú nghĩ nghĩ, Lâm đại nhân xác thực rất lợi hại, không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa tâm tư kín đáo. Có thể ở 19 tuổi liền đạt tới loại độ cao này, thực sự để cho người ta bội phục. Tiêu Chấn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy có hy vọng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Cha, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng á. Tiêu Chỉ Yên nhíu nhíu mày. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 146, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. 3, chương 146, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. 3, Tiêu Chấn Sơn ho khan hai tiếng, kiên trì nói rằng, vi phụ cảm thấy, Lâm đại nhân dạng này thanh niên tài tuấn cũng không thấy nhiều. Người tuổi tác cũng không nhỏ, có phải hay không nên suy tính một chút trung thân đại sự. Tiêu Chỉ Yên giờ mới hiểu được ý của phụ thân, sắc mặt lập tức lạnh xuống, cha, ta nói qua rất nhiều lần, đời ta chỉ truy cầu võ đạo, sẽ không lấy chồng. Thật là, không có thật là. Tiêu Chỉ Yên cắt ngang phụ thân lời nói, ta biết ý của ngài, nhưng ta tâm ý đã quyết. Lâm đại nhân xác thực rất ưu tú, nhưng này không quan hệ với ta. Ta chỉ muốn mạnh lên, chỉ thế thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lưu lại Tiêu Chấn Sơn một người trong thư phòng thở dài. Nha đầu này tính tình, thật sự là so với hắn còn bướng bỉnh. Lúc nửa đêm, nguyên hắc phong cao, đêm về khuya. 2000 Bắc Châu doanh tinh nhuệ ở ngoài thành tập kết hoàn tất, mỗi người đều võ trang đầy đủ, cầm trong tay lưỡi dao. Đây đều là Tiêu Chấn Sơn tỉ mỉ chọn lựa hảo thủ, từng cái đều là bách chiến lao binh. Lâm Huy cầm ý liề vệ nhóm thì phân tán tại đội ngũ các nơi, phụ trách chỉ huy cân đối. Thiên Huyết Sơn ngay tại Bắc Châu ngoài thành 30 dặm chỗ, là một tòa hiểm trở đại sơn. Thế núi dốc đứng, chỉ có một đầu đường núi gập ghềnh thông hướng đỉnh núi. Ta Huyết Tông tổng đàn liền xây ở giữa sườn núi, dễ thủ khó công. Đội ngũ lặng yên không một tiếng động hướng Thiên Huyết Sơn xuất phát. Bóng đêm hiểm hộ hạ, hơn 2000 người hành quân vậy mà không có phát ra quá lớn tiếng vang, có thể thấy được những binh lính này tố chất chi cao. Rất nhanh, Thiên Huyết Sơn hình dáng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù là ở trong màn đêm, cũng có thể nhìn ra ngọn núi này hiểm trở. Đường núi hai bên đều là vách núi treo leo, chỉ cần ở phía trên bố trí một chút cung tiến thủ, liền có thể nhường tiến công quân đội tổn thất nặng nề. Tiêu Chấn Sơn dục ngựa đi vào Lâm Huy bên người, thấp giọng nhắc nhở, "Lại nhân, Thiên Huyết Sơn địa hình hiểm ác, hơn nữa trong núi hiện đầy Tà Huyết Tông trận pháp, đặc biệt là chân núi huyết vụ đại trận, có thể phóng thích kịch độc huyết vụ, người bình thường hút vào một ngụm liền sẽ độc phát thân vong. Trước đó triều đình phái binh vây quét, chính là bị trận pháp này chặn." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Sườn núi còn có sát trận, nghe nói là dùng người sống tế luyện mà thành, rất tà môn. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ bị trong trận oan hồn xé thành mảnh nhỏ." Lại hướng lên chính là Tà Huyết Tông tổng đàn, nơi đó khẳng định có trọng binh chấn giữ. Tiêu Chấn Sơn nói những này là muốn cho Lâm Huy trong lòng có cái chuẩn bị. Dù sao Tà Huyết Tông có thể ở Bắc Châu chiếm cứ nhiều năm như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Lâm Huy nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Hắn thấy trận pháp gì, cơ quan, trước thực lực tuyệt đối đều là trò cười. Hắn đã dám mang 2000 người đến, át có niềm tin đem Tà Huyết Tông nổ tận gốc. Truyền lệnh xuống. Lâm Huy thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Một hồi đi theo bản quan sau lưng, mặc kệ thấy cái gì đều không cần kinh hoàng. Tối nay, huyết tẩy Tà Huyết Tông, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cuối cùng tám chữ, hắn nói đến đằng đằng sát khí. Các binh sĩ nghe nói như thế, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại sĩ khí lại chấn. Bọn hắn đã sớm nghe nói Lâm Huy bị giành, biết vị đại nhân này là chân chính cao thủ tuyệt thế. Có người loại này dẫn đội, còn có cái gì phải sợ? Lâm Huy tung người xuống ngựa, hướng về đường núi đi đến. Hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền mạnh một phần. Khi đi đến chân núi lúc, cả người đã như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, phong mang tất lộ. Đồng nhiên, phía trước trong rừng cây tuôn ra mảng lớn huyết hồng sắc sương mù. Những sương mù này cuồn cuộn lấy hướng đám người vào tới, những nơi đi qua cỏ cây trong nháy mắt khô héo, chim bay rơi xuống đất, hiển nhiên có chứa kịch độc. Là huyết vụ đại trận. Tiêu Chấn Sơn kinh hãi, đang muốn nhắc nhở các binh sĩ lui lại. Đúng lúc này, Lâm Huy động. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Nguyệt Hạ Sương Hàn ra khỏi vỏ, trên thân đao hàn khí bốn phía, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Huyền Minh băng phách băng phong tam xích. Lâm Huy quát to một tiếng, trường đao trong tay hướng phía dưới chém ra. Một đạo dài hơn 30 thước to lớn đao khí gào thét mà ra, những nơi đi qua không khí đều bị đông cứng. Những cái kia lăn lộn huyết vụ còn không có tiếp cận đám người, liền bị đạo này đao khí đông lạnh thành huyết hồng sắc băng tinh. Ầm ầm. Đao khí chạm tại trên mặt đất, toàn bộ chân núi đều đang chấn động. Làm bụi mù tán đi, mọi người thấy chính là một đầu dài hơn 30 thước, hơn 2 mét sâu to lớn khe rãnh. Khe rãnh bên trong tán lạc vô số khối băng, nhìn kỹ lại, những cái kia khối băng bên trong còn đông lạnh lấy Tà Huyết Tông đệ tử thi thể. Thì ra bố trí huyết vụ đại trận Tà Huyết Tông đệ tử liền giấu ở dưới mặt đất, mong muốn tập kích bất ngờ. Kết quả bị Lâm Huy một đao, liền người mang trận pháp cùng một chỗ hủy. Toàn trường tĩnh mịch. 2000 binh sĩ nhìn xem đầu kia to lớn khe rãnh, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Lâm Huy lợi hại, nhưng tận mắt thấy loại này hủy thiên diệt địa công kích, vẫn là bị rung động thật sâu. Tiêu Chấn Sơn càng là hít sâu một hơi. Chính hắn cũng là tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn tuyệt đối chạm không ra dạng này một đao. Vị này Lâm đại nhân thực lực, chỉ sợ đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Chắc không được hắn có lực lượng chỉ đem 2000 người đến tiêu diệt Tà Huyết Tông. Có thực lực như vậy, đừng nói Tà Huyết Tông, liền xem như Thánh giáo tổng đàn, chỉ sợ cũng có thể giết bảy vào bảy ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Vi thu đao vào vỏ, thanh âm bình thản, tiếp tục đi tới. Các binh sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào cùng tại Lâm Vi sau lưng. Có dạng này thống soái dẫn đội, một trận tất thắng không nghi ngờ gì. Trên sân đạo, Tà Huyết Tông các đệ tử đã bị kinh động. Mấy trăm tên giáo đồ cầm trong tay binh khí vọt xuống tới, muốn ngăn cản đại quân tiến lên. Bắn tên. Tiêu Chấn Sơn ra lệnh một tiếng. Xiêu xiêu xiêu. Dày đặc mưa tên bao trùm toàn bộ đường núi. Những cái kia Tà Huyết Tông đệ tử còn không có vọt tới phụ cận, liền bị bắn thành con nhím. Ngẫu nhiên có mấy cái võ công cao cường tránh thoát mưa tên, cũng bị Tiêu Chấn Sơn cùng cái khác tướng lĩnh nhẹ nhõm chém giết. Đây chính là quân chính quy cùng đám ô hợp khác nhau. Tà Huyết Tông người mặc dù sẽ chút tà môn công phu, nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý quân đội, căn bản không phải đối thủ. Đại quân thế như trẻ che hướng trên núi thúc đẩy. Dọc đường cơ quan cạm bẫy hoặc là bị Lâm Huy một đao phá mất, hoặc là bị Cẩm Y Liễu vệ sớm phát hiện dỡ bỏ. Những cái kia ý đồ ngăn trở Tà Huyết Tông đệ tử, đối mặt 2000 tinh nhuệ công kích, như là châu chấu đá xe. Cùng lúc đó, Tà Huyết Tông tổng đàn bên trong đã loạn thành một bầy. Trong đại điện, mấy tên Tà Huyết Tông trưởng lão ngồi vây trùng một chỗ, trên mặt mỗi người đều viết đầy khủng hoảng. Làm sao có thể? Huyết vụ đại trận làm sao lại bị một đao phá mất? Một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả âm thanh run rẩy, đây chính là tông chủ bỏ ra thời gian 10 năm bố trí a. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Một cái khác trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Lâm Huy cái kia tiểu xuất sinh quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cửu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đột phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy. Chương 147, huyết đao trải qua, 1, chương 147, huyết đao trải qua, 1, Tà Huyết Tông đại điện bên trong, mùi máu tươi tràn ngập. Năm đại trưởng lão ngồi vây quanh tại bàn tròn trước, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, dưới núi tin tức truyền đến một cái so một cái hỏng bét. Huyết vụ đại trận bị phá. Tam trưởng lão thanh âm phát run, chén trà trong tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đây chính là Tà Huyết Tông dựa vào sinh tồn đạo thứ nhất phòng tuyến, lại bị một đao phá mất. Sát trận cũng phế đi. Tứ trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tốn hao vô số nhân mạng tế luyện sát trận, liền một khắc đồng hồ đều không có chống đỡ. Sơn núi 800 đệ tử, toàn quân bị diệt. Ngũ trưởng lão đột nhiên đứng người lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Đại điện bên trong tĩnh mịch một mảnh. Đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Tà Huyết Tông truyền thừa 300 năm, lịch đại tiền bối dốc hết tâm huyết mới có hôm nay quy mô, chẳng lẽ liền phải tại trên tay hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Không được, tuyệt đối không được. Chư vị, đại trưởng lão mở to mắt, ánh mắt đảo qua đám người, địch tới đánh thực lực sâu không lường được, ít nhất là đại tông sư cấp bậc. Bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhị trưởng lão cắn răng nói, đại trưởng lão có ý tứ là vứt bỏ tông. Đại trưởng lão nói ra hai chữ này lúc, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta còn sống, Tà Huyết Tông liền còn có hy vọng. Lời này vừa ra, các trưởng lão khác đều nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn chạy, chỉ là trở ngại mặt mũi không tiện mở miệng. Hiện tại đại trưởng lão chủ động đưa ra, chính hợp bọn hắn tâm ý thật là. Tam trưởng lão trần chờ nói, địch nhân đến thế rào rạt, chỉ sợ sẽ không để chúng ta tùy tiện rời đi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đứng dậy. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, trong giọng nói mang theo một tia bi tráng, lão phu sống hơn 80 năm, cũng nên là tông môn làm một điểm cuối cùng cống hiến. Các trưởng lão khác đều ngây ngẩn cả người. chư vị mang theo đệ tử tinh anh theo mật đạo rời đi, lão phu lưu lại đoàn hậu. Đại trưởng lão xoay người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, năng lực Tà Huyết Tông tranh thủ một khắc đồng hồ, lão phu chết cũng không tiếc. Đại trưởng lão, bốn trưởng lão cùng kêu lên kinh hô. Không cần nhiều lời, đại trưởng lão khoát tay, đây là lão phu lựa chọn. Các ngươi đi mau, nhớ kỹ, nhất định phải đem Tà Huyết Tông hỏa chủng kéo dài tiếp. Ngũ trưởng lão hốc mắt đỏ lên, trung điệp cúi đầu, đại trưởng lão đại nghĩa, chúng ta tất nhiên không phụ nhờ bà. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao quỳ gối. Giờ phút này, bọn hắn dường như đều bị đại trưởng lão hy sinh tinh thần cảm động, nguyên một đám biểu lộ bi tráng, phảng phất tại tiễn biệt anh hùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, diễn xong sao? Diễn xong liền cùng lên đường a, năm cái trưởng lão đồng thời biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cửa đại điện, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn đứng chắp tay, vẻ mặt đạm mạc, dường như chỉ là đến xuyên cửa hàng xóm. Chỉ có như vậy một cái nhìn như người vật vô hại thanh niên, lại làm cho năm đại trưởng lão như gặp đại địch. Bởi vì bọn hắn ai cũng không có phát giác được người này là lúc nào xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Các hạ là ai? Đại trưởng lão cố gắng trấn định, trầm giọng hỏi. Lâm Vi không có trả lời, mà là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một phần. Khi hắn đi đến trong đại điện lúc, cả người đã như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, kinh khủng uy áp nhường năm đại trưởng lão hô hấp đều biến khó khăn. Lâm Vi ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện tòa kia pho tượng to lớn. Kia là Tà Huyết Tông khai sơn tổ sư, cũng là Tà Huyết Tông tinh thần biểu tượng. Chính là cái đồ chơi này. Lâm Vi khẽ cười một tiếng, nguyệt hạ xương hàn ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên. Ầm ầm. Cao 30 mét pho tượng khổng lồ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, chỗ đứt bóng loáng như gương. Đá vụn như mưa rơi xuống, toàn bộ đại điện đều đang chấn động. Một đao kia, không chỉ có chém nát pho tượng, càng chém nát Tà Huyết Tông trái tim tất cả mọi người lý phòng tuyến. Đại điện bên ngoài, hơn ngàn tên Tà Huyết Tông đệ tử nguyên bản đang chuẩn bị chống cự, thấy cảnh này sau tất cả đều choáng váng. Tổ sư pho tượng a, đây chính là Tà Huyết Tông căn cơ chỗ, lại bị người một đao chém nát. Thần uy như ngục. Bốn chữ này trong nháy mắt hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Đối mặt dạng này cường giả, bọn hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Hô trưởng, ngũ trưởng lao tính cách nhất là nóng nảy, thấy thế giận tím mặt, dám hủy ta tông môn thánh vật, lao phu liều mạng với ngươi. Hắn song trưởng phiếm hồng, thể nội huyết khí sôi trào, đây là hóa huyết đại pháp vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. Chỉ thấy hắn thả người bật lên, song trưởng đẩy ra, một đạo huyết sắc trưởng ấn gào thét mà ra. Huyết hải thao thiên, đây là ngũ trưởng lão tuyệt kỹ thành danh, đã từng một trưởng vô chết qua một vị tông sư sơ kỳ cao thủ. Huyết sắc trưởng ấn những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay chính là một đao. Đao quang như tấm lụa, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Huyết sắc trưởng ấn còn không có đụng phải Lâm Huy, liền bị đao khí chém thành hai khúc. Mà cái kia đạo đao khí thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại ngũ trưởng lão trên thân. Phúc. Ngũ trưởng lão thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đường đường tông sư hậu kỳ cao thủ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ thế mà chết đi. Miểu sát, triệt triệt để miểu sát. Còn lại bốn đại trưởng lão nhìn trợn mắt hốt mồm, toàn thân rét run. Ngũ trưởng lão mặc dù trong bọn hắn thực lực yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là tông sư hậu kỳ a. Thậm chí ngay cả đối phương một đao đều không tiếp nổi. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huy đao trong tay, trôi này toàn thân trắng như tuyết, hàn khí bức người trưởng đao nhường hắn nhớ tới một người. Lại nhìn Lâm Huy niên kỷ, bất quá trên dưới 20 tuổi. Ngươi là Lâm Huy? Đại trưởng lão la thất thanh, địa bảng đệ nhất Lâm Huy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Lâm Huy, cái kia 19 tuổi liền leo lên địa bảng đệ nhất yêu nghiệt. Cái kia tại hoàng cung chi loạn bên trong ngăn cơn sóng dữ cầm ý liễu vệ thiên hộ. Cái kia trong vòng một đêm chém giết 17 tên tông sư sát thần. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không tệ, chính là bản quan. Lâm Huy rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản lại làm cho người không rét mà run, phụ hoàng mệnh, diệt Tà Huyết Tông cả nhà. Đại trưởng lão lòng như cho nguội. Nếu như tới chỉ là bình thường đại tông sư, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Lâm Huy, cái tên này đại biểu là tuyệt đối tử vong. Địa bảng thứ nhất ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa 30 tuổi trở xuống, vô địch thiên hạ. Chư vị, việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng một lần. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thể nội huyết khí điên cuồng vận chuyển, liên thủ thi triển hóa huyết đại pháp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Còn lại ba vị trưởng lão lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt. Đến trình độ này, ngoại trừ liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Hóa huyết đại pháp huyết hải thao thiên. Bốn đại trưởng lão đồng thời ra tay, thể nội tinh huyết tiêu đốt, hóa thành ngập trời huyết hải hướng Lâm Huy dũng mãnh lao tới. Đây là Tà Huyết Tông chân phái tuyệt học, bốn người liên thủ phía dưới, uy lực có thể so với đại tông sư một kích. Huyết hải lan lộn, gió tanh đập vào mặt. Toàn bộ đại điện đều bị huyết quang bao phủ, dường như biến thành tu la địa ngục. Lâm Huy nhìn xem đập vào mặt huyết hải, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Liền cái này, nguyệt hạ xương hàn giơ lên cao cao, trên thân đao hàn khí tăng vọt, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống tới điểm đóng băng trở xuống. Mặt đất bắt đầu kết xương, trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng tinh. Đây là Huyền Minh băng phách sát chiêu mạnh nhất, lãnh nhận băng tâm. Huyền Minh băng phách lãnh nhận băng tâm. Lâm Huy quát to một tiếng, trường đao trong tay chém xuống. Một đạo trường dài 50 mét to lớn đao khí hoành không xuất thế, những nơi đi qua vạn vật băng phong. Kia ngập trời huyết hải còn không có đụng phải đao khí, liền bị cực hàn chi lực đông lạnh thành huyết sắc băng điêu. Giang giác. Huyết sắc băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng phiêu tán. Mà cái kia đạo đao khí dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía bốn đại trưởng lão.
Không.
Đại trưởng lão hoảng sợ kêu to, liều mạng mong muốn tránh né. Nhưng ở đạo này đao khí trước mặt, tốc độ của hắn chậm giống ốc sên. Ầm ầm. Đao khí chém qua, toàn bộ đại điện bị đánh thành hai nửa. Nóc nhà đổ sụp, vách tường sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Làm bụi mù tan đi, chỉ thấy nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đã biến thành ba bộ thi thể, mỗi một bộ đều bị chặt ngang chặt đứt. Chỉ có đại trưởng lão dựa vào tối hậu quan đầu nghiêng người, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng bị chém tới cánh tay trái, trọng thương ngã xuống đất. Một đao, vẹn vẹn một đao, liền đánh tan bốn đại trưởng lão liên thủ hợp kích, còn tiện thể hủy Tà Huyết Tông đại điện. Loại thực lực này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bề vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 147, huyết đao trải qua 2, chương 147, huyết đao trải qua 2. Đại điện bên ngoài Tà Huyết Tông các đệ tử thấy cảnh này, hoàn toàn hỏng mất. Có người muốn chạy, có người muốn đầu hàng, nhưng càng nhiều người bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vì trưởng lão báo thủ, liều mạng với ngươi. Giết. Mấy trăm tên đệ tử tinh anh đỏ hừng mắt mà vào. Bọn hắn đều là Tà Huyết Tông lực lượng trung kiên, yếu nhất đều có hậu thiên cảnh giới, trong đó không thiếu tiên thiên cao thủ. Lâm Vi nhìn xem những này chịu chết người, trong mắt không có chút nào thương hại. Tà Huyết Tông làm nhiều việc ác, những đệ tử này trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Hạ Xương Hàn quét ngang, một đạo hình khuyên đao khí khuyết tán ra đến, giống như tử thần liêm đao. Phốc phốc phốc, huyết hoa nở rộ, tàn chi bay loạn. Mấy trăm tên Tà Huyết Tông tinh anh dưới một đao này, toàn bộ bị chém ngang lưng. Máu tươi như suối nước giống như dâng trào, rất nhanh liền trên mặt đất rót thành huyết trì. Đại trưởng lão nằm tại trong vũng máu, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Tà Huyết Tông 300 năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khô khụt. Đại trưởng lão ho ra một búng máu, khó khăn nói rằng, Lâm Huy, ngươi thật là ác độc tâm. Lâm Huy đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hung ác. Các ngươi Tà Huyết Tông những năm này hại chết nhiều ít dân chúng vô tội. Tu luyện hóa huyết đại pháp, người sống luyện công, những sự tình này các ngươi làm không ít ta. Đại trưởng lão không phản bác được, đã lựa chọn tà đạo, liền phải có hủy diệt giác ngộ. Lâm Vi giơ lên trường đao, tiếp sau, làm người tốt ra hàn quang lóe lên, đại trưởng lão đầu người lăn xuống. Đúng lúc này, chấn thiên tiếng la giết theo dưới núi truyền đến. Tiêu Chấn Sơn rốt cục mang theo đại quân chạy tới. 2000 tinh nhuệ như lang như hổ xông vào Tà Huyết Tông, gặp người liền giết. Những cái kia chạy tứ phía Tà Huyết Tông đệ tử căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị giết đến thất linh bát lạc. Tiêu Chấn Sơn một ngựa đi đầu, trường thương trong tay múa đến hổ hổ sinh phong. Mỗi một thương đâm ra, đều có một cái Tà Huyết Tông đệ tử ngã xuống. Xem như tông sư cấp cao thủ, đối phó những này phổ thông đệ tử quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Tướng quân có lệnh, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Giết. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, toàn bộ Thiên Huyết Sơn đều biến thành chiến trường. Lâm Vi đứng tại đã biến thành phế tích trước đại điện, nhìn xem trên núi dưới núi chém giết, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối với tà giáo, hắn từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Trảm thảo trừ căn, đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Chiến đấu một mực duy trì liên tục tới hừng đông. Làm kia nắng đầu tiên vẩy vào Thiên Huyết Sơn bên trên lúc, Tà Huyết Tông đã không tồn tại nữa. Hơn 3000 tên Tà Huyết Tông đệ tử, ngoại trừ số ít mấy cái vận khí tốt chạy mất, còn lại toàn bộ bị giết. Thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ cả toàn núi. Chân chính thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tiêu Chấn Sơn mang theo mấy cái thân binh đi tới, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng cũng có chút rung động. Hắn đánh cả một đời cầm, loại tràng diện này cũng không nhiều thấy. Đại nhân, Tà Huyết Tông Dương Nghiệt đã thanh lý hoàn tất. Tiêu Chấn Sơn cung kính nói rằng, ngoại trừ số ít mấy cái cá lọt lưới, còn lại toàn bộ đền tội. Lâm Huy gật gật đầu, trong lòng mặc niệm, hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành a. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trạm thảo trừ căn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mát cấp võ học, huyết đao kinh. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Lâm Huy não hải. Huyết đao kinh tất cả chiêu thức, tâm pháp, vận dụng kỹ xảo, trong nháy mắt dung hội quan thông. Huyết đao kinh, ma đạo chí cao đao pháp một trong. Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, chém ra một đao, có thể khiến quỷ khóc thần hào, thiên địa tịch diệt. Uy lực của nó mạnh, không tại huyền minh băng phách phía dưới, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Lâm Huy cẩn thận trải nghiệm lấy huyết đao kinh huyền diệu, trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là hệ thống ban thưởng mát cấp võ học, sát thực cường đại. Có môn này đao pháp, chiến lực của hắn lại tăng lên một cái cấp độ. Tiêu tướng quân, Lâm Vi thu hồi suy nghĩ, đối Tiêu Chấn Sơn nói rằng, phái người điều tra Tà Huyết Tông, đem tất cả thứ đáng giá đều rời ra ngoài. Nhớ kỹ, một cây châm đều không cần buông tha. Tiêu Chấn Sơn ngầm hiểu, lập tức an bài thủ hạ vây lại nhà. Đối với loại sự tình này, làm lính thật là chuyên nghiệp. Rất nhanh, 2000 binh sĩ tựa như châu chấu như thế tràn vào Tà Huyết Tông các ngóc ngách. Lớn đến vàng bạc tài bảo, binh khí bí tịch, nhỏ đến bàn ghế, nồi chén bầu buồn, chỉ cần là có thể rời đổ vật, tất cả đều không buông tha. Lâm Huy nhìn xem các binh sĩ khí thế ngất trời quân đồ, trong lòng âm thầm buồn cười. Bọn gia hỏa này đánh trận thời điểm không có tích cực như vậy, xét nhà cũng là một cái so một cái ra sức. Bất quá cái này cũng bình thường. Quân lương cứ như vậy điểm, đánh thắng trận có thể phân điểm chiến lợi phẩm, đây là quy tắc ngầm. Chỉ cần không quá phận, phía trên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiêu Chấn Sơn tự mình dẫn người điều tra Tà Huyết Tông tàng bảo khố. Căn cứ bắt được mấy cái Tà Huyết Tông đệ tử cung khai, tàng bảo khố là ở phía sau núi trong một cái sơn động. Sơn động nhập khẩu rất bí mật, nếu không phải có người dẫn đường, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Hơn nữa cửa hang sắp đặt cơ quan, một khi phát động, toàn bộ sơn động đều sẽ đổ sụp, đều lui ra phía sau. Tiêu Chấn Sơn nhường các binh sĩ lui lại, chính mình tiến lên xem xét. Xem như tông sư cao thủ, cảm giác của hắn năng lực viễn siêu thường nhân. Rất nhanh liền phát hiện cơ quan chỗ, cùng nhau xem dường như bình thường phiến đá, trên thực tế kết nối lấy đỉnh động chèo chống trụ. Chỉ cần đặt lên, chèo chống trụ liền sẽ đứt gãy, sơn động tùy theo đổ sụp. Tiêu Chấn Sơn vận chuyển nội lực, cách không một trường vô ra. Trường lực tinh chuẩn đánh trúng cơ quan đầu nối then chốt, đem nó phá hư. Răng rắc một tiếng, cơ quan mất đi hiệu lực. Cùng ta đi vào. Tiêu Chấn Sơn dẫn đầu đi vào sơn động. Sơn động rất sâu, càng đi vào trong càng rộng rãi hơn. Trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, đem trong động chiếu lên giống như ban ngày. Đi ước chừng 100 mét, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong chất đầy các loại bảo vật. Vàng bạc tài bảo tự không cần phải nói, chỉ là thoi vàng liền có hơn bằng hai. Các loại dược liệu quý giá, khoáng thạch, gia thú càng là vô số kể. Làm người khác chú ý nhất là mấy cái giá binh khí, phía trên bày đầy các loại thần binh lợi khí. Phát tài. Một sĩ binh nhịn không được kinh hô. Tiêu Chấn Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, binh sĩ kia lập tức ngậm miệng. Ngoại trừ đại sảnh này, bên cạnh còn có mấy cái tiểu thạch thất. Tiêu Chấn Sơn đẩy ra trong đó một gian cửa, phát hiện bên trong tất cả đều là giá sách, phía trên bày đầy các loại bí tịch võ công. Đây đều là Tà Huyết Tông 300 năm qua cất giữ, có theo môn phái khác giành được, hữu dụng các loại thủ đoạn lừa gạt tới, thậm chí còn có một ít thất truyền đã lâu tuyệt học. Đại nhân, ngài nhìn cái này. Tiêu Chấn Sơn theo chỗ cao nhất trên kệ gỡ xuống một cái hộp gỗ màu đen. Cái hộp gỗ dán giấy niêm phong, viết bảo vật trấn phái, không phải trưởng môn không thể mở. Tiêu Chấn Sơn cẩn thận xé mở giấy niêm phong, mở ra hộp gỗ. Bên trong là một bản huyết hồng sắc bí tịch, địa viết ba chữ to, Hóa Huyết Đại Pháp. Đây chính là Tà Huyết Tông trấn phái tuyệt học, cũng là Tà Huyết Tông có thể xưng bá Bắc Châu căn bản. Lâm Huy tiếp nhận bí tịch lật nhìn vài trang, lông mày dần dần nhăn lại. Cái này Hóa Huyết Đại Pháp sắc thực lợi hại, có thể đem người khác tinh huyết biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Nhưng tác dụng phụ cũng cực lớn, người tu luyện sẽ dần dần mất đi nhân tính, biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Hơn nữa công pháp này cực kỳ áp độc, cần không ngừng hút người khác tinh huyết khả năng duy trì. Một khi đình chỉ, công lực liền sẽ nhanh chóng sói mòn, cuối cùng bạo thể mà chết. Ma công chính là ma công, nhìn như đường tắt, kỳ thực tử lộ. Lâm Vi lắc đầu, đem bí tịch đưa trả lại cho Tiêu Chấn Sơn, đốt đi à, miễn cho tai họa người khác. Tiêu Chấn Sơn gật đầu nói phải. Hắn cũng nhìn ra công pháp này vấn đề, tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng hậu hoạn vô tận. Hắn Tiêu Chấn Sơn đường đường chính chính cả một đời, cũng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được, biến thành người người kêu đánh ma đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng từng có một tia lung lay. Dù sao đây là có thể nhanh chóng tăng lên công lực đường tắt, đối với kẹt tại tông sư cảnh nhiều năm hắn mà nói, dù hoặc không thể bảo là không lớn. Nhưng nghĩ tới người nhà của mình, bộ hạ, nghĩ đến chính mình bảo hộ Bắc Châu chức trách, Tiêu Chấn Sơn rất nhanh liền kiên định tín nhiệm. Nếu là bởi vì tu luyện Hóa Huyết Đại Pháp mà tẩu hỏa nhập ma, biến thành sát nhân ma đầu, vậy hắn một thế này anh danh liền hủy sạch. Đem những này bí tịch đều cất kỹ, quay đầu sửa sang một chút, hữu dụng lưu lại, tà môn đều tiêu hủy. Lâm Vi dặn dò nói. Bỏ ra dòng dã một ngày thời gian, các binh sĩ mới đem Tà Huyết Tông tài vật vận chuyển hoàn tất. Thô sơ giản lược tính ra, chỉ là vàng bạc liền có mười mấy vạn lạng, các loại bảo vật càng là vô số kể. Khoản tài phú này, đầy đủ Bắc Châu doanh nhiều năm quân phí. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 148, Tôn Văn Bác. Hắn tính là thứ gì? Một, chương 148, Tôn Văn Bác. Hắn tính là thứ gì? Một, bóng đêm dần dần dày, Tà Huyết Tông trong tàng bảo khố đèn đuốc sáng trưng. Lâm Huy đứng tại võ học bí tịch khu trước, ánh mắt đảo qua từng dãy điển tịch. Đây đều là Tà Huyết Tông 300 năm tích lũy, mặc dù phần lớn là công pháp tà môn, nhưng cũng không thiếu một chút chính đạo tuyệt học. Những này hẳn là từ môn phái khác cướp đoạt mà đến chiến lợi phẩm. Tiêu Chấn Sơn đi tới, nhìn xem đầy đờ bí tịch, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Hắn tại tông sư cảnh vây lại nhiều năm, nếu là có thể đạt được một môn thượng thừa công pháp, nói không chừng có thể có chỗ đột phá. Nhưng hắn là cái người thất thời, biết những vật này đều là Lâm Huy chiến lợi phẩm, không dám tùy tiện mở miệng. Lâm Huy đã nhận ra Tiêu Chấn Sơn tâm tư, từ trên kệ gỡ xuống mấy quyển bí tịch lật xem. Một lát sau, hắn lấy ra một bản ố vàng sách cổ, trên trang bìa viết Kim Cương Bất Hoại Thần Công bốn chữ lớn. Tiêu tướng quân là tiêu diệt Tà Huyết Tông xuất lực không ít, bản này thất phẩm thần công coi như là trả thù lao. Lâm Huy đem bí tịch đưa cho Tiêu Chấn Sơn, ngựa khí bình thản, phản phất chỉ là đưa ra một kiện vật phẩm tầm thường. Tiêu Chấn Sơn hai tay tiếp nhận, trong lòng kích động khó mà nói nên lời. Thất phẩm thần công a, đây chính là có thể làm cho tông sư đột phá đến đại tông sư đỉnh cấp công pháp, giá trị liên thành. Hắn vốn cho rằng có thể được đến một bản ngũ phẩm công pháp cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Lâm Huy xuất thủ như thế hào phóng. Đa tạ Lâm đại nhân trọng thưởng. Tiêu Chấn Sơn thật sâu túi đầu này phát ra từ thực tình. Từ giờ khắc này, hắn triệt để đem Lâm Huy trở thành nhất định phải định bợ đuổi. Sáng sớm ngày thứ hai, đại quân nổ trại lên trại, trùng trùng điệp điệp đạp vào đường về. 2000 tinh nhuệ áp tải mấy chục chiếc đổ đầy chiến lợi phẩm xe ngựa, đội ngũ kéo dài vài dặm. Các binh sĩ từng cái vui mừng hớn hở, xuất chinh lần này không chỉ có đại hoạch toàn thắng, còn phân đến không ít tiền thưởng, đầy đủ bọn hắn khoái hoạt một lúc lâu. Tiêu Chấn Sơn dục ngựa cùng Lâm Huy song hành, trên đường đi cười cười nói nói. Trải qua đêm qua ban thưởng, hắn đối với Lâm Huy thái độ càng thêm cung kính, thậm chí mang theo vài phần định nói. Lâm đại nhân tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tiêu Chấn Sơn cảm thán nói, lời nói xoay chuyển, không biết đại nhân có thể có hôn phối. Đề tài này xoay chuyển có chút đột ngột, Lâm Huy nhíu mày, Tiêu tướng quân đây là ý gì? Tiêu Chấn Sơn ho khan hai tiếng, mặt mo ửng đỏ, thứ không dám giấu giếm, tiểu nữ Dương Yên tuổi mới 18, dung mạo đoan trang, tính cách hiền thủ, nếu là đại nhân không chê. Lời còn chưa nói hết, phía sau truyền đến Tiêu Chỉ Yên xấu hổ thanh âm, "Cha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Nguyên lai Tiêu Chỉ Yên ngay tại phía sau cách đó không xa, đem phụ thân bán nữ nhi lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng rục ngựa tiến lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng phụ thân một chút. Tiêu Chấn Sơn bị nữ nhi trừng đến có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày nói tiếp, "Dương Yên à, Lâm đại nhân dạng này thanh niên tài tuấn, bỏ qua nhưng liền không có." Lâm Huy nhìn xem đôi cha con này, trong lòng bật cười. Tiêu Chấn Sơn đây là quyết tâm muốn đem nữ nhi gả cho chính mình, thật không thể hiện tại liền đem người nhét vào kiệu hoa bên trong. Bất quá hắn xác thực đã có hôn ước, chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Thừa Mông Tiêu tướng quân coi trọng, chỉ là tại hạ đã cùng Dương Châu Tần gia tiểu thư định ra hôn ước, chỉ sợ muốn cô phụ tướng quân mỹ ý. Tiêu Chấn Sơn nghe vậy, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Hắn thở dài một tiếng, tiếc hận nói, "Ai, là ta Tiêu gia không có cái này phúc phận. Bất quá Lâm đại nhân cùng Tần tiểu thư trai tài gái sắc, cũng là ông trời tác hợp cho." Tiêu Chỉ Yên nghe được Lâm Huy đã có hôn ước, trong lòng lại sinh ra một tia không hiểu mất mát. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, ai mà thèm gả cho hắn. Ta Tiêu Chỉ Yên muốn gả cũng là gả cho cái thế anh hùng. Lời nói này đến rất có vài phần hờn dỗi ý vị, Lâm Huy chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi ước chừng 2 canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một chi ngàn người quy mô quân đội xuất hiện tại trên quan đạo, phải đi đường hoàn toàn phá hỏng. Cầm đầu là một người mặc tiên tổng quan phục nam tử trung niên, khuôn mặt hẹp dài, ánh mắt hung ác nham hiểm, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Tiêu Chấn Sơn thấy rõ người tới, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, "Lưu Vũ, ngươi mang nhiều người như vậy cả đường, ý muốn như thế nào?" Lưu Vũ, Bắc Châu doanh thiên tổng, cùng Tiêu Chấn Sơn đồng cấp, nhưng hai người quan hệ cực kém, có thể nói là thủy hỏa bất dung. Đây cũng không phải bởi vì cái gì ân oán cá nhân, mà là phe phái chi tranh. Tiêu Chấn Sơn chung với triều đình, làm người chính trực, mà Lưu Vũ thì là Tôn Văn Bắc ở trong quân nằm vùng nanh bớt, chuyên môn cùng Tiêu Chấn Sơn đối nghịch, khắp nơi cản trở. Hai người minh tranh ám đấu nhiều năm, oán hận chất chứa rất sâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn Sơn hạ giọng đối với Lâm Huy nói ra, "Đại nhân coi chừng, người này là thủ phụ Tôn Văn Bắc chó săn, chuyên môn tại Bắc Châu doanh bên trong gây sóng gió. Mấy ngày trước đây Thiên Nguyên các thích khách bắt cóc tiểu nữ, hát thủ phía sau màn rất có thể chính là hắn." Tôn Văn Bác. Nghe được cái tên này, Lâm Huy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. "Tôn Văn Bác à, Tôn Văn Bác, ngươi nhanh ruốt thật đúng là ở khắp mọi nơi. Nếu đụng vào trong tay của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phàm là Tôn Văn Bác người, ta Lâm Huy quyết định, ai cũng cứu không được." Lưu Vũ ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Chấn Sơn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Tiêu Chấn Sơn, bản tướng nhận được báo cáo, nói ngươi tự ý rời vị trí, một mình điều động quân đội, còn sát lương mạo công, tham ô quân lương." Lưu Vũ lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy đắc ý, "Bản tướng phục mệnh đến đây điều tra, ngươi có thể có thánh chỉ tại thân." Lời này vừa ra, Tiêu Chấn Sơn sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn xác thực không có thánh chỉ. Lần này xuất binh là Lâm Huy mệnh lệnh, mà Lâm Huy là lấy thập tam thái bảo thân phận hạ lệnh. Loại này tuyệt mật thân phận, Tiêu Chấn Sơn không có khả năng cũng không dám tùy tiện lộ ra. Gặp Tiêu Chấn Sơn không nói lời nào, Lưu Vũ càng thêm đắc ý, làm sao không bỏ ra nổi thánh chỉ? Đó chính là giả truyền thánh ý, tùy tiện động quân đội. "Người tới, đem Tiêu Chấn Sơn cầm xuống." Binh lính sau lưng lập tức rút dao, liền muốn tiến lên bắt người. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, "Chậm đã." Lâm Huy rục ngựa tiến lên, ánh mắt như dao quét về phía Lưu Vũ, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng bắt người?" Lưu Vũ bị ánh mắt này thấy trong lòng phát lạnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục phách lối, "Ngươi lại là người nào? Dám quản bản tướng sự tình?" Lâm Huy từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, phía trên long văn lượn lờ, chính giữa khắc lấy một cái to lớn bảo đảm chữ. "Thập Tam Thái Bảo ở đây, còn không xuống ngựa hành lễ?" "Thập Tam Thái Bảo." Bốn chữ này như là kinh lôi, chấn động đến ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Thập Tam Thái Bảo, đó là hoàng đế tuyệt mật thân vệ, quyền lực ngập trời, địa vị cao cả. Đừng nói một cái nho nhỏ thiên tổng, chính là binh bộ thượng thư gặp đều muốn khách khách khí khí." Lưu Vũ thấy rõ lệnh bài, doa đến hồn phi phách tán, lộn nhào từ trên ngựa ngã xuống, vì trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, "Tiểu nhân có mắt không trọng, va chạm đại nhân, xin mời đại nhân thứ tội." Hắn lúc này mới nhớ tới, người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nhìn kỹ lại, đây không phải gần nhất vang danh thiên hạ Lâm Huy sao? Địa bảng thứ nhất, Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, nghe nói tại Bình Định Trường Bình Vương trong phản loạn lập xuống đại công, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm. Nguyên lai hắn chính là thập tam thái bảo một trong. Nghĩ đến chính mình vừa rồi phách lối, Lưu Vũ hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Đây không phải lão thọ tinh thắc cổ, chán sống sao? Lâm Huy lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất Lưu Vũ, ngựa khí băng lãnh, "Lưu Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân đáng chết." Lưu Vũ dập đầu như dã tỏi, cái chán đều đập đổ máu. "Biết tội liền tốt." Lâm Huy gật gật đầu, "Thứ nhất, va chạm thiên sứ, theo luật đáng chém. Thứ hai, tổn hại thành ý, cản trở hoàng mệnh, tội thêm một bậc. Thứ ba, mỗi nói một đầu tội danh, Lưu Vũ sắc mặt liền trắng một phần. Các loại Lâm Huy nói xong, hắn đã mặt xám như cho, toàn thân run rẩy. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng.